Chương 403, người giải trông 2, chương 403, người giải trông 2, nhị trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta có biện pháp có thể giải trừ thiên đồng thôi miên hạt giống. Hàn Dương giật mình, hắn thật sâu nhìn về phía lão nhân trước mắt. Nếu như nói ra lời nói này, không phải hy vọng cực cao Bạch Trạch Sinh, hắn căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng có một điều kiện. Bạch Trạch Sinh nhìn về phía bên cạnh mặt mày hớn hở người trẻ tuổi, Chu Vọng tiên sinh cần muốn thu lại một vị đệ tử. Nửa giờ sau, Hàn Dương dập máy cùng lão sư Chu Vọng thông tin. Hắn thần sắc phức tạp, quay đầu nhìn về phía bên trong phòng của mình, bị xem như khách quý hai vị kia khách đến thăm. Bạch Trạch Sinh ngồi trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, vị này nhị trưởng lão tâm tình dường như cũng không có mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Rõ ràng là nhắm mắt nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng như cũng lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, đây cũng là một loại nôn nóng thể hiện. Mà tại nhị trưởng lão bên cạnh vị trẻ tuổi kia, thì là chân chính vẻ mặt không màng danh lợi. Hai tay của hắn nâng trà, mỉm cười mở miệng, "Hàn sư huynh, lão sư bên kia nói thế nào?" Lão sư rất nhanh liền đến Hàn Dương ngồi hạ thân, nhìn xem cái này tên là Hứa Yếm người trẻ tuổi, trong lòng có chút không thích, còn không có bái nhập tại quyết sở. Lão sư xưng hô đã dùng tới. Chẳng biết tại sao, đối với cái này hậu sinh, trong lòng của hắn không sinh ra quá nhiều thưởng thức, dù là hắn đã biết, đây là một cái tiềm lực không tầm thường, tu hành thực lực cũng không yếu thiên tài. Chỉ là, trên đời này tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Thay mình chữa bệnh, tiện thể lại cho một thiên tài tiến vào lão sư môn hạ. Hàn Dương rất rõ ràng, trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rất điểm bánh, nhất là sẽ không theo Bạch Trạch Sinh trong tay đến rơi xuống, nếu như người trẻ tuổi này thật thiên phú dị bẩm, vì cái gì không đưa đi Bạch thị quen biết ngục giam chỗ. Sau một lát, Chu Vọng chạy tới nơi này. Dù là sớm tại Hàn Dương trong miệng biết được đại khái tình huống, khi hắn thật khi thấy Bạch Trạch Sinh cùng cái này lạ lẫm người tuổi trẻ thời điểm, thần sắc vẫn như cũ có chút kinh ngạc, Hứa Yếm hấp dẫn hắn phần lớn lực chú ý Trạch Sinh. Chu Vọng đối nhị trưởng lão xưng hô liền rất là ôn hòa, dường như hai người là hảo hữu chí giao. Bạch Trạch Sinh mỉm cười, đứng dậy đón lấy, một lần nữa đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Sau khi nghe xong, Chu Vọng giả bộ lộ ra do dự thần sắc, chậm rãi nói rằng, "Hứa Yếm, muốn bái nhập môn hạ của ta, kỳ thật không là vấn đề, chỉ là hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một cái giao dịch đơn giản. Bạch thị cần chính mình lớn tài quyết quan danh vọng, mà cái này vị đệ tử có thể sẽ có chút bu rốt. Xem như trao đổi, đến trị tốt chính mình môn sinh đắc ý bệnh cũ, hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là như thế." Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Yếm, Chu Vọng liền cảm giác được ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là một cái tinh thần lực ít ra đến giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả. Tại ở độ tuổi này, siêu phàm tu hành đến giai đoạn thứ 3, quả thực là một cái kỳ tích, cần biết lần trước người mới chiến quán quân, cũng mới chỉ là thâm thủy khu tầng thứ 7 cảnh giới mà thôi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn muốn biết rõ ràng, Bạch Trạch Sinh trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Hứa công tử xuất thân nơi nào? Chu Vọng khách khí hỏi thăm. Hứa Yếm cũng không có tự mình trả lời, mà hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Bạch Trạch Sinh. Hắn xuất thân rất lệch, tại Đại Nguyên. Không cha không mẹ, cô gia quả nhân. Bạch Trạch Sinh bộ dạng phục tùng nói rằng, sau khi giác tỉnh, một người tu hành đến tận đây nghe xong bộ này lý do thoái thác. Chu Vọng cùng Hàn Dương đều trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là thật. Không có thế lực, một người tu hành, 20 tuổi đến giai đoạn thứ 3 siêu phàm cảnh giới. Có quỷ mới tin. Chuyện như vậy, Bạch tụ cũng làm không được. Chân chính lai lịch, cứ nói đừng ngại. Chu Vọng nhẹ giọng cười cười, Hứa công tử là có chút ăn cũ, không tiện bàn giao à. Ta có thể dùng lớn tài quyết quan quyền hạn tiến hành sửa chữa, chỉ cần chuyện này không có bị biển sâu ghi lại trong danh sách, tình tiết không tính đặc biệt nghiêm trọng, đều có thể thao tác. Bạch Trạch Sinh lắc đầu, không có án cũ, vô cùng thanh bạch. Hắn bình tĩnh nói rằng, các ngươi có thể tại biển sâu trên mạng tra Hứa Yếm hồ sơ. Xuất thân Đại Nguyên, độc từ tu hành, cuộc sống của hắn quý tích đều tại ghi chép bên trong, mỗi một năm, mỗi một nguyệt, mỗi một ngày đều có kỹ càng ghi chép. Chu Vọng nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn ý vị thâm trường nhìn Bạch Trạch Sinh, lại nhìn một chút Hứa Yếm. Ta không rõ. Chu Vọng bình tĩnh nhìn về phía Bạch Trạch Sinh, nếu quả như thật có dạng này một vị thiên tài, ngươi vì sao lại đưa đến ta trước cửa? Không phải ta tạo. Bạch Trạch Sinh nhấp một miếng nước trà, cố gắng khống chế lại tay mình chỉ run rẩy. Hắn nhẹ nói, muốn đi xem một cái. Vị kia bằng lòng chữa bệnh đại nhân và ta. Một đoàn người đi hướng Tuyết Cấm Thành hẻo lánh nhất tòa kia biệt lạc. Chu Vọng đẩy ra nhỏ cửa viện. Hắn ngửi thấy phiêu đãng nhàn nhạt mùi rượu, ý thức được cái gì, thần sắc khẽ biến. Mà theo sát phía sau Hàn Dương thì là chú ý tới. Tại vào cửa một phút này, trên thân tất cả cùng biển sâu kết nối bật, toàn bộ đã mất đi cảm ứng, tín hiệu bị triệt để che đậy. Hứa Yếm cùng Bạch Trạch Sinh sau đó đi vào, đóng cửa lại. Một đoàn người đi vào nhà gỗ, thấy được trong bóng tối thiếu niên kia. Chu Vọng thần sắc rất khó bình tĩnh, hô hấp của hắn đều biến dồn dập lên, quay đầu, giống như là nhìn người điên nhìn xem Bạch Trạch Sinh. Ở thời điểm này, lúc trước Bạch Trạch Sinh uống trà lúc tay run động tác, cùng liên tiếp khắc thường nhỏ bé phản ứng, đều chiếm được giải thích. Mà cái sau thì là bình tĩnh ném ta cũng không có biện pháp ánh mắt. Hàn Dương nheo cặp mắt lại, hắn đương nhiên phát giác ra lão sư dị dạng, nhưng hắn còn không có ý thức được. Ngồi trong bóng đêm thiếu niên kia, đến cùng là ai? Dù sao cái này chân tướng quá điên cuồng. Dù là hắn nghe nói qua tiểu thần tọa đại danh, cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Mùi rượu phiêu đãng tại nhà gỗ các ngóc ngách, dường như có một cỗ làm người an tâm ma lực, ở một bên phụng dưỡng lấy tiểu thần tọa cận tiên sinh, yên lặng lui về phía sau, dường như một cái bóng, dung nhập hắt trong bóng tối, biến mất không thấy hình bóng. Mà Hàn Dương lại quay đầu, phát hiện mình lão sư cùng Bạch Trạch Sinh, còn có người trẻ tuổi kia Hứa Yếm, toàn đều biến mất. Hắn giật mình, đây là xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, hắn ý thức được không đúng, Bạch Trạch Sinh cùng Hứa Yếm biến mất còn chưa tính. Lão sư thật là biển sâu 12 tầng phong hào cường giả. Hàn Dương trước tiên trải ra bản thân chân luôn mà tại vô biên bắt ngát hắt trong bóng tối, chân luôn triển khai về sau, giống như là tao ngộ cự hải thủy triều, trực tiếp bị nuốt hết. Nhất là người tuyệt vọng chính là, nơi này phát sinh tất cả đều là tĩnh mịch tí mắng, liền một cái bọt nước đều không có tóe lên. Hàn Dương con người co bảo, hắn nhìn về phía thiếu niên kia, ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, dường như biến thành là trời, mà cái kia cũng không thân ảnh cao lớn, vậy mà giống như núi, còn đang không ngừng cất cao, không ngừng cất cao. Hắn mong muốn phụ phục, mong muốn uốn lượn đầu gối, mong muốn quỳ xuống, mong muốn quỳ bái. Thiếu niên kia đưa tay ra, trong bóng tối có hai cây như ngọc chất đồng dạng óng ánh ngón tay, dường như thần linh điều khắc. Cứ như vậy, đặt tại Hàn Dương mi tâm chỗ, đang một tiếng, Hàn Dương hướng về sau ngã ngồi mà đi. Tại thời khắc này, vây nốt một năm tâm chướng trực tiếp vỡ vụn, một cây đen nhánh sợi tóc theo trong mi tâm bị câu ra, kia là thiên đồng thôi miên hạt giống, không có một tơ một hào chứng ngại, liền bị thiếu niên ở trước mắt trực tiếp lấy ra, ngã ngồi trên mặt đất một cái chớp mắt, tinh thần lĩnh vực giải trừ. Hàn Dương hai tay chống, thần sắc ngơ ngẩn, nhìn xem một lần nữa trở lại trong hiện thực hình tượng. Bạch Trạch Sinh cùng Hứa Yếm vẫn luôn tại, lão sư cũng không hề rời đi. Trong bóng tối thiếu niên túi đầu ngắm nghĩa hai ngón tay ở giữa chỗ vê sợi tóc, dường như thấy được một cái thú vị đồ chơi. Thiên đồng thôi miên hạt giống, tại lòng bàn tay của hắn liều mạng dãy rủa, nhưng theo năm ngón tay hủy diệt, hạt giống phá thành mảnh nhỏ, như vậy chôn vùi. Một năm qua này, Hàn Dương đều tại tìm kiếm mình người giải chung. Hắn biết, có năng lực giải trừ thiên đồng thôi miên hạt giống siêu phàm giả, phóng nhãn ngũ châu đều là phượng mao lân giác đỉnh cấp tồn tại. Nếu như tìm tới, nhất định phải tốn hao rất lớn công phu. Có thể, bây giờ giải linh vô cùng nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy giây. Thậm chí tại kết thúc về sau, vị kia người giải chung mặt không đổi sắc, chỉ coi đây hết thảy là trận náo kịch. Hàn Dương mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Hắn nhìn về phía trong bóng tối thiếu niên, thần sắc dần dần biến tái nhợt. Nếu quả như thật là loại kia tồn tại tự mình đến tới trường giã, cái này không khỏi cũng quá điên cuồng chút ta. Hàn Dương ngẩng đầu, nhìn hướng lão sư. Hắn phát hiện, lão sư thần sắc cũng không tốt hơn chính mình nhìn. Chu vọng, tiểu thần tọa thanh âm vạn phần nhu hòa, mang theo khiến người vô pháp cự tuyệt tấm thuần, Hứa Yếm là không tệ đệ tử, nhận lấy hắn, ngươi sẽ không hối hận. Chương 404, thần chi lĩnh vực, 1, chương 404, thần chi lĩnh vực, 1, Chu vọng tự hỏi, tọa trấn trường giã 20 năm, kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ mấy ngàn lên siêu phàm sự kiện. Không có một cái có thể làm cho hắn bối rối. Nhưng giờ phút này, tâm cảnh của hắn quả thật có chút không bình tĩnh. Hít sâu một hơi, ta dường như không có cách nào cự tuyệt. Chu vọng nhìn xem trong bóng tối tiểu thần tọa, nhẹ giọng mở miệng. Không ai có thể cự tuyệt thần. Hắn biết rõ, vừa mới kia một phen, cũng không có giữ lại cho mình cự tuyệt chỗ trống. Thiếu niên chỉ là bình tĩnh nhìn xem Chu vọng. Tiểu thần tọa cũng không tiếp lời ý tứ. Chu vọng tiếp xuống một phen, dùng rất lớn khí lực. Chỉ là, trường giã là một cái rất chú trọng quy củ địa phương, xem như lớn tài quyết quan, là mỗi một sự kiện đều muốn có nguyên nhân, không chỉ là đối ngoại, cũng là đối với mình. Cho nên, ta muốn nghe một chút thu đầu nguyên nhân. Một mực không người giữ yên lặng Bạch Trạch Sinh, giờ phút này thần sắc kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn xem vị này quen biết mấy chục năm cố nhân. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy Chu vọng mới thật sự là tiên điên, dám ở tiểu thần tọa trước mặt như thế làm việc. Đây là muốn tiểu thần tọa cho hắn một đáp án sao? Trong bóng tối, ngắn ngủi yên lặng một lát. Ngay sau đó, truyền đến tiểu thần tọa tiếng cười khẽ âm. Ta thưởng thức người giống như ngươi vật. Tiểu thần tọa cũng không hề tức giận, mà là ung dung nói rằng, bất kỳ địa phương nào đều cần quy củ, cần trật tự. Nếu không liền thành Nam Châu như thế đống rác sao? Dương mắt nhìn một chút, chật hẹp trong nhà gỗ, phiêu đãng nhỏ vụn màu đen cho tàn, kia là thiên đồng thôi miên hạt giống bị nghiền nát về sau tinh thần một phấn. Tất cả đều không nói bên trong. Bạch Trạch Sinh đến nhà bái phòng thời điểm, đã đem ý trong lời nói, nói đến hết sức rõ ràng. Trợ giúp Hàn Dương trừ bỏ thôi miên hạt giống, thu Hứa Yếm làm đồ đệ. Đây là một trận giao dịch. Mà tiểu thần tọa hoàn thành giao dịch nửa trước trận, Chu vọng nhất định phải sau khi hoàn thành nửa tràng. Chỉ là Chu vọng bằng lòng quá sảng khoái, bởi vì hắn thấy, cuộc giao dịch này không có gì không có thể tiếp nhận. Có thể hắn không có cân nhắc tới, đối phương là Nguyên Chi Tháp thần tọa. Nếu như đáp ứng cuộc giao dịch này, như vậy kế tiếp còn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Tựa như là một trận hải khiếu, thường thường chỉ là từ một bọt nước cuốn lên thủy triều, sau đó một đóa tiếp nối một đóa, từng đợt tiếp theo từng đợt, cuối cùng phô thiên cái địa, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chu vọng cắn răng, như nhân vật như hắn, siêu phàm thực lực sớm đã tới sinh mệnh đỉnh điểm, ngoại trừ tại đối mặt Cố Trường Chí thời điểm, chưa bao giờ có một ngày như hôm nay như vậy, cảm nhận được to lớn như vậy tinh thần áp lực. Tiểu thần tọa không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, hắn chỉ là ngồi ở kia, cũng làm người ta mong muốn thuận theo. Chu vọng đạt được tiểu thần tọa tán thành về sau, cũng không có theo bậc thang mà xuống, mà là tiếp tục mở miệng. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, chống cự lại trong lòng không ngừng quẩn quẩn quỷ phục suy nghĩ, gian khó nói, tha thứ ta nói thẳng, ngài đi vào Tuyết Cấm Thành chuyện này, dường như cũng không phù hợp quy củ. Bạch Trạch Sinh liền vội vươn tay ra, túm một chút Chu vọng ống tay áo. Chu vọng phất tay áo, hắn thẳng tắp nhìn chăm chú lên trong bóng tối thiếu niên, cũng không vì mình đã nói qua cảm thấy hối hận. Quy củ là người chế định. Tiểu thần tọa nhẹ nhàng nói rằng, chỉ có điều người chế định quy củ cùng ta chế định quy củ là không giống. Đây chính là tốt nhất trả lời chắc chắn. Phàm tục, không cần can thiệp thần linh. Chu vọng bẹn bẹn đưa ra câu đầu tiên chất vấn, cũng đã tiêu hao hết cực lớn tinh thần lực, giờ phút này đạt được một cái minh xác trả lời chắc chắn, dù là còn muốn nói thêm gì nữa, trong lòng ý chí lực cũng không đủ tiếp tục ủng hộ đi xuống. Hắn thần sắc tái nhợt, từ bỏ truy vấn. Trên thực tế đáy lòng của hắn còn có một vấn đề. Ngươi dám đến tới Tuyết Cấm Thành, chẳng lẽ liền không sợ Cố Trường Chí sao? Lại có lẽ, vấn đề này cũng không cần hắn mở miệng hỏi thăm. Giờ phút này ngồi ở chỗ này tiểu thần tọa, chính là đáp án. Ta muốn ngươi nhận lấy Hứa Yếm làm đồ đệ, đồng thời triệu tập Thẩm Hạch Tổ, cử hành năng lực bình xét cấp bậc khảo thí. Tiểu thần tọa nhẹ giọng mở miệng, hắn sẽ cầm xuống S cấp cho điểm. Trong nhà gỗ, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Vọng nhìn về phía bên cạnh cái kia cung kính mỉm cười người trẻ tuổi. S cấp. Hắn khi nhìn đến Hứa Yếm lần đầu tiên, liền mơ hồ cảm nhận được đối phương tiên phú dị bẩm có thể có mạnh đến đâu, khoảng cách trong truyền thuyết S cấp cũng hẳn là có khoảng cách a. Nhưng thần tọa lời nói là không cần chất vấn. Tiểu thần tọa nói Hứa Yếm có thể cầm xuống S cấp như vậy, Hứa Yếm liền nhất định có thể cầm xuống S cấp. Ngươi tại Đông Châu nghị hội nộp lên đề án, ta có nghe thấy. Tiểu thần tọa nhẹ nói, năm ngoái người mới chiến, ngươi không tiếp vận dụng quyền hạn, đi cất cao môn hạ đệ tử tinh thần cảnh giới, chỉ là vì đoạt giải quán quân. Chuyện này hai họa ngầm còn không có hoàn toàn tiêu trừ a. Chu Vọng biến sắc. Năm ngoái người mới chiến, Liêm Chu chuyện đưa tới sóng to gió lớn, thi đấu kết thúc về sau, an toàn ủy viên hội lập tức thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra. Sau đó điều tra kết quả biểu hiện, Liêm Chu hoàn toàn chính xác không phải thông thường tấn thăng mà là vận dụng thủ đoạn đặc thù cùng Thâm Thủy khu cường đại quyền hạn có quan hệ. Điều tra đến nơi đây, chỉ hướng đã rất rõ ràng. Chỉ có điều Liêm Chu một mực chắc chắn, đây là chính mình hành vi cá nhân, cùng sư môn không quan hệ, cưỡng ép bên trong gãy mất manh mối, này mới khiến an toàn ủy viên hội đến tiếp sau truy tra, không cách nào thúc đẩy. Có thể Chu Vọng đấy lòng tin tưởng, thẳng đến bây giờ, liên bang an toàn ủy viên hội hội trưởng Chu Duy còn tại nhìn mình chằm chằm. Có người hy vọng chính mình thành là chân chính lớn tài quyết quan, cũng có người hy vọng chính mình nhanh lên ngã xuống. Bên cạnh hắn có chính mình lôi kéo tới vô số đồng minh giống nhau, đứng tại địch nhân đối diện, cũng nhiều vô số kể. Càng là chỗ cao, càng là như dẫm trên băng mỏng, đi nhầm một bước, liền có thể sẽ khiến to lớn phản vệ. Người nắm giữ Đông Châu tài quyết sở toàn bộ quyền hạn. Tại Thâm Thủy khu kết nối phạm vi bên trong coi là một phương cự phách, Liêm Chu điều tạm quyền hạn, tấn thăng Thâm Thủy khu tầng thứ 7 chứng cứ, hẳn là bị che giấu rất tốt. Cựu thần tọa ôn nhu nói, chỉ tiếc, ta có quyền hạn, bao trùm toàn bộ ngũ châu, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi không muốn hoàn thành đến tiếp sau giao dịch, ta sẽ sai người đem an toàn ủy viên hội cảm thấy hứng thú nhất chứng cứ, tự tay nộp tới Chu Duy trên tay. Nói đến đây thời điểm, hắn nhìn hướng Bạch Trạch Sinh, nhắm hai mắt thiếu niên, không cách nào ném đi ánh mắt, nhưng bị nhìn chăm chú người vẫn như cũ có thể cảm nhận được tinh thần ý chí truyền lại. Bạch Trạch Sinh thần sắc khó coi, xem ra tiểu thần tọa đã cân nhắc chu toàn, nếu quả thật tới loại kia thời điểm, tương tự công việc bẩn thỉu mệt nhọc, toàn đều cần chính mình đến làm. Mà một bên khác, Chu Vọng thì là trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn không cách nào tưởng tượng, này sẽ là một vị thần tọa lời nói ra, càng không thể nào tiếp thu được chính mình lúc trước ma xui quỷ khiến đi nhầm một bước kia, quay đầu đến trở thành không cách nào cự tuyệt chí mạng áp chế. Nếu như ngươi bằng lòng cuộc giao dịch này, ngươi sẽ thu hoạch một vị S cấp đệ tử, lực ảnh hưởng sẽ tăng thêm một bước. Nguyên Chi Tháp sẽ ủng hộ ngươi tại Đông Châu rất nhiều hành động, rất nhiều chuyện xử lý bên trên, trung ương nghị hội thái độ đều sẽ xảy ra rõ ràng cải biến. Cựu thần tọa chậm rãi nói rằng, thí dụ như an toàn ủy viên hội sẽ hủy bỏ đối ngươi điều tra, các loại trên ý nghĩa điều tra, đó cũng không phải giao dịch, mà là hai phần miễn phí đưa tới đại lễ. Hắn không có giao ra cái gì, cũng chỉ là được. Có thể hết lần này tới lần khác là không hề làm gì đạt được lại làm cho nội tâm người ta dãy rủa, bởi vì đạt được một phút này, hắn cũng biết mất đi một vài thứ. Mất đi trở thành lớn tài quyết quan lúc, đối với mình lập hạ danh giới cuối cùng. Đây là tại cùng bên ngoài châu cấu kết. Hoặc là nói, đây là một loại phản bội. Ta biết ngươi muốn trở thành Đông Châu tân nhiệm lớn tài quyết quan, đây chính là một đầu từ đường dài, sẽ có vô số bụi gai, ngăn trở, cùng thành kiến. Ta cũng biết, ngươi làm xong đối mặt đây hết thể chuẩn bị, chỉ là, ngươi có hay không nghĩ tới, lớn nhất cơ hội, giờ phút này liền bày ở trước mắt đâu. Tiểu thần tọa mỉm cười mở miệng, hắn nhẹ nhàng nói rằng, liền chỉ cần vươn tay, bắt lấy nó, ngươi sẽ có được tất cả. Chu Vọng không có ý thức tới, bên cạnh mình người đã biến mất, làm gian nhà gỗ, liền chỉ còn lại hắn cùng thiếu niên hai người, đơn độc ở chung. Đây là một tòa hoàn chỉnh mà tĩnh mịch tinh thần lĩnh vực. Giờ phút này Chu Vọng nội tâm đang kịch liệt giao chiến, hắn quá khát vọng tiểu thần tọa chỗ phát hỏa mỹ hảo tương lai, cho tới hôm nay hắn mới ý thức tới, thì ra phàm tục ở người lực lượng là như thế nhỏ bé, cho dù hắn trở thành lớn tài quyết quan vẫn như cũ có rất nhiều chuyện không cách nào làm được. Hắn không cách nào thay hái đồ Hàn đương giải trừ viên kia thôi miên hạt giống. Chương 404, thần chi lĩnh vực 2, chương 404, thần chi lĩnh vực 2, cũng không cách nào chân chính tại nghị hội bên trong hô phong hoán vũ. Cách mình tha thiết ước mơ nguyện vọng càng là vĩnh viễn kém như vậy một bước, mà một bước kia rất có thể chính là lệch trời. Ta chỉ cần thu Hứa Yếm vì đệ tử, Chu Vọng không lưu loát mở miệng, chỉ cần như thế, đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Cựu thần tọa trong thanh âm không mang ý cười. Hắn tử tốn nói, ta muốn ngươi chân tình thực lòng nhận lấy cái này vị đệ tử, coi hắn là thành ngươi người nối nghiệp đến vũ trọng. Nguyên Chi Tháp đối ngươi cung cấp duy trì, ngươi đương nhiên cần muốn hồi báo. Chu Vọng hít sâu một hơi, hắn rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng hỏi, cho nên ta còn cần muốn làm gì? Nhường Hứa Yếm trở thành Tuyết Cấm Thành nổi danh nhất người kia, không có cái thứ hai. Tiểu thần tọa bình tĩnh nói rằng, đem Cố Thận cùng Bạch Tụ đều dồn xuống đi. Chu Vọng kinh ngạc nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, hắn ý thức được chính mình đang cùng ác ma làm một trận giao dịch. Một khi bằng lòng như vậy, tất cả chuyện tiếp theo cũng sẽ không có quay đầu con đường. Chu Vọng lưu ý tới bốn phía cảnh tượng biến hóa, chẳng biết lúc nào chính mình đến khu này tinh thần lĩnh vực bên trong, mà trong lòng những âm thanh này thì là bị trong lúc vô hình phóng đại. chỉ là vào thời khắc này, hắn tỉnh táo lại. Ta không hiểu, ta thật không hiểu. Chu Vọng chậm rãi ngồi xuống thân thể. Hắn nhìn xem phương xa thần tọa, mệt mỏi nói rằng, nếu như ngài đã đến nơi này, cần gì phải làm chuyện như vậy? Nếu như ngài có cái gì mục đích lớn hơn, trực tiếp đi làm, không phải tốt ta. Nơi này khoảng cách thanh trùng, không đến 100 cây số. Cần gì phải như thế đại phí khổ tâm? Hắn nhìn không thấy khuôn mặt thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh che lấp bao phủ nhà gỗ cuối thân ảnh gầy nhỏ. Hắn càng nhìn không thấy, giờ phút này tiểu thần tọa, nhắm hai mắt, nghe được lời nói này sau, thần sắc lập tức âm trầm như nước. Tinh thần lĩnh vực bên trong áp lực đột nhiên biến lớn. Chu Vọng biết mình hỏi không nên hỏi vấn đề, chợt châm mặt xuống. Hắn chỉ là một cái phàm tục người. Hắn đem thần nghĩ quá vĩ đại, quá cao cao tại thượng, cho nên hắn đương nhiên không thể nào hiểu được thần chân chính ý nghĩ. Càng đoán không được, thì ra thần cũng biết cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi là một cái rất thần kỳ đồ vật. Nhưng một người từ bỏ, lùi bước sức mạnh lớn nhất là sợ hãi. Mà thôi động một người đi hành động, liều mạng sức mạnh lớn nhất cũng là sợ hãi. Ngoại trừ thiên không thần tọa bên ngoài, sẽ không có người biết vì cái gì tiểu thần tọa sẽ ở nửa năm trước tự mình đến tới Tuyết Cấm Thành. Căn bản nhất khu động lực một trong chính là sợ hãi. Hắn quá sợ hãi Cố Trường Chí. Nếu như không có không thể mở mắt lời thề ước thúc, có lẽ hắn còn có thể giống bên ngoài châu những cái kia thần tọa như thế, cứ như vậy chẳng quan tâm, tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà bây giờ, hắn đi vào Đồng Châu, đi vào Tuyết Cấm Thành, chính là nào đó cơ hội xúc động, khiến cho hắn mong muốn trực diện nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Thanh trùng, ta đương nhiên sẽ đi. Tiểu thần tọa lạnh lùng mở miệng, chỉ có điều, không phải hiện tại. Tại hoàn thành Trử Linh cùng Thần Từ Sơn tinh thần kết nối về sau, Cố Thận cũng không có cảm giác được đúng nghĩa bừng lòng. Cái này vốn nên là một cái đáng giá chúc mừng chuyện vui, nhưng tương phản, đáy lòng của hắn rơi xuống một tảng đá lớn, lại không có chân chính cảm nhận được như chút được gánh nặng tư vị. Loại cảm giác này tựa như là một làn sóng ban đầu rơi, một làn sóng lại lên. Cố Thận rất tin tưởng trực giác của mình. Nếu như trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì xấu sắp xảy ra, như vậy chỉ có thể so trong tưởng tượng càng hỏng bét. Hắn tại Xuân Vũ quan suốt cả đêm chưa ngủ, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. Duy trì một năm quần chúng tâm cảnh, dường như bởi vì Lý Thị gia chủ qua đời sự tình mà bị triệt để đánh vỡ, bất luận lại thế nào tu hành, cũng không cách nào tìm về. Cố Thận cũng biết, dạng này tâm cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tựa như là một chiếc gương, một khi vỡ vụn, sẽ rất khó một lần nữa chắp vá trở về. Như vậy, là muốn xảy ra cái gì sao? Hắn lại đi một chuyến thanh trùng. Đây là Cố Thận lần thứ nhất nhìn thấy, Thiên Giã đại sư không ở bên trong lăng vùng bỏ hoang bên trong đợi, mà là rời đi vùng bỏ hoang, đi tới lăng viên. Bước vào bên trong lăng một phút này, Cố Thận thấy được tiểu sơn phía trên phiêu diêu đại bảo thân ảnh. Thủ lăng người đang đứng tại thanh trùng bên trong lăng một tòa tiểu sơn phía trên, lớn gió lay động nàng áo bào, tấm kia không chứa biểu lộ mèo hoa mặt nạ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa phương nam. Trong tay áo, một đôi khô cạn chỉ còn bạch cốt bàn tay, cuốn quanh lấy từng tia từng sợi kim biến, dường như tại quái toán lấy cái gì. Đại sư, Cố Thận hơi kinh ngạc. Hắn biết, thủ lăng người ngược ngồi mộ lăng trận tâm, là bởi vì những này điên đảo trận văn, cần phải có người nắm giữ. Mà nàng một khi rời đi, thanh trùng đại trận liền sẽ hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm mây trôi thật có chút hỗn loạn dấu hiệu, nặng nề mây mưa giống như rót chỉ đồng dạng, đại lượng dày đặc, để cho người ta kiềm chế thở không nổi. Vàng bạc siêu phàm nguyên chất tại thanh trùng lang viên bên trong chậm chạp chảy xuôi, nơi này có ngàn vạn sợi vong hồn im ắng nói nhỏ, một khi trật tự mất cân bằng, như vậy ai cũng không biết tòa này kỳ tích chi địa đem biến thành bộ dạng gì. Dứt bỏ Thần Từ Sơn dạng này đặc thù tồn tại, Trường Gia 20 năm qua đều chưa từng xuất hiện một cái mới hấp điểm. Thủ lăng người đương nhiên nhìn thấy Cố Thận, nàng chỉ phương xa mộ lăng trung tâm, vừa chỉ Cố Thận, không phát một lời, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ngươi đi ngồi bên kia, tu hành trận văn một năm, Cố Thận đã nắm giữ thanh chủng tuyệt đại bộ phận trận văn quy tắc vận chuyển, trong mắt của hắn bên trong lăng thế giới chỉ còn lại nhạt méo sương mù. Người ngoài bước vào bên trong lăng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông sương mù, mà hắn có thể trông thấy một mảnh quan minh. Nói cách khác, giữa lúc bất chi bất giác, Cố Thận cũng có thủ lăng người đặc chất. Cố Thận đi tới bốn mùa trong hoang dã, hắn xuề bàn tay ra đi đụng vào gốc kia cổ một thời điểm, trước mắt dường như hiện lên vô số chỗ trận văn, trong này đa số chính mình cũng nhận biết, chỉ có điều còn có một số chính mình chưa từng nắm giữ. Một sát na, toàn bộ thế giới dường như đều đảo ngược. Cố Thận trở thành thủ lăng người, hắn dường như sinh ra mấy ngàn ánh mắt, có thể nhìn thấy to lớn lăng viên mỗi một chỗ ngóc ngách, những cái kia chính mình tìm hiểu trận văn bắt đầu chậm rãi vận chuyển, mái vòm đè thấp mây đen từng chút tản ra, những cái kia chen trúc thành đàn siêu phàm nguyên chất cũng lập tức khôi phục trật tự, hỗn loạn cảnh tượng phát sinh cũng không dài dằng dặc, rất là ngắn ngủi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình đến tại thủ lăng người trong dự liệu, làm toa đại trận mất đi khống chế, hẳn là chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút. Đây là Cố Thận lần thứ nhất thử trưởng không thanh trùng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một năm qua này trận văn xây dựng là có hiệu quả, những cái kia bị chính mình đã tu sửa một lần trận văn, rõ ràng muốn càng tăng cao hiệu suất. Mà chưa từng nắm giữ những cái kia trận văn, thì đã có chút không cách nào khống chế siêu phàm nguyên chất chảy xuôi. Không bao lâu, Thiên Giã đại sư từ bên ngoài trở về, nàng đứng tại Cố Thận trước mặt, hai người vẫn như cũng là điên đảo đối mặt. Chỉ có điều lần này, Cố Thận là trên tầng cây, mà nàng là dưới tầng cây. Cảm giác như thế nào? Thiên Giã đại sư bình tĩnh hỏi. Cố Thận chậm rãi nói rằng, cảm giác giống như là biến thành tiên, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy rất lớn thế giới, phải không? Ngươi thấy được rất lớn thế giới? Thủ lăng người hỏi. Lớn bao nhiêu? Cố Thận nao nao. Hắn nắm giữ những cái kia trận văn, đã đem thanh trùng biên giới hình dáng bao vây. Thế là hắn hồi đáp, cả tòa thanh trùng thu hết vào mắt. Thủ lăng người tiếp tục nói, lại nhìn một chút. Ngay tại ngươi có thể thấy được địa phương, còn có càng lớn thế giới. Cố Thận đắm chìm xuống tới. Tinh thần lực của hắn đảo qua thanh trùng mỗi một cái góc. Trận văn chỗ lan tràn chỗ, cơ hồ mỗi một chỗ đều bị hắn thu vào đáy mắt. Càng lớn thế giới. Cố Thận đột nhiên chú ý tới, bên trong lăng bốn mùa trong hoang dã, dường như có một cái nho nhỏ con cầu, cùng toàn bộ khổng lồ thanh trùng so sánh, kia thực sự quá mức nhỏ bé, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng mà viên kia con cầu lại là chậm rãi trống lên, không nhìn chính mình trận văn, hấp thu thanh trùng bên trong siêu phàm nguyên chất. Hắn thả ra một sợi tinh thần lực, muốn xem một chút kia sợi trong quang cầu thế giới. Chỉ có điều lướt đi một phút này, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đây là? Cố Thận mơ hồ cảm thấy không đúng. Ngươi thấy được a? Thủ lăng người cười cười, qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại chờ đợi nó xuất hiện. Nàng nhẹ nói, đây là Cố Trường Chí thần chi lĩnh vực, không có đoán sai, bên trong chính là hỏa trùng. Nhiều năm như vậy, hỏa trùng một mực tồn tại ở vùng bỏ hoang không cách nào đến bị ngạ, ta không biết do nó là lúc nào xuất hiện ở đây, nhưng nó hiện tại ngay tại hấp thu thành trùng siêu phàm nguyên chất, điều này nói do nó đang trưởng thành. Chương 405, Cố Lục Sâu, 1, chương 405, Cố Lục Sâu, 1, một cái cực nhỏ kết giới, tại bốn mùa vùng bỏ hoang nội sinh căn. Chấm dãi bành trướng, ai cũng không biết, cái này mai trong kết giới là cái gì. Thiên Giã đại sư một lần nữa chấp trưởng đại trận, mà Cố Thận thì là đi vào trên quãng dã, hắn ý đồ hướng về phương xa bị ngạn tiến lên, đi đến chính mình chỗ nhìn thấy hỏa trùng kết giới bên dưới. Nhưng bên trong lăng vùng bỏ hoang thực sự thái hạ mộng, hắn buôn ba cực kỳ lâu, khoảng cách tinh thần tiêu ký cái kia điểm lại dường như còn cách một đạo lệch trời. Cố Thận biết, cái này mai hỏa trùng xuất hiện ở chỗ đó, tuyệt không phải ngoài ý muốn, hẳn là Cố Trường Chí tiên sinh tận lực mà vì đó. Vì cái gì? Chính là không khiến người ta có thể đụng vào. Rất hiển nhiên, muốn chân chính nhìn thấy hỏa trùng kết giới bên trong cảnh tượng, liền phải chờ nó khuyết trương tới trước mặt mình. Đây coi như là một tin tức tốt ta. Cố Thận không biết rõ. Bất quá chờ đợi 20 năm, Cố Trường Chí hỏa trùng cuối cùng là xuất hiện, đồng thời có ý thức hấp thu thành trùng siêu phàm nguyên chất, có lẽ trùng quỷ lúc trước suy tính kết quả là chính xác. Cố Thận thủ lăng người nhẹ giọng mở miệng, chẳng biết tại sao, trong lòng ta không cách nào an bình. Nàng lúc trước rời đi bốn mùa vùng bỏ hoang, tiến về lăng biên xem bói. Đây là 10 phần hiếm thấy hành vi. Đối Thiên Giã đại sư mà nói, ngồi ở nơi nào, không cũng không khác biệt gì. Trong nội tâm nàng được lấy khắp thiên hạ. Cho dù ở bên trong lăng bên trong, cũng có thể bái toán ngũ châu. Không sai mà lần này, trong nội tâm nàng xuất hiện trước nay chưa từng có không yên báo hiệu, vô luận như thế nào cũng không cách nào bình tĩnh, dứt khoát rời đi vùng bỏ hoang, đi thế giới bên ngoài, để cho mình khôi phục thanh tĩnh. Mà quay toàn kết quả, cuối cùng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một phần nhỏ. Ta luôn cảm thấy, thanh trùng bị người để mắt tới. Cái này mai hỏa trùng xuất hiện chỉ sợ không phải trùng hợp, nhưng ta còn không có biết rõ ràng, cụ thể nguyên do, cùng tiếp xuống phương án đường đối. Thiên Giã đại sư nâng trán, mệt mỏi nói rằng, đối phương rất cẩn thận, để mắt tới thanh trùng, nhưng lại không vội mà động thủ, nếu có chỗ phong thanh, kia chỉ sợ sẽ là chuẩn bị đầy đủ hết. Cố Thận minh bạch thủ lăng người ý tứ, hắn cẩn thận hỏi, ngài quái toán ra cái gì sao? Đây hết thảy, đem theo ngũ đại gia bắt đầu thủ lăng người thấp giọng nói rằng, trường gia ngũ đại gia có thể sẽ tao ngộ xưa nay chưa từng có lật út hai hương. Sấm nói, Cố Thận trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn chính là bởi vì tâm cảnh không yên, cho nên mới tới thanh trùng, ý đồ tìm kiếm đáp án. Mà Thiên Giã đại sư xem bói, dường như có lẽ đã chỉ rõ phương hướng. Lý Khu Hổ hạ thế, là tất cả bắt đầu. Lý thị gia chủ sau khi chết, xúc thế đã lâu trưởng lão sẽ đã xuất kích. Mưa gió nổi lên, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là chuẩn bị một lần nữa tẩy bài, miễn đi Lý Thanh Tuệ vị trí gia chủ, đổi mới thiên. Mà Lý thị chỉ là ngũ đại gia một trong số đó. Cố nhà trắng mục Lý, những năm này một mực thủ vững nguyên tắc, đối ngoại sự tình nhất trí bao đoàn. Nhưng trên thực tế, lại kiên cố tưởng, theo thời gian chuyển rời, cũng sẽ có điều khe hở. Đông Châu thần tọa an nghỉ thực sự quá ảnh hưởng sĩ khí. Thanh trùng bên trong biên kia hỏa trùng, chính là thúc đẩy sinh trưởng đây hết thảy khe hở nguyên nhân căn bản. Lý thị lung lay, chỉ là thấy được một mảnh cái bóng, mà tại Tuyết Cấm Thành đứng sừng sững kia không tòa cao ngất trên đỉnh núi, còn có thật nhiều nhìn không thấy cái bóng, từng mảnh sinh sôi, liên miên, khuyết trường. Có người đến. Thủ lăng người nhíu nhíu mày, Cố Thận. Ta không muốn nhìn thấy hắn, ngươi đem hắn ngăn ở bên trong lăng xương mù bên ngoài. Cố Thận nghe vậy về sau có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ tại thanh trùng bên trong, còn có Thiên Giã đại sư không muốn gặp, nhưng lại không thể không gặp người a. Chờ hắn rời đi bên trong lăng, đứng tại xương mù lượn lờ tiểu sơn chi đỉnh, lập tức minh bạch. Phương xa bên trong lăng, có thật nhiều người hộ tống một thân ảnh, đạo thân ảnh kia tuổi tác cũng không lớn, là cái trung niên người, nhưng lại ngồi trên xe lăn. Đường Kim lo cho gia đình, vẫn như cũng là trưởng gia đệ nhất đại gia. Nhưng dài đến 8 năm nội bộ đấu tranh, khiến cho Cố gia nội bộ tư liệt, phân hóa, tạo thành cái gọi là cũ mới hai phái. Cũ phái, tức là thừa hành thần dụ, thủ đứng thanh chủng Cố gia con cháu. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Cố Trường Chí tiên sinh còn sống. Hơn nữa một ngày nào đó sẽ theo thanh chủng bên trong đi ra. Lo cho gia đình cũ phái siêu phàm giả, xem thủ lăng người vì thần dụ giả, 9 năm trước bọn hắn kinh nghiệm đã kích cực lớn, đưa thần dụ khâm định lo cho gia đình tương lai thiếu chủ Cố Nam Phong, rời đi Đông Châu, đi hướng Bắc Châu cứ điểm. Mà trận kia hộ tống chiến kết thúc, cũng tiêu chí lấy nội chiến kết thúc. Tân phái thì là phản đối thanh trùng dự luật nhóm người kia. Bọn hắn cho rằng lo cho gia đình cần phải đi ra đến, cần càng lớn cải cách, đồng thời bọn hắn cũng không tin. Cố Trường Chí còn sống, lấy lực lượng của thần, chỉ cần còn chưa chết vong, như vậy cũng nên kích một tiếng, Hơn nữa tân phái tại đấu tranh bên trong lấy được ưu thế tuyệt đối thời điểm, thần tọa trầm mặc như trước rủ xuống xem, điều này nói rõ hắn chưa hẳn như thế nhân kính ngưỡng tưởng tượng vĩ đại như vậy. Tân phái làm những chuyện như vậy, chính là vây quanh tìm tòi thanh trùng đến tận cùng. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn một chút bên trong lăng, muốn đích thân nghiệm chứng. Hỏa trùng hạ lạc. Năm đó kia cuộc chiến tranh, tân phái siêu phàm giả thử qua tiến công thanh trùng, chỉ có điều lại không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Tìm hiểu toàn bộ trận văn thủ lăng người, khởi động bên trong lăng đại trận, trực tiếp khốn trụ tất cả tiến công người, đồng thời bức bách tân phái, đặt thành cuối cùng hòa bình hiệp nghị. Tân phái không thể không tiếp nhận kết cục này. Có thủ lăng người tại một ngày, lại không thể có người tiến vào tòa lăng mộ này hoạch tâm chi địa. Thế là, lo cho gia đình cũ mới hai phái, lại bắt đầu dài dằng dặc phân giới chi trị xuất lĩnh tân phái đối kháng Cố Kỵ Lân lão gia tử cũ phái thế lực bị kia linh tụ, tên là Cố Lục Sâu. Chính là giờ phút này, ngồi trên xe lăn nam nhân. Cố Lục Sâu là cùng Cố Trường Chí một thời đại gia đời thiên tài, chỉ có điều vào niên đại đó, tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mờ, ngay cả Bạch gia dốc hết toàn tộc chi lực, vun trồng phụng dưỡng ép cấp bạch thuật đều bại bởi Cố Trường Chí. Cố Lục Sâu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thằng đến hắn nhắc lên oanh oanh liệt liệt lo cho gia đình nội loạn, Trường Giã mới có người nhớ tới hắn quá khứ sự tích. Niên đại đó, hắn là lo cho gia đình tu hành tốc độ ngoại trừ Cố Trường Chí bên ngoài nhanh nhất thiên tài. Chỉ là, không có người sẽ nhớ kỹ thứ hai. Trừ phi, thứ nhất không có ở đây. Nội loạn vừa mới bộc phát thời điểm, Tuyết Cấm Thành bên trong rất nhiều siêu phàm giả đều cho rằng, Cố Lục Sâu làm ra cử động lần này, không khác là tôm tép nhãi nhép, không được bao lâu, những này phát động phân tranh siêu phàm giả, liền sẽ bị Cố Kỵ Lân lấy thủ đoạn thiết huyết từng cái chế tài. Không sai, kế tiếp kết quả ra ngoài ý định, lo cho gia đình nội đấu, lại là tân phái chiếm ưu, mà lại là ưu thế cực lớn. Cố Lục Sâu cho tập kết tân phái phụ tá vô cùng đoàn kết, hơn nữa không sợ tử vong. Đây là một trận kinh nghiệm lâu dài suy nghĩ chiến tranh mà một khi bộc phát về sau, không hề có điểm báo trước cũ phái bị khắp nơi áp chế, cuối cùng cơ hồ không cách nào vận chuyển cục diện, làm Cố Lục Sâu trực chỉ ra chủ chế hoạch tâm quy củ, phải phế bỏ Cố Nam Phong, mới lập ra chủ thời điểm. Cũ phái chỉ có thể tế ra đưa tiễn thiếu chủ hạ kế sách. Thế là tân phái ngược lại xung kích thanh trùng, đáng tiếc là tòa này hao phí vô số nhân lực kỳ tích chi địa tập hợp đủ thiên thời, địa lợi, căn bản không sợ tại loại trình độ này siêu phàm xung kích. Cuối cùng hòa bình kỳ thật liền thắng thảm cũng không tính được. Đây chỉ là chiến đấu người đề xuất, tân phái thỏa hiệp. Cố Thật đứng ở trên núi, lo cho gia đình tân phái siêu phàm giả đứng dưới chân núi. Cố Lục Sâu ngồi trên xe lăn, hắn giơ tay lên, ra hiệu những người khác không cần lại tiếp tục đi tới, tự mình một người chuyển động chụp bánh xe, chậm rãi đi tới dưới núi, trong sương mù. Đứng tại đỉnh núi, Cố Thận coi chừng Lục Sâu thấy rất rõ ràng, mà hắn có một loại ảo giác. Cái kia ngồi dưới chân núi nam nhân, cách một tầng sương mù, nhìn chính mình cũng thấy rất rõ ràng. Cố Thận. Cố Lục Sâu ngẩng đầu lên, hắn trực tiếp đọc lên giờ phút này đỉnh núi chi người có tên chữ, mỉm cười hỏi, cái này nên tính là lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt ta. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng hoán lại tiểu sơn, truyền lại tới sương mù tràn ngập đỉnh núi. Năm ngoái, Cố Thận tại Tuyết Cấm Thành thanh danh cực vang, trong lúc nhất thời, ngũ đại gia nhao nhao ra mặt. Mà cái này dòng dã một năm qua đi, một cái duy nhất không cùng Cố Thận có tiếp xúc, thậm chí liền mảy may gặp nhau đều không có sinh ra thế lực, chính là lo cho gia đình tân phái. Thật không tiện. Cố Thận không có khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đáp lại, Thiên Giá đại sư không muốn gặp ngài, mời trở về đi. Hắn không cùng Cố Lục Sâu nhiều lời. Chương 405, Cố Lục Sâu 2, chương 405, Cố Lục Sâu 2, Cố Thận cùng Cố Nam Phong đứng tại cùng một trận doanh, cùng lao ra tử giao tình cực sâu, bất luận nhìn thế nào, đều là đứng tại cũ phái một phương. Đối với Cố Lục Sâu, hắn có thể khách khí đối đãi, liền đã xem như rất có tu dưỡng. Cố Lục Sâu cười cười, ta chuyến này đến thanh trùng, không phải là vì thấy Thiên Giá nam nhân lắc đầu nói rằng, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Cố Thận nghe vậy, nhíu mày. Như ngài lời nói, chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn có chút trầm tư một giây. Sau đó ngay trước dưới núi rất nhiều lo cho gia đình tân phái siêu phàm giả mặt, trực tiếp về cự. Cho nên, giữa chúng ta không có gì có thể nói chuyện. Cố Lục Sâu cũng không tức giận. Đây là hắn trong dự liệu đáp án. Hắn ôn hòa nói rằng, sẽ không chậm trễ quá lâu, 5 phút liền có thể. Nói chuyện thời điểm, một sợi gió nhẹ lôi cuốn lấy tinh thần lực, chậm rãi tại đỉnh núi trong sương mù đẩy ra. Câu nói này chỉ là đối thanh trùng bên trong lăng lời nói, không chỉ Cố Thận có thể nghe thấy, ở xa vùng bỏ hoang Thiên Giá đại sư cũng có thể nghe thấy. Ta biết thuật bói toán, thần diệu vô song, có thể quái toán tiên cơ, có thể trên đời này mọi loại nhân quả đều không thể đối thần vật có hiệu quả. Các ngươi lại thế nào quái toán, cũng không tính được vì sao viên kia hỏa trùng sẽ xuất hiện. Lời vừa nói ra, Cố Thận thần sắc đột biến. Thanh trùng xuất hiện hỏa trùng tin tức, chính mình cũng là mới vừa mới biết được. Cố Lục Sâu đã dẫn người tới cửa. Hắn lại là làm sao mà biết được? Quả nhiên, tại thanh âm này đã tán về sau, Thiên Giá đại sư đáp lại cũng truyền ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ngồi dưới chân núi Cố Lục Sâu, không chút hoang mang, đưa ra yêu cầu của mình, ta đương nhiên muốn vào bên trong lăng, nhưng ngươi sẽ không đồng ý. Đã như vậy, liền để Cố Thận thay ngươi ra mặt, cùng ta một lần tốt. Thủ lăng người trầm mặc mấy giây. Nàng chuyên âm hỏi, Cố Thận, ngươi có thể nguyện ra mặt? Cố Thận tự nhiên là bằng lòng, chỉ bất quá hắn nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Mới phái phong cách hành sự, sẽ có hay không có chỗ âm mưu? Cả tòa thanh trùng đều tại trong công chế, không cần phải lo lắng Cố Lục Sâu có quỷ cái gì. Ta sẽ mời hắn tiến vào bên trong lăng, các ngươi ngay tại đỉnh núi một lần. Thủ lăng người ôn nhu nói, như vậy, các ngươi trò chuyện, ta cũng có thể nghe thấy. Tốt. Cố Thận hơi suy nghĩ, gật đầu bằng lòng. Một hơi gió mát lôi cuốn thủ lăng thanh âm của người, bên ngoài lăng vang lên. Cố Lục Sâu, như muốn một lần, liền một thân một mình leo núi a. Tân phái mấy vị kia siêu phàm giả, nghe vậy về sau đều là nhíu mày, bọn hắn mong muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng Cố Lục Sâu khoát tay áo, hắn chuyển động chụp bánh xe, chậm rãi hướng về trên đỉnh núi chuyển đi. Thanh phong quất vào mặt, hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại ổn định dị thường, nhiều năm như vậy, xe lăn dường như trở thành hắn nguyên sinh tứ chi. Cố Thận nhìn xem một màn này, nheo cặp mắt lại. Mô phỏng sinh vật tay chân giả kỹ thuật đã 10 phần phát đạt, phụ tá trang bị giống nhau có rất nhiều. Có thể nam nhân này lại vẫn cứ một mực sử dụng cũ kỹ không tiện xe lăn. Trừ Linh đã từng điều tra qua Cố Lục Sâu tư liệu, hai chân của hắn không cách nào xuống đất, nhưng cũng không phải là đúng nghĩa tàn tật. Cố Lục Sâu từng là trường giã số 1 số 2 cao thủ thể thuật, xương cốt mật độ kinh người, chỉ là tại nào đó trận thảm chiến về sau, hắn rơi xuống hiện tại tổn thương bệnh, đây là quá mức vận dụng năng lực lưu lại tác dụng phụ, nửa người dưới xương cốt bị hao tổn, đã định trước không cách nào khỏi hẳn, phần lớn thời gian bên trong, hắn cần dựa vào bộ này xe lăn đến hành động. Có thể Trừ Linh kết quả phân tích là, nếu như Cố Lục Sâu bằng lòng, hắn tùy thời có thể từ xe lăn đứng lên. Chỉ có điều, muốn đánh đổi khá nhiều. Toàn này xe lăn là hắn dùng để yếu thế công cụ. Có ít người có 3 phần lực, muốn hiển lộ ra 7 phần. Có ít người có 7 phần lực, lại ngụy trang thành 3 phần. Cố Lục Sâu chính là cái sau. Vẫn như cũ có hồi lâu không từng tới bên trong lăng chậm rãi leo lên đỉnh núi nam nhân, ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt của hắn chỉ có một mảnh sương mù, trong con mắt nhưng như cũ tràn đầy ý cười. Cố Lục Sâu mỉm cười nói, nhớ không lầm, lần trước leo núi, ta bị Thiên Giá đại sư sửa chữa rất thảm. Hắn biết những lời này, ở xa lăng mộ chỗ sâu thủ là người, cũng có thể nghe thấy. Chỉ có điều Thiên Giá đại sư chưa hồi phục hắn. Đỉnh núi trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Cố Lục Sâu dương mắt nhìn lấy Cố Thận, ôn nhu hỏi, nghe nói thanh trùng bên trong lăng còn có vị thứ hai thuật bói toán truyền nhân, vẫn là một nữ tử, không biết Cố Mộ phải chăng hữu duyên mở mang tầm mắt. Cố Thận thản nhiên nói, Lục Sâu tiên sinh tới không khéo, hôm nay chỉ sợ là vô duyên. Không sao, Cố Lục Sâu ý cười không giảm, ta ngày mai còn có thể lại đến. Cố Thận lại nói, ngày mai vẫn là vô duyên. Cố Lục Sâu nhẹ nhàng ô một tiếng, bộ dạng phục tùng vẫn cười một tiếng, thức thời không lại tiếp tục. Cố Thận tĩnh tĩnh mà nhìn xem đối diện tân phái gia chủ, muốn nhìn một chút đối phương có thể chơi ra hoa gì đến. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đạo lý này tại trường giã đa số địa phương đều là thông dụng, nhưng rất đáng tiếc, đặt vào thanh chủng bên trong không thông dụng. Thủ lăng người cùng mình đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Không thấy cũng không sao. Cố Lục Sâu đưa tay chỉ sương mù phương xa, nhẹ giọng cười hỏi, chỉ là ta một mực đang nghĩ, trong lúc này lăng thật sự có vị thứ hai thuật bói toán truyền nhân sao? Cố Thận thần sắc không thay đổi, hắn meo cặp mắt lại, cảnh giác mà nhìn trước mắt nam nhân. Cố Lục Sâu sâu kỳ nói, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật mong muốn tạo ra một cái người sống dường như cũng không khó à? Tựa như là cái gọi là thuật bói toán như thế, chỉ cần mọi người tin tưởng, như vậy nó liền tồn tại. Vẹn vẹn một câu, liền đã nhường Cố Thận cảm giác được, đây là một cái 10 phần nguy hiểm tiểu người. Gia hỏa này não mạch kín, thực sự không thể tưởng tượng. Một năm này, Tuyết Cấm Thành không có bất kỳ người nào hoài nghi tới thanh chủng bị thứ hai thuật bói toán truyền nhân tồn tại. Không chỉ bởi vì Cố Thận thả ra những tin tức kia, cũng bởi vì Bạch Gia Bạch Lộ cũng tự nguyện trở thành nhân chứng. Bạch Gia ma nữ nói nàng đã từng thấy qua vị kia trong truyền thuyết thuật bói toán truyền nhân là cực kỳ kinh diễm nữ tử. Kỳ thật đều không cần những chứng cứ này. Thủ lăng người tuyên bố thu đồ thời điểm, đại gia liền chưa từng hoài nghi, tại thanh chủng bên trong còn có một vị thuật bói toán truyền nhân đi theo Thiên Giá đại sư sau lưng tu hành. Chỉ có điều trải qua Bạch Lộ một phen phụ lên, đại gia bắt đầu hiếu kỳ, vị này kinh diễm nữ tử đến cùng có nhiều kinh diễm. Tiếc nuối duy nhất là tất cả mọi người vô duyên gặp mặt, chỉ có Cố Thận có thể nhìn thấy. Chuyện này lớn nhất ảnh hưởng chính là mọi người suy đi nghĩ lại, thầm mắng Cố Thận thật sự là chuyện gì tốt đều làm lợi tên tiểu tử thúi này. Không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cố Lục Sâu nhìn chăm chú lên Cố Thận biểu lộ, hắn không có từ người trẻ tuổi này thần sắc bên trên đạt được vật mình muốn. Nhưng kế tiếp ta lời muốn nói là chăm chú. Cố Lục Sâu chuyển động xe lăn, dường như đang tìm kiếm cái gì phương vị. Cuối cùng xe lăn kết thúc, Cố Lục Sâu đưa lưng về phía sơn lĩnh bên ngoài bao la lang biển, nơi đó còn có rất nhiều chờ đợi hắn xuống núi siêu phẩm giả. Hắn mặt hướng cự tượng di tích chỗ mộ lăng vị trí trung ương, cách nồng đậm vàng bạc sương mù, vẫn như cũ tinh chuẩn tìm tới bốn mùa vùng bỏ hoang vị trí. Thiên Giã, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, vì sao ta có thể cảm ứng được hỏa trùng tồn tại a? Nói là cùng Cố Thận nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn vẫn là mặt hướng Thiên Giã chỗ phương vị, đương nhiên không có trả lời. Cố Lục Sâu chậm rãi cười nói, chính như ta lúc trước lời nói, chỉ cần trả giá đắt, thuật bói toán có thể dự đoán trên đời này tuyệt đại đa số chuyện, có thể nói chung có một số việc là siêu thoát nhân quả. Có lẽ các ngươi còn không có lưu ý tới một cái chuyện thú vị. Cố Thận tại nghe đến đó thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì. Thuật bói toán không cách nào dự đoán hỏa chủng tương quan người, sự tình, vật. Đây là hắn rất sớm trước đó liền đã biết đến chuyện. Thần chi sự tình, không cách nào bị quái toán. Cho nên, Thủ Lăng lòng người cảnh không yên, bởi vì nàng không biết rõ hỏa chủng xuất hiện ý vị như thế nào. Là Cố trưởng chí muốn tô tình, vẫn là thuật bói toán không cách nào dự đoán chuyện này, mà khi Cố Lục Sâu lộ diện về sau, thuật bói toán giống nhau không cách nào dự đoán chuyện liền nhiều hơn một cái kia chính là Cố Lục Sâu vì sao lại biết hỏa chủng xuất hiện. Nhớ không lầm, lão gia tử từng nói qua, Cố Lục Sâu dường như có một loại nào đó tự tin, nếu như Cố trưởng chí xác nhận tử vong, như vậy hắn có thể lấy được hỏa chủng tán thành, trở thành đời tiếp theo thần tọa. Hai cái này manh mối liên hệ với nhau, dường như vừa ra đời cái nào đó ly kỳ đáp án. Cố Thận nhìn xem Cố Lục Sâu, tâm tình phức tạp muốn, cái này cùng Cố Trường Chí tiên sinh cùng một thời đại gia hỏa, sẽ không tiếp xúc qua cái gọi là hỏa chủng a. Vừa rồi kia lời nói sau khi nói xong, Cố Lục Sâu quay đầu nhìn một cái Cố Thận. Lần này, hắn rất hài lòng Cố Thận trên mặt thần sắc. "Tiểu tử, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh." Cố Lục Sâu thấp giọng cười nói, "Rất nhiều năm trước, ta may mắn đụng vào qua Cố Trường Chí hỏa chủng. Ở đằng kia lần về sau, thân thể của ta sinh ra biến hóa vi diệu. Cuối tháng rồi, cầu một phiếu cuối tháng hy vọng có thể tới 3000 phiếu, chương 406, đến lúc đó, ta giáo nàng thuật bói toán, cầu 10 phiếu, 1, chương 406, đến lúc đó, ta giáo nàng thuật bói toán, cầu 10 phiếu, 1." Cố Lục Sâu ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu từng tòa cự tượng, từng tầng sương mù, cuối cùng rơi về phía kia phiến xa xôi vùng bỏ hoang. Chạm đến qua hỏa chủng về sau, ta cũng không có thay đổi mạnh, càng không có đạt được vận mệnh lọt mắt xanh, chỉ là đáy lòng của ta giống như sinh ra một cái ánh mắt, tại thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, ta chỉ là một sợi không có ý nghĩa đom đóm. Chân chính mặt trời là nắm giữ hỏa chủng, leo lên thần tọa Cố Trường Chí. Hắn trở thành thần tọa về sau, bất luận cách bao xa, ta đều có thể cảm nhận được kia một sợi nóng bỏng thanh âm hắn bình tĩnh, tự thuật trên thân thể mình kia phần biến hóa vi diệu. Phản phất tại nói một người xa lạ cố sự. Bất luận là ban ngày, vẫn là đêm tối, là mở mắt ra, vẫn là nhắm mắt lại, ta đều có thể trông thấy, ta đều phải trông thấy. Viên kia hỏa chủng không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lấy ta. Đây không phải quà tặng, đây là nguyền rủa. Hỏa chủng tại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, cùng Cố Trường Chí so sánh, hắn chẳng qua là một cái kẻ thất bại. Dạng này tra tấn kéo dài thật lâu, thẳng đến Cố Trường Chí một lần cuối cùng trở lại trường giã. Cố Lục Sâu cười cười, nói, mà hắn an nghỉ về sau, kia sợi nóng bỏng biến mất. Dòng giã 20 năm. Hắn lạnh nhạt nói, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, cũng phải những người kia cái gọi là tín ngưỡng, cũng sớm đã vỡ vụn. Chỉ có điều vì chờ đợi cuối cùng thời điểm giáng lâm, ta chuẩn bị quá lâu. Mong muốn phát động lo cho gia đình nội bộ chiến tranh, cần dài dằng dặc nhu đồ. Mà theo 20 năm trước, Cố Lục Sâu liền bắt đầu chuẩn bị. Thế là, mới có ngày hôm nay cục diện. Mà trước đây không lâu, đáy lòng của ta, viên kia dập tắt 20 năm ánh mắt, một lần nữa mở ra. Ta biết là Cố Trường Chí hỏa chủng lại xuất hiện. Cố Lục Sâu bình tĩnh nói, chỉ tiếc, viên kia ánh mắt ánh lửa thực sự quá yếu ớt, nơi nào còn có nửa phần lúc trước mặt trời thịnh uy. Hắn dám cả người vào bên trong lăng, cũng là nguyên nhân này. Nếu như hắn xác định, Cố Trường Chí còn sống, như vậy hắn sẽ trước tiên kết thúc cùng cũ phái nội chiến. Nhưng rất đáng tiếc, viên kia ánh mắt lại một lần nữa mở ra, nhắc nhở Cố Lục Sâu, nhiều năm như vậy hắn làm tất cả đều là chính xác. Cố Thận có thể cảm nhận được. Bên trong lăng sương mù bắt đầu chảy xuôi, mơ hồ có gió bắt đầu hội tụ. Kia là trận văn khởi động dấu hiệu. Thủ lăng người không có trả lời Cố Lục Sâu mỗi chữ mỗi câu, nhưng lại yên lặng khởi động thanh trùng bên trong lăng đại trận, rất hiển nhiên, nàng là tại đề phòng Cố Lục Sâu đống nhiên ra tay. "Thiên Dã, thả lỏng, ta sẽ không xuất thủ." Cố Lục Sâu nghe được bên tai dồn dập gió, hắn mở miệng cười, tâm tình thật tốt, "Hôm nay ta đến thanh trùng là tới làm khách." Hắn muốn cho rằng Cố Trường Chí sẽ trở thành chính mình cả đời ác ngộng. Hắn muốn tại quãng đời còn lại thời thời khắc khắc đều dưới đáy lòng gặp đại nhật thiêu đốt thống khổ khổ. Có thể vận mệnh đợi hắn không tệ. 20 năm bình tĩnh, tới hôm nay lần nữa mở mắt thấy được một sợi cùng mình như thế yêu đất đong đóm. Thiên Giã, ta một mực đang nghĩ. Cố Lục Sâu yếu đất hỏi, Trường Giã người, sở dĩ đem ngươi phục làm thần minh, chỉ là bởi vì Cố Trường Chí ở chỗ này ngủ say mà thôi. Ngươi lời nói bị cho rằng là thần dụ, mỗi một câu người bên ngoài đều vô cùng tin tưởng. Nhưng nếu như Cố Trường Chí thật đã chết rồi, bọn hắn còn sẽ cho là như vậy à? Nếu như bọn hắn biết nắm giữ thuật bói toán ngươi đã từng vung xuống Di Thiên Đại Hoang đầu, bọn hắn sẽ còn tín nhiệm ngươi à? Vô dục vô cầu thần dụ giả, cao thượng vô tư bảo hộ người. Không, đây chỉ là một lừa đời lấy tiếng giả thánh nhân mà thôi. 20 năm trước, thần tọa đã chết, mà những năm này, Thiên Giã che lấp phía sau màn chi trần tướng, phong tỏa thành chủng chi lăng mộ. Những này trước kia được tôn sùng là thần phù hộ hành vi, đem vào lúc đó biến thành tội ác. Lớn trong sương mù, có siêu phàm nguyên chất dâng lên thanh âm. Vang một tiếng, một tòa đại trận khởi động. Ầm 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 ầm, chờ tại thanh chủng lăng viên bên ngoài siêu phàm giả nhóm, nhìn xem bên trong lăng chấn động siêu phàm nguyên chất, nguyên một đám thần sắc tái nhợt. Đây là đánh nhau a? Bọn hắn mong muốn đi vào hỗ trợ, nhưng rất nhanh liền ý thức được, chính mình chỉ sợ giúp không được gì. Bên trong lăng từng tòa đại trận liên tiếp khởi động, trùng thiên siêu phàm nguyên chất, còn như yên hỏa, che lấp màn trời, trưởng khống trận văn tiên giã đại sư, lấy tinh thần lực ngưng tụ một bộ thân thể, tại bên ngoài mấy dặm trên đỉnh núi hiện thân. Vô số siêu phàm nguyên chất hợp thành cái này một bộ đại bảo. Trong cuồng phong, áo bào đen bay phất phới, ngàn vạn kim tuyến quấn quanh ở thân thể này chỉ trong bàn tay. Thiên Giã hiện thân một phút này, một cái bàn tay đã chống đỡ tại Cố Lục Sâu ách thủ vị trí. Sau lưng của nàng, lơ lửng hơn ngàn tòa trận văn, giống như cái này đến cái khác độc lập đầu tiên, chấn động ra hoặc là kim sán hoặc là sáng như bạc gợn sóng. Đây là Cố Thận lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn bị Thiên Giã đại sư ra tay hình tượng rung động thật sâu tới, tuyệt đối không ngờ rằng, thanh trùng bên trong trận văn toàn bộ khởi động, lại có khủng bố như thế dị tượng, quái không được năm đó tiến đánh thanh trùng những cái kia tân phái siêu phẩm giả, tất cả đều thất bại. Nếu như những này đại trận toàn bộ phát động tiến công, liền xem như phong hảo, cũng căn bản là không có cách chống cự a. Tắc, tắc. Sơn linh nát lá bị cuồng phong xé nát, vòi rồng trung tâm lại là cực hạn yên tĩnh. Ngồi trên xe lăn nam nhân, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Cố Lục Sâu rất hài lòng Thiên Giã đại sư hiện thân cái này cũng đã nói lên. Chính mình lúc trước kia lời nói là làm ra tác dụng. Thủ lăng người cũng có quan tâm đồ vật, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Thiên Dạ ngưng tụ thân hình về sau, nói câu nói đầu tiên là: "Hắn không có chết." Cố Lục Sâu giật mình. Hắn nhíu mày, có chút không thể nào hiểu được. Hắn muốn cho rằng Thiên Dạ quan tâm là Trường Dạ ngàn vạn người tung hô cùng kinh yêu, nàng lo lắng ngã xuống thần đàn về sau chênh lệch. Nhưng bây giờ đến xem, chính mình lý giải dường như xuất hiện một chút sai lầm. Tốt đa Cố Lục Sâu không có tranh luận, chỉ là nhận sợ nhún vai, nhàn nhạt mở miệng: "Các ngươi thật giống như càng ưa thích dùng tiếp đi cái từ này để hình dung, nếu như vui vẻ lời nói, vậy liền dùng a." Thiên Dạ phía sau vô số đạo trận văn đều mở, cho hắn không nhỏ áp lực. Mặc dù trôi qua 8 năm, nhưng nếu như thật đánh nhau, chỉ sợ chính mình vẫn là không chiếm được lợi ích. Thiên Dạ nhìn chằm chằm Cố Lục Sâu: "Ta không quan tâm ngươi đi bên ngoài nói cái gì, ta chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ, dù là kia sợi lửa còn thừa lại một sợi, đều là ngươi không cách nào làm bẩn." Thiên Dạ tại đỉnh núi Dương Hóa Tinh Thần Huyễn Tượng lạnh lùng mở miệng: "Đừng tưởng rằng chính mình cùng hỏa chủng lây dính một chút quan hệ, liền biến thành thần thánh người ngươi làm những chuyện kia, chẳng lẽ mình đấy lòng không rõ ràng à?" Cố Lục Sâu nheo cặp mắt lại: "Ngươi muốn nói cái gì?" Xem như người đứng xem cố thận, giờ phút này nắm giữ bên trong lăng đa số trận văn, hắn mặc dù không cách nào làm đến như Thiên Giã đại sư như thế, điều khiển như cánh tay dẫn triệu, khởi động, nhưng cũng có thể thông lãm bên trong lăng lớn một phần cảnh tượng. Cố thận thần sắc khẽ biến. Hắn cảm giác được, bốn mùa vùng bỏ hoang chỗ phương vị, dường như đã xảy ra một chút kỳ dị biến động. Thiên Giã đại sư khí tức, dường như trở nên yếu đi. Không người nhìn thấy cổ một phía trên, treo lủng lẳng mà ngồi Thiên Giã, chậm rãi để lộ áo bào màu đen một góc, lộ ra khô bạch cánh tay, kia đoạn cánh tay chỉ còn lại sạch sẽ khô cạn cốt cán, nhưng theo đại bào chậm rãi bên trên bóc, rất nhanh liền lộ ra còn lưu lại huyết nhục kia một bộ phận lớn cánh tay. Khó có thể tưởng tượng, nàng huyết nhục lại là từng vòng kim tuyến chỗ tạo thành, cùng những cái kia dệt đầy vùng bỏ hoang mái vòm vận mệnh xem bói chi tuyến, giống nhau như lúc, tựa như là một cái chia rẽ áo len, theo xương ngón tay bắt đầu, lấy huyết nhục là tự thành phẩm, đổi lấy xem bói kim tuyến lọt mắt xanh. Mỗi tiến hành một lần xem bói, nhục thân liền sẽ bị phá giải một chút. Siêu siêu siêu, mộ lăng bên trong, kim tuyến cực nhanh chảy xuôi, bay lượn. Thiên Giã huyết nhục từng vòng rút ra, nàng ngay tại xem bói Cố Lục Sâu quá khứ. Hoàn toàn chính xác, nàng không cách nào xem bói tương quan tại hỏa chủng chuyện, nhưng Cố Lục Sâu cũng không phải cái gọi là thần tọa, chỉ cần nàng bằng lòng trả giá đắt, liền có thể nhìn thấy hắn quá khứ kinh nghiệm trên đỉnh núi. Thiên Giã thấp giọng cười lạnh nói: "Đục bao hỏa chủng liền bị nguyền rủa. Nghe thật sự là đáng thương a, Cố trưởng chí giống như thành tội ác tại trời đại ác nhân. Thật có chút lời nói, ngươi lừa qua người khác, lừa qua chính mình a." Cố Lục Sâu thần sắc đột nhiên âm trầm xuống: "Ngươi cái gọi là đụng vào thật chỉ là đụng vào a." Thiên Giã mặt không biểu tình nói rằng: "Xem như mưu toan đánh cắp hỏa chủng lý tặc, đã từng đánh cắp hỏa chủng thất bại, lấy được kia một lần dạy bảo. Ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ lấy ra đi nói, nếu như tùy tùng của ngươi biết nói ra trận tướng, bọn hắn lại sẽ ý kiến gì ngươi?" Cố Lục Sâu gầm nhẹ nói: "Bọn hắn sẽ không tin tưởng tiếng nói xuất khiếu một phút này." Hắn đột nhiên trầm mặc. Ngồi trên xe lăn nam nhân trong nháy mắt khôi phục lý trí. Hắn thu hồi tất cả thanh âm. Chính mình tùy tùng sẽ không tin tưởng. Thiên Giã thở phụ người, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Chương 406, đến lúc đó, ta giáo nàng thuật bói toán, cầu nguyện phiếu 2, chương 406, đến lúc đó, ta giáo nàng thuật bói toán, cầu nguyện phiếu 2. Hắn trầm mặc, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Thiên Giã đại sư giận, cũng không là bởi vì chính mình vừa mới nói tới bị thế nhân bức bỏ mà sinh ra. Nàng chỉ là giận chính mình chửi bới Cố Trường Chí, giận Cố chính mình trà đạp thanh trùng kiên thủ hy vọng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Thiên Giã liền tin tưởng vững chắc, Cố Trường Chí không có chết. Ta tới đây, không phải muốn cùng ngươi tranh đấu. Cố Lục Sâu thu liễm toàn bộ cảm xúc, trên mặt hắn không buồn cũng không vui, nhẹ giọng hỏi: "Ta tới đây, chỉ là muốn chính miệng nói cho ngươi một câu, nếu như Cố Trường Chí chết, cũng nên có người kế thừa hỏa chủng." Thiên Giã nhìn thẳng Cố Lục Sâu, từng tòa đại trận chậm rãi thành yên lặng, dâng lên siêu phàm nguyên chất, như vậy tiêu tán. Nàng chỉ nói một chữ: "Lan." Cố Lục Sâu chuyển động xe lăn, chậm rãi xuống núi. Tại Hạ Sơn trước đó, hắn ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Thận, cười ném ra một vấn đề: "Ngươi biết vì cái gì lo cho gia đình nội chiến sẽ là tân phái thủ thắng a?" Đây là hắn câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, nam nhân một thân một mình xuống núi, những cái kia tân phái siêu phàm giả nơm nớp lo sợ chờ, cuối cùng phát hiện ra chủ bình an không được gì, liền mà nhao nhao thở dài một hơi. Cố Lục Sâu một đoàn người rời đi. Cố Thận còn đứng ở trong sương mù tiểu sơn đỉnh núi. Hắn yên lặng hồi tưởng đến Cố Lục Sâu ném ra vấn đề kia. Hồi tưởng 8 năm trước lo cho gia đình nội chiến, năm đó xuất hiện một cái rất nhiều người đều không nghĩ rõ ràng hiện tượng. Vì cái gì Cố Lục Sâu sẽ nhất hô bách đứng, đạt được nhiều người như vậy tán thành, vì cái gì bao vây thần tọa cũ phái phản mà rơi vào hạ phong. Nhưng kỳ thật đáp án cũng không có muốn. Mọi người đều bằng lòng đi tín ngưỡng một vị thần mà điều kiện tiên quyết là vị kia thần bằng lòng đối tốt với bọn họ. Lo cho gia đình sinh ra to lớn khoảng cách, là bởi vì Cố Trường Chí đối bọn hắn không tốt sao? Không, có Cố Trường Chí tồn tại, lo cho gia đình mới hoàn toàn xứng đáng ngồi ở Trường Gia vị trí thứ nhất phía trên, mỗi một cái người Cố gia đều tại trong lúc vô hình đạt được thần quà tạo. Có thể Cố Lục Sâu phát động nội chiến có nhiều người như vậy bằng lòng gia nhập tân phái trận doanh, không phải là bởi vì Cố Trường Chí đối bọn hắn không tốt, chỉ là bởi vì Cố Trường Chí đối bọn hắn còn chưa đủ tốt. Bọn hắn đạt được, so ra kém bọn hắn tức làm mất đi. Từ khi Cố Trường Chí trở thành Đông Châu thần tọa về sau, thế giới cách cục, liên bang chính phủ đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, mấy chục năm qua thay đổi cho dù dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, cũng chút nào không đủ. Biển sâu xuất hiện, khoa học kỹ thuật nhanh chóng đột phá. Siêu phàm lĩnh vực khăn che mặt bí ẩn bị từng chút để lộ. Vì giữ gìn cả tòa Đông Châu an bình, Cố Trường Chí thân tử thành lập ba chỗ dạng này siêu tổ chức lớn, đến dựng một cái tuyệt đối công bằng siêu phàm trật tự bình đại. Cố Trường Chí làm mỗi một việc đều là tại vững chắc thế giới này, nhưng cùng lúc cũng là tại suy yếu lo cho gia đình lực ảnh hưởng, lo cho gia đình chỗ được hưởng đặc quyền càng ngày càng ít. Xem như thần tọa tộc nhân, bọn hắn muốn có thể đạt được càng nhiều, lại bởi vì thần tọa vô tư, những ích lợi này càng ngày càng ít. Đã từng có dạng này nói đùa, có ít người sinh ở hoang dã, mà có ít người sinh ở trường dã. Tại Cố Trường Chí trở thành thần tọa trước đó, trường dã là vô số siêu phàm giả tha thiết ước mơ thánh thành, Tuyết Cấm Thành có phong ấn vật, bí pháp, cổ lao thế gia truyền thừa, những này thần bí manh lưới, hấp dẫn số chi không rõ siêu phàm giả tiến về. Mà bây giờ, có biển sâu có tam đại sở, trường dã cũng chỉ là trường dã mà thôi. Một tòa có phong phú lịch sử cổ thành, bất luận kẻ nào đều có thể đến, bất luận kẻ nào đều có thể đi, bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này nổi danh, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ngươi không cần họ Cố, cũng không cần họ Bạch cùng Mục Lý. Tân phái sở dĩ có thể chiến thắng, là bởi vì gia nhập tân phái người mong muốn càng nhiều. Bọn hắn mong muốn ở cái thế giới này thu hoạch được càng nhiều, càng lớn đặc quyền, như vậy thì nhất định sẽ gia nhập Cố Lục Sâu cái kia thuyền. Cố Trường Chí đại nhân là vĩ đại thần tọa, là vô từ mặt trời. Hắn sẽ đốt tận chính mình. Đương nhiên, cũng biết đốt hết thảy xung quanh. Mà những cái kia thừa hành thần tọa ý chí cũ phái tại cam tâm tình nguyện đi theo phía dưới, chỉ sẽ trở thành mặt trời thiêu đốt sau cho tàn. Cố Lục Sâu chỗ triệu tập những người kia đều là người thông minh, bọn hắn thấy được tương lai thế cục, cũng minh bạch lo cho gia đình đối mặt lớn nhất khốn cảnh, mong muốn thu hoạch ánh sáng cùng nhiệt, lại không nghĩ thiếu đốt. Như vậy, liên đệ thần tọa đi chết đi. Thanh trùng khôi phục thái bình. Thiên gia đứng tại Cố Thận bên người, nàng cùng Cố Thận đứng sóng vai. Lần này, không là huyết tượng, mà là bản tôn. Thanh trùng không có thủ lăng người, những cái kia trận văn không cách nào một cách tự nhiên vận chuyển, siêu phàm nguyên chất bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn lan, bầu trời phía trên một lần nữa ngưng tụ một mảng lớn đè nén mây đen. Chỉ có điều quá trình này rất là chậm chạp. Cố Thận cứ như vậy đứng tại tiểu sơn phía trên, nhìn xem ngàn vạn mây đen tự mình hướng về vào tới. Kinh nghiệm mười mấy năm tích lũy, toàn bộ Đông Châu vô tự nguyên chất đều bị cố ý thu thập mang đến thanh trùng, nơi này siêu phàm nguyên số nguyên tố lượng có thể so sánh thần từ sơn muốn bao nhiêu nhiều lắm. Trong lòng của hắn lặng lẽ nghĩ, nếu có một ngày thanh trùng đại trận sụp đổ, thế giới hủy diệt, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dạng a. Bọn hắn đều nói thanh trùng không thể một ngày không có thủ lăng người. Thiên Giã thanh âm có chút ra rời, mới vừa cùng Cố Lục Sâu trò chuyện, hiển nhiên hao phí nàng không ít tâm lực. Cố Thật biết ở trong đó rất lớn một bộ phận tâm lực tiêu hao đến từ sau cùng xem bói. Thiên Giã đại sư cưỡng ép lật xem Cố Lục Sâu quá khứ, nhất định phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Được người cuối cùng sẽ chết, thủ lăng người đã chết, thanh trùng chẳng lẽ còn có thể không tồn tại a? Câu nói này có thể nghe được, có rõ ràng bị thương. Thấy Cố Thận thần sắc thay đổi, đừng lo lắng, ta còn có thể sống thật lâu. Thiên Giã đại sư liền vội mở miệng, cầm chỉ có chính mình có thể nghe nói thanh âm, dưới đáy lòng lẩm bẩm nói, hắn còn sống, ta sao có thể chết đi? Nàng quay đầu nhìn phía sau, thật hy vọng những ngày trận văn có thể tự mình vận chuyển lại a. Thiên Giã thanh âm hơi xúc động, nàng nhẹ giọng cười cười, ta không phải thánh nhân, có thể ta cũng không phải lạnh lùng người. Ở chỗ này tĩnh trong 20 năm, ta cũng thường xuyên sẽ nghĩ, nếu có một ngày thật tới ly biệt lúc, nơi này trận văn nên làm cái gì? Trường Giã không thể không có thanh trùng, nếu như ta rời đi, tòa này lang viên cũng chỉ có thể hoang phế. Cố Thận trầm mặc chốc lát, hắn nghiêm túc nói, ta đã tìm hiểu tám thành thanh trùng trận văn. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cho đến lúc đó, ta có thể tiếp nhận ngài. Thiên Giã dưới mặt nạ ánh mắt rõ ràng an ủi một chút, chỉ là rất nhanh nàng liền lắc đầu, nói rằng, tại thanh trùng tu hành thời kỳ, ta khi thấy ngươi thường đứng tại tòa này tiểu sơn phía trên, hướng ra phía ngoài trông về phía xa. Cố Thận tại thanh trùng bên trong tu hành trận văn, mất ăn mất ngủ, ngồi xuống chính là cả ngày. Mà khi hắn nhàn rỗi lúc, hoàn toàn chính xác ưa thích trông về phía xa. Bởi vì, phương xa còn có hắn lo lắng người. Hắn nhớ lấy thần từ sơn xuống giếng cái cô nương kia, một cái hướng tới phương xa người, có thể nào bị vây nốt tại thanh trùng chỗ như vậy? Thiên Giã nhẹ nhàng mở miệng, cười nói, thanh trùng là người chết lang viên, là người sống lồng lao, chỉ có ta như vậy lòng như cho mọi người, mới nên đợi ở chỗ này. Chờ sau này học xong cổ văn, ngươi cũng không cần phải tới nữa. Cố Thận trong mắt, thấp giọng cười cười, nói rằng, kỳ thật, ta còn thật thích nơi này. Ở bên ngoài theo như đồn đại, Cố Thận cùng thuật bói toán vị thứ hai truyền nhân, cái kia kinh diệm nữ tử, cùng một chỗ vô ưu vô lự sinh hoạt tại thanh trùng bên trong. Hắn đứng tại ngoài núi trông về phía xa thời điểm, thường xuyên sẽ nghĩ, nếu quả thật như bên ngoài tin đồn như thế, thì tốt biết bao. Cái cô nương kia, về sau sẽ đến thanh trùng a? Thiên Giã đại sư nhìn xem Cố Thận hai mắt, nàng hỏi như thế một vấn đề. Đối với Cố Thận vận mệnh, nàng cơ hồ chưa hề quái toán qua, chỉ là tại bằng lòng Cố Thận nhận lấy hai vị đồ đệ yêu cầu về sau, ra ngoài hiếu kỳ, nàng dùng thuật bói toán, nghe ngóng thanh âm bên ngoài. Trường Giã bên trong những người kia nhất định nghĩ không ra, ngay cả thủ lăng người chính mình đều rất hiếu kỳ vị kia kinh diễm nữ tử tin tức. Cố Thận cười, hắn cười đến rất sán lạn, đương nhiên, ta sẽ dẫn lấy nàng tới gặp ngài, nàng đối với ngài thuật bói toán một mực cảm thấy rất hứng thú. Thiên Giã đại sư cũng cười, tốt. Nàng đứng tại Cố Thận thường xuyên trông về phía xa đỉnh núi, nhìn về phía phương xa, nhẹ nói, đến lúc đó ta giáo nàng thuật bói toán. Đợt một tiếp tục cầu một phiếu cuối tháng 2, nhìn một chút chỗ bình luận chuyện, vẫn là nói một chút ta, Trường Giã thiên đoạn này kịch bản sẽ rất lâu, mảnh cương đều nắm chắc ngàn chữ, ta mình làm cố gắng lớn nhất đi cấu tứ, mà bởi vì sớm liền bố trí xong kết cục, cho nên tại bố cục thời điểm tận khả năng kỹ càng. Nếu như không có kiên nhẫn, đề nghị tích lũy đọc, gấu trúc vẫn là hy vọng các vị độc giả có thể hưởng thụ truy càng quá trình. Chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến a, không nên quá sốt ruột. So với từ dấu đưa kiếm trời đều, lần này ta nghĩ hiểu hơn một chút, hẳn là sẽ không nhận bình luận khu ảnh hưởng. A, chương 407, mới S cấp 1, chương 407, mới S cấp 1, vừa rồi lăng bên trong cảnh tượng, xác nhận chạy không khỏi một bộ phận người ánh mắt. Thủ lăng người nhẹ nói, lấy tính cách của ta, là lười nhác giải thích. Cái này vốn là không phải một cái đáng giá giải thích chuyện. Cố Lục Sâu một thân một mình tiến vào thanh trùng khiêu khích. Nàng khai trận còn lấy nhan sắc. Những này siêu phàm nguyên chất cùng nhau phun trào, chỗ hội tụ dị tượng, chính là hai người đối chọi gay gắt cảnh tượng. Bên ngoài những người kia bằng lòng nghĩ như thế nào, là chuyện của bọn hắn. Chỉ chẳng qua hiện nay thuật bói toán không ngừng truyền đến thai ách báo hiệu. Thủ lăng người dự cảm tới, trường dã mơ hồ có một trận mưa to sắp tới. Tại cái này mấu chốt, vẫn là thiếu sinh sự đoan tương đối tốt. Yên tâm. Cố Thận nhẹ gật đầu, nói rằng, nếu như Cố Lục Nghị Sâu muốn tạo ra văn trường, ta sẽ để cho hắn hối hận. Thiên Dã nheo cặp mắt lại. Nàng yếu ớt phun ra một ngụm đọc lại thật lâu u ám chi khí. Không người biết được, ở đằng kia dưới mặt nạ thần sắc, nhưng thật ra là có 7 phần hoang mang, 3 phần lo lắng. Nàng muốn vận dụng thuật bói toán, nhìn xem không xa sau chẳng lành đến tột cùng là bộ dáng gì, nhưng lại sơ không đến, thấy không rõ. Liền xem bói kim tuyến đều không thể quái toán tương lai, rốt cuộc là tình hình gì. Tiểu Sơn bên trên linh tính không có duy trì liên tục bao lâu. Tiểu Cố Minh, Tiểu Cố Minh. Thanh trùng bên trong lăng xương mù bên ngoài, xa xa có người hô hào. Âm thanh kia rất là lo lắng. Một đạo khôi ngô cổng kềnh thân ảnh, vô cùng lo lắng, một đường chạy chậm, bước chân nhanh chóng, hướng về bên trong lăng xương mù phương đi về phía trước, không ngừng ngẩng đầu nhìn thanh trùng trên không đè nén mây đen, tuần hoàn theo thanh trùng quy củ, hắn đi vào tòa kia tiểu sân trước, liền không tiến thêm nữa. Nếu không có thủ lăng người cho phép, ai đều không thể chân chính bước vào bên trong lăng. La Ngọc gấp đến độ cái trán đưa ra mồ hôi, có chút không người nghỉ ngơi, thiết thủ đặt tại trên đầu gối. La Minh, trong sương mù, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Cố Thận nhìn xem đầu đầy mồ hôi La Ngọc, đáy lòng đại khái hiểu một hai. Lo cho gia đình hai phái, như nước với lửa. Cố Lục Sâu động tĩnh, chạy không khỏi láo ra tử pháp nhãn. Hắn đến thanh trùng, còn đưa tới lớn như thế dị tượng, chỉ sợ cũ phái đã sớm vỡ tổ, tất cả mọi người muốn biết rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Cố Minh, bên trong lăng, không có sao chứ? La Ngọc hai tay vịn đầu gối, nhìn thấy Cố Thận theo phía sau núi đi ra, nới lỏng một đại khẩu khí. Thanh âm hắn có chút khẩn trương. Nghe được, đây là rất huyền chuyển hỏi pháp. Vừa mới đại trận kia vây mình, lăng viên bên ngoài khâu là nghe được rõ rõ ràng ràng, hơn nữa trên trăm đạo cổ sáng trùng thiên, căn bản đều không cần vận dụng phong đồng, chỉ cần chú đóng ở thanh trùng phụ cận siêu phàm giả không phải mù lòa, liền có thể trông thấy. Đây là liền che đậy khí đại trận đều không thể che giấu dị tượng. Cố Lục Sâu là cùng Thiên Giã đại sư đánh nhau. La Ngọc biết, hai vị này lúc trước liền kết thủ cũ. 8 năm trước Cố Lục Sâu tiến đánh thanh trùng, nếu như thành công, bây giờ lo cho gia đình hẳn là liền chỉ còn lại một phái, chỉ tiếp Cố Lục Sâu cùng dưới trướng hắn siêu phàm giả, toàn bộ bị đại trận bấy nốt, cuối cùng kế hoạch tác chiến toàn diện sập bàn. 8 năm trôi qua, Cố Lục Sâu thực lực càng thêm sâu không lường được. Lão gia tử đã tại đi xuống dốc, mặc dù siêu phàm giả theo tuổi tác tăng lớn, siêu phàm nguyên chất tích lũy sẽ càng ngày càng thâm hậu, có thể tinh thần lực cùng thể lực đều đem ngã xuống. Đối với Cố Kỵ Lân mà nói, hắn đã qua chiến lực đỉnh phong nhất cái kia tuổi tác, mỗi về sau đi một năm, có thể phát huy ra thực lực liền sẽ ngã xuống một chút. Đây cũng là cũ phái những năm này càng thêm xu hướng tại thỏa hiệp nguyên nhân. Cố Kỵ Lân cần chờ người nối nghiệp trưởng thành. Hắn giả, nhưng Cố Nam Phong còn trẻ. Quyền sợ trẻ trung so với Cố Lục Sâu, Cố Nam Phong là càng tuổi trẻ vị kia trẻ trung. Không việc gì. Cố Thận nói rằng, lúc trước kém một chút đánh nhau, chỉ có điều không có đánh nhau. Đạt được câu trả lời này, La Mập Mạp thở một hơi thật dài. Hắn mạnh mẽ lau một cái mồ hôi chán, thầm nói, lão tử bệnh tim đều sắp bị dọa hiện ra, hai vị này nếu như đánh nhau, kia cơ bản có thể tuyên bố lần thứ hai lo cho gia đình nội chiến, toàn diện bộc phát. Cố Thận cười cười, hắn quay đầu liếc mắt lúc đến đỉnh núi, chỉ thấy tòa kia tiểu sơn phía trên, sương mù lờ lờ, giờ phút này lại là trống rỗng, đã không có thân ảnh. Lúc trước ngừng chân trông về phía xa Thiên Giã đại sư, biến mất trên đỉnh núi. Nàng trở về, nương theo lấy bốn mùa vùng bỏ hoang bên trong tòa kia cổ mục trận tâm an bình, đỉnh đầu quần quận siêu phàm nguyên chất, cùng những cái kia đọc lại rơi trầm rót chỉ mây đen, cũng đều từ từ tiêu tán. Thanh trùng đại trận lần nữa khôi phục bình ổn vận hành. Giải quyết một chuyện, La Ngọc như chút được gánh nặng, ngay sau đó hắn thần sắc ngưng trọng nói rằng, đúng rồi, Tiểu Cố Minh, còn có một chuyện, không biết rõ ngươi có thể nghe nói. Chu Vọng nhận một vị đệ tử. Cố Thận nhíu mày. Chu Vọng thu đồ, cũng không tính cái gì sự tình hiếm lạ. Tài quyết sở bên trong, mỗi một vị tài quyết quan đều sẽ nhận lấy không ít đệ tử. Mà một mực tại trong lòng đem Chu Tế Nhân coi là kình địch Chu Vọng, thì là rộng ốm môn sinh, đương nhiên cũng có phân chia. Nghe nói hàng năm, Chu Vọng đều sẽ nhận lấy ít ra một vị môn sinh. Có chút là tư chất hoàn toàn chính xác không tầm thường, bị hắn nhìn trúng, bái nhập môn hạ của hắn, tại Tuyết Cấm Thành bên trong tiến hành tu hành. Mà có chút, lại chỉ là một loại lợi ích kết nối. Chu Vọng tại tài quyết sở người đứng thứ hai vị trí bên trên ổn thỏa nhiều năm, bởi vì hắn khéo léo, cùng ngũ đại gia tam đại sở tầng cao nhất các đại nhân vật, quan hệ cũng không tính là chênh lệch. Rộng ốm môn sinh chính là gắn bó quan hệ một loại biện pháp. Tư chất không đủ siêu phàm giả, mong muốn một cái lao sư tốt đến tiến hành chỉ điểm. Ba chỗ bên trong tài quyết quan chân chính có thực lực cường giả. sẽ không để ý cái gọi là tục vật, càng không khả năng làm ra loại này mất mặt chuyện, nhưng Chu Vọng thì lại khác. Chỉ cần đối phương quả thật có hắn chỗ thứ cần thiết, như vậy nhận lấy như vậy mấy vị tư chất ngu rốt đệ tử cũng không có quan hệ. Bất quá, những đệ tử này không coi là thân truyền, chỉ có thể coi là ngoại môn. Tại tài quyết sở bên trong, dùng như thế một bộ cơ chế thu đồ, chỉ có Chu Vọng. Liên bang nghị hội không có văn bản rõ ràng quy định, tài quyết quan thu đồ về sau liền muốn thế nào dạy như thế nào. Cho nên đối với những này bên ngoài môn tử đệ Chu Vọng chân chính dạy bảo thời gian cũng vô cùng ít ỏi. Bất quá, đối với mấy cái này ngoại môn đệ tử mà nói, nào dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Có thể trở thành Chu Vọng môn sinh, cũng đã là một cái to lớn chuyện may mắn. Bây giờ Chu Vọng trở thành lớn tài quyết quan mong muốn bái nhập nó môn hạ, mượn phần này hào quang làm việc, càng là nhiều vô số kể. Mà lấy hắn phong cách hành sự, không thu đồ đệ mới là lạ. Tiểu Cố Minh, hắn chỗ nhận lấy vị này đồ đệ, cùng trước kia không giống La Ngọc sắc mặt túc trọng, tao mày nói, biển sâu sơ bộ phán định, tên kia khả năng có S cấp tiềm lực, thẩm hạch tổ đã tập kết. S cấp? Cái này đích xác là ngoài ý liệu chuyện. Nếu như trên thế giới này thật sự có khí vận tiểu nói này, như vậy mấy năm qua này, trường giã cả tòa đại khu khí vận, hoàn toàn chính xác bắt đầu dâng lên, võ vận hưng thịnh, thiên tài bồi xuất. Mỗi một năm người mới chiến, đều so trước một năm càng mạnh. Thế hệ thanh niên trụ cột vững vàng bên trong, không ngừng hiện ra Cố Nam Phong, La Nhị, Bạch Trầm dạng này tuổi còn trẻ liền thông quan biển sâu phong hào cường giả. Mà đại tân sinh bên trong, càng là xuất hiện xưa nay chưa từng có yêu nghiệt bạch tụ, cùng S cấp Cố Thận. Vẹn vẹn chỉ hơn một năm, liền lại xuất hiện một vị S cấp. Chương 407, mới S cấp 2, chương 407, mới S cấp 2, danh tự của người kia gọi Hứa Yếm. La Ngọc trầm giọng mở miệng, sở chỉ huy mong muốn điều tra ra hỏa này hồ sơ. Nhưng xin thẩm hạch tổ bình chắc về sau, hồ sơ của hắn bị độ cao mã hóa, tin tức hữu dụng vô cùng ít đòi. Cố Thận khẽ nhíu mày, cái này quá trình hắn rất quen thuộc. Lúc trước hắn bị cây tiên sinh thu vì đệ tử thời điểm, cũng trải qua dạng này số liệu bảo hộ mà trở thành S cấp về sau, dạng này bảo hộ vẫn duy trì liên tục cho tới hôm nay. Hắn có quyền đối năng lực của mình giữ bí mật. Đây là liên bang chính phủ cho S cấp tôn trọng, ngay cả siêu phàm hệ thống ra phả đồ thống kê bên trên, cũng chỉ là đổi mới S cấp năng lực xích hỏa danh tự, cũng không có viết lên minh sắc năng lực đặc thù. Không có suy đoán, nếu như cái này Hứa Yếm thông qua được thẩm hạch tổ bình chắc, như vậy năng lực của hắn, hồ sơ cũng sẽ bị liên bang chính phủ hoàn toàn giữ bí mật. Cố Thận hỏi, Chu Vọng thu đồ, không có chút nào báo hiệu? Không có. La Ngọc lắc đầu. Không có ai biết cái này Hứa Yếm là từ đâu xuất hiện, từ lúc nào xuất sinh, lúc nào thời điểm đi vào trường giã. Gia hỏa này mọi thứ đều là không biết. Hắn thần sắc căm trầm, thoá một tiếng, máng, Chu Vọng lao gia hỏa này, sớm có dự mưu, tại tuyên bố thu đồ trước đó, liền đoạt trước một bước thông chi thẩm hạch tổ, cho nên tại chúng ta biết được tin tức thời điểm, liền đã không cách nào chọn đọc tài liệu năng lực đương án. Cố Thận vỗ vỗ La Ngọc đầu vai. Hắn cười nhạt nói, trường giã đời nào cũng có thiên tài ra, không có Hứa Yếm, cũng chỉ có kế tiếp S cấp. La Mập Mạp nhìn xem Cố Thận, ở trong lòng yên lặng cảm khái. Tiểu Cố Minh tâm cảnh thật rất tốt. Một năm qua này, hắn thường xuyên tại Xuân Vũ Quan làm khách, đây chính là thấy rất rõ ràng. Cố Thận tu tâm công phu thật sự là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, mưa gió bất động, bình yên như núi, đây không phải là bộ dáng, mà là thật sự không quan tâm. Trần tục sự tình, không vào hắn hay. Thanh danh chi mệt mỏi, không vào tâm hắn. Năm ngoái thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, không tham gia người mới chiến, có lẽ là Cố Thận mong muốn tránh đi bạch tụ một cái lý do thoái thác. Có thể một năm này ở chung xuống tới, hắn hiện tại là thật tin tưởng, Cố Thận không tham gia người mới chiến, chỉ là bởi vì không muốn. Tiểu Cố Minh La Ngọc hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, cái này Hứa Yếm, cùng ngươi nghĩ không giống, hắn không là đồ tốt. Bởi vì hồ sơ bị phong tỏa, đại gia cũng không biết Hứa Yếm tin tức Chu Vọng môn hạ đệ tử, thay hắn tại Thâm Thủy khu diễn đàn bên trên làm đơn giản thuật lại, cái này Hứa Yếm nói mình là tới từ xa xôi chi địa, không cha không mẹ, lẻ loi một mình. Cố Thận nghe được cái này, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Chẳng qua là cảm thấy, thế nào có chút quen tai đâu. Mà Hứa Yếm yêu cầu thẩm hạch tổ đối tự mình tiến hành năng lực xác định và đánh giá hạng mục. Là giải mộng, hắn muốn khiêu chiến rất khó quy cách giải mộng khảo thí. Chỉ có tại trong vòng thời gian quy định, liên tục giải khai 3 cái A cấp phong ấn vật tác động, mới xem như thông qua xét duyệt. Sau khi nghe xong, Cố Thận, đồ đần đều có thể nghe được. La Ngọc phẫn nộ nói, "Tiểu Cố Minh, gia hỏa này hiển nhiên là cố tình. Hắn đang bắt chước ngươi. Thật có chút trùng hợp. Nhưng liên tục giải khai 3 cơn tác động, cũng không phải là chuyện dễ." Cố Thận trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nói rằng, "Nếu như hắn không có đủ năng lực này, đại khả không cần cứng rắn đi lên gót, có thể như thế tuyển." Giải thích rõ hắn có năm chắc. Ta nhìn đây là Chu Vọng âm mưu. La Ngọc nắm quyền, giận không chỗ phát tiết, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm đến như quỷ xà thần. Nếu như Hứa Yếm đem ngươi so không bằng, như vậy hắn cùng Chu Tế Nhân tại tài quyết sở phong bình, chỉ sợ lại sẽ xảy ra biến hóa vi diệu. Trung ương liên bang trao tặng Chu Tế Nhân tham thiên chi thụ phong hảo, cái này phong hảo cũng không phải là tùy ý mà truyền thụ, Chu Tế Nhân môn đồ cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một vị đều trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Tham thiên chi thụ, khai chi tán diệp, đào lý mãn châu, vị này lớn tài quyết quan, hoàn toàn xứng đáng cái này thụ phong. Mà Chu Vọng nhận lấy Hứa Yếm, tiến hành trận này xét duyệt. Không khác là đem hai phe môn sinh đắc ý đặt ở cùng trên một đường thẳng, làm cho tất cả mọi người đi đánh giá. Nếu như Hứa Yếm vua thất bại, hành động này tự nhiên là gặp phản vệ. Trường giã đám người chỉ sẽ vô tình chế giễu Chu Vọng. Nhưng nếu như Hứa Yếm thành công, như vậy không hề nghi ngờ, Chu Vọng lật về một thành, môn hạ của hắn cũng xuất hiện một vị S cấp yêu nghiệt nhân vật. Khoảng cách lao sư tại Phi Nguyệt Thành rượu cảnh bên trong biến mất, đã dòng dã đi qua một năm. Cố Thận vốn định an an tĩnh tĩnh tại Tuyết Cấm Thành bên trong độc từ tu hành, chờ đợi lao sư bên kia tin tức chuyển đến. Có thể chưa từng nghĩ chính mình nguy nhưng bất động, lại có hắn núi đến đủ. Nếu như Hứa Yếm thật thông qua xét duyệt trở thành S cấp, kế tiếp việc cần phải làm ta vạch lên ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. La Mập Mạp khinh thường nói rằng, Chu Vọng Môn hạ mặt hàng đều là một cái nước tiểu tính, bọn hắn khẳng định phải buồn nôn ngươi. Cố Thận trầm tư một lát, hắn lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích. Câu nói này không chỉ là đối La Ngọc nói, cũng là tự đủ. Hứa Yếm xét duyệt S cấp chuyện này hắn không thể nào can thiệp, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Trở lại Xuân Vũ Quan trong sân nhỏ, Trừ Linh điều ra biển sâu bên trong chỉ có tin tức. Đối với La Ngọc mà nói, sở chỉ huy không cách nào điều động hồ sơ tin tức, nguyên dấu hiệu vẫn là có thể tiến hành trình độ nhất định thẩm thấu. Chỉ có điều lần này thẩm thấu hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Hứa Yếm là một cái cơ hồ không có ghi chép người. Trừ Linh thanh âm tràn đầy không hiểu, nàng chậm rãi nói rằng, cái này rất không hợp lý, hắn quá khứ kinh nghiệm toàn bộ là số không. Ta có thể tra được tin tức chính là hắn sinh ra ở Đại Nguyên, sau đó không có, chỉ cần là một cái bình thường sống đến 20 tuổi người, như vậy hồ sơ của hắn liền sẽ không như thế đơn giản. Một tờ giấy trắng, làm sao có thể? Gia hỏa này phía trước 20 năm thời gian, chẳng lẽ là trôi qua là người thực vật sinh hoạt sao? Cái này Hứa Yếm có vấn đề lớn. Trừ Linh nói rằng, hoặc là hồ sơ của hắn bị người xóa đi, hoặc là hắn chính là một cái như hồ sơ miêu tả. Chống không người, chống không người. Cố Thận nhịn cười không được. Hắn tại bị Chu Tế Nhân phát hiện thời điểm, trôi qua đã là bình thản đến cực điểm nhân sinh bình thường sống, nhớ không lầm, kia phần hồ sơ tràn đầy viết có hơn 1 chữ, thậm chí đem Ngũ Lao Sơn viện mồ côi mấy lần sửa chữa đều ghi chép đi vào, tại biển sâu dưới internet, trừ phi ngươi là một mảnh bông tuyết, nếu không cuộc đời của ngươi tuyệt sẽ không như thế sạch sẽ trống không. Chuyện này, thật trùng hợp. Chu Vọng năm ngoái không tiếc nhường môn hạ đệ tử cưỡng ép phá cảnh tầng thứ 7, thậm chí cho mượn giấy kéo, đều không có cầm xuống người mới chiến quán quân. Mà năm nay, liền biến thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn S cấp đến S cấp. Cố Thận không tin trên đời này có trùng hợp như vậy chuyện. Gia hỏa này cố ý đang bắt chước ngươi. Trừ Linh thấp giọng hỏi, thử nghĩ một hồi, kế tiếp hắn sẽ thế nào đối ngươi ra chiêu? Hứa Yếm cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện tại trường giã trước mặt mọi người, mà tuyệt mật hồ sơ đã khiến cho vô số người hiếu kỳ. Chỉ là theo tài quyết sở nội bộ chỗ để lộ ra những tin tức kia đến xem, bất luận là Hứa Yếm thân thế của mình, vẫn là khiêu chiến thẩm hạch tổ phương thức, đều cùng Cố Thận rất là tương tự. Ta lo lắng không phải bọn hắn đối ta ra chiêu. Cố Thận ngồi Xuân Vũ Quan bên trong, nhường tâm cảnh từng chút khôi phục thanh bình. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như gia hỏa này xuất hiện, chỉ là vì nhường trưởng giả có thể tiếp nhận. Như vậy mô phỏng ta, chính là lựa chọn tốt nhất. Cố Thận đã từng chút bị trưởng giả đám người chỗ tiếp nạp, lại xuất hiện một cái S cấp cùng Cố Thận tương tự. Nhưng so Cố Thận làm được tốt hơn, không hề nghi ngờ, người loại này sẽ dễ dàng nhận càng lớn hoan nghênh. Một tờ trống giấy trắng, đương nhiên rất tốt miêu tả. Hắn chỉ cần thoa lên phù hợp nhan sắc, tức có thể trở thành phù hợp người. Chương 408, cung tử kỳ diệu mạo hiểm. Một, chương 408, cung tử kỳ diệu mạo hiểm. Một, Bắc Châu. Lạc Ngân Thành cứ điểm, đây là Bắc Châu cứ điểm đang cánh ngã về tây bên cạnh thứ 3 cứ điểm. Đây thật ra là một tòa rất lớn cứ điểm, mặc dù vị trí địa lý so ra kém cổ bảo trọng yếu như vậy, nhưng vẫn như cũng là chống đỡ ở tiền tuyến một tòa thành lớn. Chỉ có điều một năm qua này, Lạc Ngân Thành cứ điểm đã bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, tới tiếp giáp Phi Nguyệt Thành bởi vì tòa kia siêu đại hình thái cảnh nguyên nhân, rút lui cứ điểm bên trong tất cả cư dân, mà Lạc Ngân Thành liền tự nhiên mà vậy nhận lãnh phân lưu nhiệm vụ. Tòa này cứ điểm bên trong quân đoàn binh sĩ bắt đầu phụ trách khoảng cách cực dài chuyển vận vật tư, cùng giữ gìn hai tòa cứ điểm nhân viên chuyển di. Phi Nguyệt Thành chỉ còn lại một cái sắc không, bởi vì giữ gìn thai cảnh nhiệm vụ quá mức gian khổ, đệ tứ quân đoàn đóng quân trong một năm, liền từ Lạc Ngân Thành đến phụ trách cung cấp lương thực, quân bị vật tư. Quân dụng trọng trang xe tải hậu bị toa xe chất đầy vật tư, một đám người ngay tại vận chuyển hàng hóa, một cái nam nhân gầy yếu xen lẫn ở trong đó. Hắn hai tay dâng một dương lớn vật liệu thép, lung la lung lay đứng dậy, còn chưa kịp mang lên xe. Họ Triệu, ngươi mẹ nó nhanh một chút. Phía sau bỗng nhiên có người hô hắn một tiếng, là đang thúc giục gấp rút. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, nhưng không biết từ nơi nào truyền đến mạnh mẽ một cước, đem hắn đạp hướng đánh ra trước ngược. Triệu Khí mạnh mẽ ngã tại vũng bùn bên trong. Hắn có chút mê muội, quay đầu nhìn lại, mắt nổi đom đóm, bóng người trùng điệp, căn bản thấy không rõ là ai đá ra một cước kia. Coi như thấy rõ, cũng không hề dùng. Nam nhân ngơ ngẩn quay đầu vô phương ứng đối bộ dáng, bị đám người nhìn ở trong mắt, trong đám người truyền ra cười nhạo thanh âm. Một đạo hùng hậu trách móc thanh âm tại đám người phía sau vang lên. Đều thất thần làm gì? Còn không mau một chút làm việc. Đạo thanh âm này vang lên một phút này, vây xem náo nhiệt cứ điểm bọn lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển hàng hóa, Triệu Khí cũng liền vội vàng đứng lên, đem khoảng đầy đất vật liệu thép cất vào hầm gỗ bên trong ôm lấy, chỉ có điều bối rối trước vào bên trong, không biết là ai vươn một chân, đẩy ta hắn một chút. Hắn lần nữa mạnh mẽ ngã quỵ, lần này không có vận tốt như vậy, cái cằm trùng điệp túi tại xe tải sắt lá bùm ben. Cả người bất tỉnh đi, mà lại tỉnh lại thời điểm, cũng không phải là tại ấm áp phòng bệnh, mà là tại bên đường. Máu tươi chảy một báo, lạnh rung gió lạnh thấu xương, vết thương ngược lại quắm đến không cảm giác. Triệu Khí miệng không ngừng run lên. Xe tải đã lái đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ở cái địa phương này, căn bản không có người để ý hắn. Sẽ không có người tin tưởng, eo cuốn bạc Triệu công tử ca sẽ bị đẩy đi tới chỗ như vậy chịu khổ gặp nạn, mà cái này chỉ có thể nên thông minh, miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa, tại ngay từ đầu đi vào Lạc Ngân Thành công binh đoàn thời điểm, ý đồ dùng chính mình hiển hách thân thế đem đổi lấy đãi ngộ đặc biệt. Rất đáng tiếc, Bắc Châu pháp tắc sinh tồn, không để mình bị đẩy vòng vòng. Đã tới, liền phải tại trên vị trí của mình, làm tốt chính mình sự tình. Giúp không được gì, liền xéo đi nhanh lên. Trong quân đoàn đồng bào căn bản không nguyện ý cùng hắn làm bạn, ai mong muốn cùng một cái không hề có tác dụng phế vật làm cộng tác? Ai có thể đem phía sau lưng giao cho kiểu người như vậy? Dù là công binh đoàn chỗ phụ trách chỉ là bình thường sửa chữa kiểm tra công việc, cũng không ai bằng lòng cùng Triệu Khí cộng sự. Mà một lại nhấn mạnh chính mình chắc tuyệt thân thế Triệu Khí, cuối cùng đổi lấy Bắc Châu quân sĩ phỉ nhổ cùng năm đấm. Nếu như không phải giã quyền mệnh lệnh, hắn sớm đã bị khu trục ra khỏi thành. Công binh đoàn căn bản cũng không muốn tiếp nhận cái này bãi không còn gì khác bù não. Mà phụ trách cái này tiểu đội trưởng cũng chấp nhận trong đội ước hiếp hành vi bởi vì Triệu Khí tồn tại, chính mình tiểu đội vĩnh viễn xếp hạng đến ngược, nếu như gia hỏa này bằng lòng chính mình rời đi, như vậy đối tất cả mọi người tốt. Tê Triệu Khí chống cằm, run rẩy tìm nơi hẻo lánh, dựa vào tường ngồi xuống. Hắn lật tới lật lui, lật không đến một điếu thuốc. Đúng vào lúc này, có một thân ảnh chắn lướt đến từng tia từng sợi gió lạnh, hắn cũng không có như những người khác như vậy, từ trên cao nhìn xuống ngồi xổm trong góc nam nhân, mà là yên lặng đưa ra một điếu xì gà. Xì gà. Triệu Khí căn bản là không có dám đi tiếp. Ở loại địa phương này, xì gà là xa xỉ phẩm. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngăn trở Phong Tuyết đạo thân ảnh kia, muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương, chỉ thấy người kia hất lên một cái đơn bạc áo choàng, khuôn mặt tại phản quang bên trong khó mà phân biệt. Hắn một lần nữa nhìn về phía xì gà, phát hiện là Đông Châu sinh ra. Triệu Khí phản ứng đầu tiên là cúi đầu xuống, vây quanh hai đầu gối, run giọng nói rằng, ngươi nhận lầm. Hắn không tin ở loại địa phương này, còn có người hảo tâm bằng lòng bố thí chính mình. Giải thích duy nhất chính là, hắn bị nhận ra. Triệu Khí tình nguyện vừa ngã vào vũng bùn bên trong một ngàn trận, bị sắt lá quẹt làm bị thương 100 bể, cũng không muốn bị đã từng cố nhân nhận ra một lần. Người kia cười cười, hỏi, tha thứ ta mạo muội, ngươi là vị nào? Thanh âm này nghe là xa lạ. Triệu Khí cúi đầu xuống, hắn vây quanh hai đầu gối, nhìn dưới mặt đất vũng bùn phản chiếu ra dơ bẩn khuôn mặt, đông nhiên ý thức được cái gì, có chút cười một cái tự dễ ước. Đúng vậy a, mình bây giờ bộ dáng này, làm sao có thể còn có cố nhân có thể nhận ra được? Nếu như phụ thân không chết, hắn đứng tại trước mặt phụ thân, chỉ sợ cũng sẽ không bị nhận ra a. Hốt đi. Đồ tốt, trên người của ta liền thừa hai cây, ngươi một cây, ta một cây. Người kia nhàn nhạt mở miệng. Triệu Khí rung tay, chậm rãi nhận lấy xì gà, mượn châm lửa công phu, hắn thấy rõ trước mắt bố thí người khuôn mặt, là một cái tuổi trẻ nhà mạo hiểm. Sở dĩ dùng nhà mạo hiểm để hình dung, là bởi vì người trẻ tuổi này khắp khuôn mặt là gian nan vất vả, lam lũ áo choàng, cũ nát túi túi, xem ra đã buôn ba thật lâu. Mà có thể đến loại địa phương này, đều không phải là người bình thường. Đây là một cái rất lợi hại siêu phàm giả. Chuyện lúc trước, ta đều thấy được. Người trẻ tuổi thần sắc phức tạp, nhẹ nói, bất luận ngươi như thế nào trêu chọc bọn hắn, như thế hành vi vẫn còn có chút quá mức. Triệu Khí lắc đầu. Rất hiển nhiên, đám người kia sẽ không để ý chính mình. Đem chính mình chuyển tới đây, chính là người trẻ tuổi này. Ngươi là? Đông Châu. Triệu Khí thanh âm khàn khàn. Người trẻ tuổi hứng thú, cười nói, thế nào nhìn ra được? Triệu Khí phủi phủi xì gà, thấp giọng vừa cười vừa nói, Doanh Hải độc sinh ra song kim tự tháp, vòng kính 180 mm. Cái này thật là tốt xì gà. Trọng yếu nhất là, cái này xì gà chỉ ở Đông Châu hạn lượng tiến ra. Người trẻ tuổi này tỷ lệ lớn là Đông Châu người, hơn nữa rất có tiền. Người cũng là Đông Châu. Người trẻ tuổi mỉm cười, hắn bỗng nhiên minh bạch lúc trước gia hỏa này vì cái gì túi đầu sợ bị chính mình trông thấy. Có thể nhận ra cái này xì gà, chỉ sợ gia hỏa này có một đoạn không muốn bị người phát hiện quá khứ. Không Triệu Khí trầm mặc chốc lát, cười nói, chỉ là trùng hợp, có chỗ nghiên cứu người trẻ tuổi không có hỏi tới thân phận. Hắn cùng Triệu Khí ngồi xổm ở bên tường, cùng nhau hưởng thụ lấy sau cùng hai điếu xì gà. Sau một lát, mở miệng lần nữa, tha thứ ta mạo muội, ta rất hiếu kỳ, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Khí chân chính trầm mặt xuống, ánh mắt của hắn đều biến ảm đạm. Chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần, nếu như dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, hắn sẽ tìm một chỗ ngủ mở giấc. Những này tổn thương không tính là gì, to to nhỏ nhỏ vết thương máu ứ động đã đến không hết. Ngủ một giấc liền tốt. Về phần ngày mai sinh hoạt chính là lặp lại hôm nay. Cuộc sống như vậy đã lặp lại thật lâu. Hắn rất muốn đối cái này bèo nước gặp nhau người trẻ tuổi nói dối, nói mình sẽ bắt được những cái kia ức hiếp mình ra hỏa, từng bước đánh lại. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại là một chữ đều nói không nên lời. Nếu như là một năm trước, hắn có thể sẽ duệ bình đối phương đưa cho mình căn này Nam Loan sinh xì gà, lại nói cho vị này đường xa mà đến quê quán công tử ca, có tiền đồng thời cần muốn tăng lên phẩm vị. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không làm như thế. Còn có thể thế nào? Triệu Khí nhẹ giọng cười cười, liền. Cứ như vậy rồi trong dự liệu trả lời. Người trẻ tuổi ngồi xổm ở góc tường, hút xong một ngụm cuối cùng xì gà, tại sương mù cùng tuyết trần bên trong nheo cặp mắt lại. Vừa rồi cảnh tượng, hắn thấy rất rõ ràng, bị người tùy ý trà đạp, mà yên lặng chịu đựng. Người loại này, vì sao lại có lôi đình giận dữ? Chỉ là khi nhìn đến cái kia hình tượng nào đó trong ngáy mắt, chính mình động lòng chắc ẩn. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác cảm thấy, gia hỏa này có chút quen mắt. Nếu như không muốn tại cái này chờ đợi, có thể đi. Hắn đem xì gà dập tắt, nhẹ nói, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Triệu Khí túi đầu không nói. Hắn sao lại không biết đạo lý này? Đám người kia hy vọng chính mình lăn ra Lạc Ngân Thành, tốt nhất là lăn ra Bắc Châu. Mình đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Có thể, thế nào cũng không làm được chuyện như vậy. Hắn cuối cùng sẽ nghĩ đến Triệu Tây Lai lão gia hỏa kia, nằm tại phòng bệnh trên giường, cuối cùng nhìn về phía ánh mắt của mình. Hắn cuối cùng sẽ nghĩ đến, Cố Thận nện ở trên mặt mình mỗi một cái nắm đấm. Bị đánh thời điểm, ngã xuống thời điểm, tỉnh lại thời điểm. Rõ ràng mỗi một cái thời điểm, hắn đều tại nói với mình từ bỏ, có thể cuối cùng lại cắn răng chống đỡ đến bây giờ. Không muốn đi. Người trẻ tuổi nhẹ giọng cười cười. Hắn hạ giọng, trầm giọng nói rằng, nếu là Đông Châu người, đi vào Bắc Châu, tốt xấu kiếm ra điểm bộ dáng, đừng để đám gia hỏa này nhìn cách trước. Triệu Khí giật mình. Hắn vừa mới muốn nói gì, có thể lại ngẩng đầu, người trẻ tuổi kia đã rời đi. Cung tử rời đi Lạc Ngân thành, hành tẩu tại vùng hoang vu tuyết lớn bên trong. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi ngồi xổm ở góc tường cái kia đáng thương quỷ, tấm kia sợi râu kéo cặn bã tang thương gương mặt, càng nghĩ càng thấy đến nhìn quen mắt. Hắn cảm thấy gương mặt này, chính mình là ở nơi nào gặp qua. Gia hỏa này, sẽ không là họ Triệu a. Cung tử ngừng chân, trở về nhìn ra xa. Tuyết thế quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chương 408, cung tử kỳ diệu mạo hiểm 2, chương 408, cung tử kỳ diệu mạo hiểm 2, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tiếp tục hướng về mục đích cuối cùng nhất xuất phát. Hắn đi vào Bắc Châu lịch luyện, đã dòng dã một năm qua này tu hành, nhường hắn thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ, hắn chuyến này bắc thượng lớn nhất mục đích chính là đi hướng Tiền Tiến thành, tìm kiếm Đoán Dương đại công tước, giải trừ cung gia hôn ước. Chuyện này nhất định phải giấu giếm cung gia mới được. Cho nên đoạn đường này, hắn quanh co, con quấn quấn, vì chính là hất ra âm thầm theo dõi chính mình người hộ đạo. Tại Bắc Châu vắng vẻ cứ điểm ở giữa lữ hành, bốn ba, uống tuyết quát xương, đi săn hoang thú, cuộc sống như vậy mặc dù khó khăn, nhưng lại cho hắn tuyết cấm thành bên trong an ổn sinh hoạt chỗ vô pháp so sánh kích thích cùng mới mẻ cảm giác. Không có ai biết ngày mai đường đi sẽ xảy ra cái gì. Dốc lòng tu hành một năm này, cung tử đem chính mình cung gia thiếu chủ thân phận toàn bộ ném đi. Hắn nói với mình, một năm này, hắn cũng chỉ là một cái truy cầu bản ngã siêu phàm giả việc cần phải làm, cũng chỉ có tu hành. Bây giờ, tu hành viên mãn, cũng là thời điểm đến Tiền Tiến thành. Cung tử không có sử dụng gia tộc phong ấn vật, cũng không có sử dụng gia tộc tiền tài, hắn tại Bắc Châu nào đó Tuyết Sơn tiểu thành trấn bên trong, phát hiện một tòa tư nhân hiệu cầm đồ, tiếp lấy cùng nơi đó một vị rất thú vị đại thúc trò chuyện vui vẻ, nâng ly một trận, tiến hành Bắc Châu lưu hành tuyệt đối an toàn hàng hóa giao dịch. Cung tử đem đi săn lấy được chân quý gia thú, đổi lấy bắt nguồn không rõ Bắc Châu tục vật. Vận dụng những này tục vật sẽ không bị gia tộc truy tra nơi phát ra. Có thể nói, theo tháng trước bắt đầu, cung tử đã hoàn toàn biến mất ở gia tộc trong tầm mắt, thu được cái gọi là tự do. Mà cuối cùng một đoạn này đi hướng Tiền Tiến thành đường đi, cũng mười phần thuận lợi. Ba ngày sau đó, cung tử liền đã tới Tiền Tiến thành. Tòa này Bắc Châu phồn hoa nhất hoạch tâm chi đô, tại nữ hoàng bệ hạ quản lý phía dưới, tòa thành lớn này hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp tính kỷ luật, đây là cùng trưởng dã như thế lịch sử lâu đời nhân loại văn hóa cổ thành. Tại 600 năm trước, Bắc Châu thành lập cự bích, mà xuất lĩnh quân đoàn chống cự cự bích bên ngoài trật tự sụp đổ những người kia thì là hội tụ ở đây, 600 năm thuế nguyện thay đổi, một nhóm lại một nhóm túi khôn tại Tiền Tiến thành bên trong bệnh ra Bắc Châu hùng vĩ tương lai, đồng thời đem từng bước mộng tưởng đều thực hiện trở thành sự thật. Nơi này là nhân loại tiến bộ chi thành. Phi thuyền huyền không, phù tấm tế nhật, từ biển sâu chủ đạo khả khống nguyên năng tụ biến, cho Tiền Tiến thành mang đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn to lớn nguồn năng lượng. Tòa thành thị này phảng phất là một tòa từ từ bay lên tân sinh mặt trời, cho dù mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy ước vạn đương lượng nguồn năng lượng, vẫn như cũ không cần lo lắng khô kiệt ngày đó. Bởi vì cùng nguyên năng tụ biến mang đến nóng hiệu ứng phản hồi so sánh, tòa thành thị này tiêu hao không đáng giá nhắc tới. Cung tử tại Tiền Tiến thành ở lại. Hắn đầu tiên là rửa mặt tắm rửa một phen, nếu như muốn gặp Đoán Dương đại công tước như vậy hắn thế tất không thể lấy như thế lôi thôi cùng hỏng bét hình tượng đi gặp mặt. Nếu không sẽ trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà một lần nữa đổi lại vừa bận trang phục cung tử, không có dựa theo Bắc Châu quy củ, sớm liên hệ Đoán Dương đại công tước. Gia tộc bị mất chính mình tại Bắc Châu tin tức, hiện tại hiện đang tìm kiếm tung tích của mình. Liên hệ Đoán Dương đại công tước, có lẽ sẽ nhường gia tộc ý thức được chính mình muốn làm gì. Cung tử quyết định đến nhà bái phỏng. Hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về Đoán Dương đại công tước chỗ trang viên. Ngươi tại hồ nháo cái gì? Trong trang viên, theo một đạo gầm thét, sứ ngọn vỡ vụn thanh âm chợt vang lên. Nóng hôi hổi nước trà tung tóe đầy đất, Đoán Dương đại công tước thất thủ đồ yêu nhất chén trà. Hắn không kịp đi lục tìm, chỉ là bình tĩnh sắc mặt, nhìn về phía giờ phút này quỳ ở trước mặt mình nữ nhi. Ánh mắt của hắn một nửa là phẫn nộ, một nửa kia thì là bất đắc dĩ. Phụ thân Đoán Dương đại công tước nữ nhi lâm xanh quỳ rạp trên đất, vô luận như thế nào cũng không chịu lên, nhẹ giọng mở miệng, nếu như ngài không đáp ứng, ta vẫn quỳ ở chỗ này. Cảnh tượng này đưa tới trong trang viên rất nhiều hạ nhân chú ý phòng bên ngoài, nhất thời bu đầy người. Đã có người bắt đầu nghị luận. Tiểu thư vì sao muốn quỳ ở chỗ này? Đoán Dương đại công tước phu nhân hạ thế rất sớm, từ sau lúc đó chưa từng tái giá, dưới gối cũng chỉ có một cái độc nữ. Hắn ngày bình thường chờ tiểu thư vô cùng tốt, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhường tiểu thư như thế quỳ thẳng. Người trước đứng dậy, chúng ta đổi chỗ khác bàn lại. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Đoán Dương đại công tước vô ý thức ngồi xổm người xuống, tự mình đi nâng, lại phát hiện nâng bất động. Nữ nhi trong mắt là quật cường ngoan cố ánh mắt. Tốt, ngươi mong muốn quỳ gối cái này, liền quỳ gối cái này a. Hắn cơ hồ là cắn hàm răng nói ra một câu nói kia. Mà khi Đoán Dương đại công tước chuẩn bị phất tay áo rời đi thời điểm, lại đột nhiên mềm lòng. Hắn lên tiếng khiển trách tản mọi người vây xem. Sau đó đem phòng đại môn khép lại, để bảo đảm tiếp xuống nói chuyện không bị ngoại nhân nghe thấy, hắn thao xuống chính mình bàn chỉ, hướng về không trung ném ra, bàn chỉ đãng xuất một sợi tinh thần vận sóng, đem trọn ở giữa phòng đều phong tỏa đến xích sao. Người đây là tội gì? Đoán Dương đại công tức đi vào nữ nhi trước mặt nhiều người như vậy, náo ra chuyện như vậy, nếu là truyền ra ngoài, nên muốn vì cha như thế nào bàn giao? Lâm Xanh thanh âm khàn khàn nói, ta cũng không muốn, chỉ là cùng ngài nói mấy chục lần, ngài chưa hề để ở trong lòng người kia hôn ước, là 20 năm trước liền đã định ra, sao có thể tùy tiện đổi ý? Đoán Dương đại công tức lo lắng nói rằng, cung gia vị kia trưởng tử, đến cùng cái nào điểm không tốt, ngươi êm đẹp muốn cùng hắn hủy bỏ hôn ước, cái này khiến cung gia nhìn chúng ta như thế nào? Lâm Xanh trong mắt, ta liền hắn một mặt cũng chưa từng thấy qua, ta sẽ không gả cho hắn. Ngươi như vậy lạnh lẽo cứng rắn thái độ, nhường Đoán Dương đại công tức lửa giận lần nữa dấy lên, hắn giơ tay lên. Lâm Xanh nhận mệnh giống như hai mắt nhắm lại, chỉ là chờ giây lát, vẫn không có động tĩnh. Nàng không có một lần nữa mở hai mắt ra, chỉ là nghe được phụ thân thở dài thanh âm. Nhà đầu đốc, có một số việc không phải tính như vậy. Đoán Dương đại công tức thực sự hung ác không dưới tâm. Hắn nhìn xem nữ nhi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chính mình chỉ như vậy một cái cốt đủ, làm sao nhịn tâm động tay? Ngươi động não ngẫm lại mấy năm này, Bắc Châu dung chuyển, có bao nhiêu tước vị bị rút lui, có bao nhiêu tràng viên bị hủy đi? Vì cái gì chúng ta đến nay còn có thể sống vừa bàn mặt? Nếu không có Trưởng Giã cung gia những năm gần đây yên lặng duy trì, Đoán Dương đời này tập vong thê yên vui tước vị, sớm đã bị bệ hạ triệt hồi. Cái nào còn có ngươi trên người bây giờ mặc quần áo, ngươi uống nước trà, ngươi dùng mỗi một bữa ăn. Đoán Dương đại công tức lo lắng nói rằng, ngươi tổng muốn biết rõ ràng. Ngươi bây giờ hưởng dụng mỗi một sự vật, đến tột cùng là ai cho? Đây là hai nhà tổ tiên gần trăm năm giao tình, mới đổi lấy phúc cấm. Ta thả rằng không cần cái này phúc cấm. Lâm Xanh hít sâu một hơi, nói rằng, ta nghe nói Quang Minh Thành sự tình. Đã Mạnh Gia vị kia có thể hối hôn, như vậy ta cũng có thể. Quang Minh Thành. Mạnh Gia. Đoán Dương phản ứng một chút, mới ý thức tới nữ nhi đang nói cái gì. Đây là gần nhất viên náo bay là tả một việc, toàn bộ Ngũ Châu đều nghe nói. Quang Minh Thành bên trong nhất đại thế gia Mạnh Gia, náo động lên một cái bê bối. Mạnh Gia Thiên Kim cũng náo muốn hủy hôn. Mà trọng yếu nhất là, nàng từ hôn nguyên nhân, là muốn gả cho bên ngoài châu một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đoán Dương bị nữ nhi khí cười. Mạnh Gia bị lão gia kia danh xưng là bàn tay sắt, chuyện này sau khi truyền ra, bàn tay sắt bị tức đến ngã bệnh, toàn bộ Mạnh Gia một mảnh tình cảnh bi thảm, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ để cho ta biến thành như thế? Đại công tức vén lên tay áo, rồi ra cánh tay, Lâm Xanh, ngươi xem một chút, xem thật kỹ một chút. Vi phụ so ra kém kia bàn tay sắt, vi phụ cánh tay là thịt làm. Cung gia vị kia trưởng tử, nếu là tàn tật, ngươi khăng khăng không gả, ta ngược có thể lý giải, có thể hắn năm ngoái cầm xuống Trường Giã người mới chiến quán quân, có thể nói là nhân trung lắm vượng, không biết có bao nhiêu người mong muốn leo lên nói đến đây. Đoán Dương lập tức nhắc lại, coi như hắn là tàn tật, chỉ muốn người ta đối ngươi tốt, ngươi cũng không thể cô phụ, chỉ cần chiếu cố thật tốt, gửi gắm cho thông cảm một phen ngôn luận, chưa nói xong. Lâm Xanh nói rằng, ta có người trong lòng. Nàng dứt khoát ngả bài, mười phần nghiêm túc mở miệng, ta mặc kệ cùng tử đến tuột cùng là bực nào nhân trung lắm vượng, như thế nào ưu tú, cung gia lại cùng Đoán Dương tức vị có cỡ nào gặp nhau. Ta có lòng ý sở thuộc, ta không muốn gả cho cung tử. Đoán Dương đại công tức kinh ngạc ngây dại. Mấy năm này, hai nhà vẫn luôn có thư từ qua lại. Hắn cũng nghĩ nhường song phương tiểu bối sớm chút thời gian gặp mặt một lần. Có thể cung tử cùng Lâm Xanh gặp nhau, lần trước vẫn là tại 10 năm trước, khi đó hai người tuổi tác còn nhỏ, cách bình phong gặp nhau, không lâu lắm liền chơi đến cùng một chỗ. Theo góc độ quan sát của hắn, đây cũng là hứng thú hợp nhau, chỉ có điều khi đó song phương còn không biết hôn ước chuyện, cũng không biết về sau vận mệnh sẽ sinh ra như thế nào tương liên. Theo thời gian chuyển rời, cung tử trở thành cung gia thiếu chủ, thời gian của hắn càng ngày càng chân quý. Song phương còn muốn tác hợp, cung tử liền sẽ lấy thời gian cấp bách đến dùng làm từ chối. Mà bây giờ, thời gian thoáng một cái đã qua. Đoán Dương trầm mặt xuống, hắn lúc này mới ý thức được, thời đại hoàn toàn chính xác thay đổi rất nhanh, một chương thật mỏng hôn ước sách giấy, cũng không thể giống bọn hắn niên đại đó, đem hai cái cũng không yêu nhau người, cái chốt cùng một chỗ. Công tước đại nhân. Bên ngoài thính đường truyền đến một đạo tiếng hô. Có một vị do người tới đường tiền, không dám đánh nhiễu, thấp giọng nói rằng, ngoài trang viên mặt tới một vị khách nhân. Hắn nói, hắn họ Cung. Đợt, đoạn này kịch bản còn rất trọng yếu, lúc đầu không muốn đoạn trường, nhưng 12 điểm trước muốn phát, cho nên không có cách nào. Chương này đằng sau còn có nội dung, đêm nay hẳn là viết không hết, sáng mai ta sẽ đem bổ đủ. Chương 409, hứa ghét, thật rất chán ghét, 1, chương 409, hứa ghét, thật rất chán ghét, 1, họ Cùng. Đoán Dương đại công tức trong lòng một rơi, nghĩ thầm thế sự luôn luôn như thế, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người đến chỉ sợ là cung gia người, chỉ là người đại lão này ở xa tới một chuyến Bắc Châu, thậm chí ngay cả tiếng chào hỏi đều không nhắc trước đánh a. Lần này có thể nguy rồi. Đoán Dương đại công tức đội vàng phân phó người hầu, đem khách đến thăm hảo hảo chiêu đãi, tạm thời tìm một chỗ yên ổn định, chính mình sau đó liền đến. Đại công tức khép cửa lại, hít sâu một hơi. Cung gia, người đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Xanh, lạnh lùng hỏi, ngươi chẳng lẽ còn muốn một mực tại cái này quỷ đi xuống a? Tốt xấu cũng muốn theo vi phụ cùng nhau đi tiếp lại a? Không có đạt được đáp lại. Đoán Dương đại công tức than nhẹ một tiếng. Hắn lần nữa tới nữ nhi trước mặt, ngươi nói cho ta một chút, ngươi nhìn chúng nam tử kia, rốt cuộc là người nào? Lâm Xanh nhẹ nói, hắn cũng là cái tiểu nhân vật, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Cũng cái này một chữ, dùng đến ý vị sâu xa. Bởi vì Mạnh Gia Mạnh Tây Châu, yêu chính là một vị tiểu nhân vật. Mạnh Tây Châu tài tình tuyệt diễm, tu hành thiên phú cũng có thể xưng yêu nghiệt, thậm chí có cơ hội bái nhập Quang Minh Thành thần tọa môn hạ. Dạng này một nữ tử, gánh chịu toàn bộ Mạnh Gia hy vọng, nàng muốn hối hôn, toàn bộ Tây Châu đều vì vậy mà chấn động. Đoán Dương đại công tức Lâm Du nhìn về phía nữ nhi ánh mắt có chút phức tạp. Rất hiển nhiên, chính mình ngốc nữ nhi là xem nàng như thành Mạnh Tây Châu bất luận điểm nào nhất đến xem, nàng đều cùng Mạnh Tây Châu chênh lệch rất xa. Mà chính mình, đương nhiên cũng không cách nào cùng Mạnh Gia đánh đồng. Đoán Dương Chi tức bị, Thu Phong đã coi trăm năm, tổ tiên đời thứ ba, đều rất được Bắc Châu hoàng đế bệ hạ sủng ái, nhưng dù cho như thế, vẫn là bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng tâm huyết, lập xuống công lao hắn mã, mới đổi lấy bây giờ an nhạc thanh bình. Lâm Du thở thiếu thời từng tại cứ điểm tuyến đầu đồn trú tiếp 10 năm gần đây, hắn phụ trách đóng giữ đang cánh ủy điểm cổ bảo cứ điểm, kia là một tòa cực kỳ gian nguy tuyết phong chi thành, cũng là loài người thế giới bắc bộ trọng yếu nhất cự bích phòng tuyến. Tại cổ bảo, hắn quen biết giống nhau tuổi trẻ cung gia gia chủ cung thành, Vũ Châu siêu phàm giả, đều lấy đến Bắc Châu chấp hành nhiệm vụ làm đinh. Vào lúc đó, biển sâu còn không có bị sáng lập ra, rất nhiều siêu phàm giả đều sẽ tới cứ điểm, thân xin gia nhập quân đoàn. Lâm Du cứ như vậy cùng cái kia họ cung tiểu tử kết thành bằng hữu, tại thời điểm này, Song Vương cũng không biết, một cái là cung gia truyền nhân, một cái là Đoán Dương tức tử, hai nhà sớm đã có trăm năm lâu đời giao tình thâm hậu, đây có lẽ là vận mệnh bên trong định sẵn từ lâu, thẳng đến cổ bảo đóng quân năm thứ nhất kết thúc, hai cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi đều trở thành một phương danh sĩ, tại lựa chọn tiếp tục trú lưu thời điểm, mới phát hiện lẫn nhau thân phận chân thật. Về sau Bắc Châu nên đón gần 50 năm đến nhất dung chuyển chiến loạn niên đại, Lâm Du là cung thanh đỡ được một cái chí mạng mạnh ăn cướp đạn, mà cung thanh thì là tại nguyên năng giáp phá thành mảnh nhỏ dưới tình huống, có Lâm Du vượt qua hơn 10 dặm chiến trường, hai người trẻ tuổi đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Du xem như Lâm Trung nguyện vọng mà cười cười mắng, trong nhà liền tự mình một cái dòng độc đinh, nếu là ở ra dám liền không ai kế thừa tước vị, đáng tiếp nhập ngũ vào tới quá sớm, còn không có sinh con trai. Cung thanh nói, sống sót có thể sinh. Lâm Du vừa giận mắng, đáng tiếc coi như sinh một nhi tử, cũng không cách nào ủi rơi cùng gia cải trắng. Cung thanh nói, sống sót có thể ủi. Sau đó, môn này thông gia từ bé liền định xuống dưới. Lại sau đó, hai người liền thật sống tiếp được đi. Tại từng mai xuyên thẳng qua đạn bên trong, Bắc Châu chiến tranh nên đón kết thúc, nữ hoàng bệ hạ vớt lên chiến hỏa, mang đến cuối cùng hòa bình. Mà cung thanh cùng Lâm Du cũng nên đón chú kỷ viên mãn về sau cuối cùng chào từ biệt. Đời người vận mệnh tụ tán vô thường. Tại thời điểm này, hai người trẻ tuổi đều coi là, cho dù phân biệt, cũng có rất nhiều cơ hội thường tụ. Chỉ có điều, rất nhiều chuyện thường thường chỉ có thể đoán được mở đầu, mà đoán không được phần cuối. Từ ngày đó sau, hai nhà qua lại còn tại, nhưng hai người gặp nhau rất ít. Lại qua mấy năm, Lâm Du cùng cung thanh đã không còn trẻ nữa, hai người say mềm, mới phát hiện năm đó thông gia từ bé xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, Lâm Du có xinh đẹp nữ nhi, mà cung gia thì sống lớn tiểu tử béo. Lâm Du tức giận đến vô bàn, nhưng trên thực tế, sau cùng chạm cốc bên trong, hai người đều cười đến rất vui vẻ. Bọn hắn đều nhớ tới năm đó, thời khắc sắp chết nằm tại tuyết lớn bên trong tuyệt vọng hình tượng, có thể sống sót chính là may mắn lớn nhất. Lâm Du nửa đời trước đều rất may mắn, mà bây giờ, hắn đã già, từ tiền tuyến lui ra, nữ hoàng bệ hạ thì là cho hắn lớn nhất thương cảm cùng tôn trọng, nhường hắn có thể tại trong trang viên di hưởng tuổi thọ. Tại sao cùng dùng chuyển chi chiến bên trong, người may mắn thực sự quá ít, mà đạt được đại công tước thụ phong chi vị, toàn bộ Bắc Châu cũng bất quá như vậy mấy người, vị ngón tay đều có thể đến được. Lâm Du hiện tại không cầu gì khác, hắn chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể sống đến vui vẻ. Cung tử được đưa tới Đoán Dương trang viên một tòa lịch sảnh, hắn cũng không nóng nảy, chính mình lần này bái phỏng, không có nói trước đánh lên chào hỏi, cũng không có trực tiếp tung ra thân phận, chỉ nói là ra chính mình dòng họ, được đưa tới lịch sảnh, cũng là hợp tình lý. Như thế nào đi nữa, chỉ bằng vào cung một trong họ, đại công tước cũng biết cùng mình gặp nhau, mà đến lúc đó, chính mình liền có thể nói ra từ hôn sự tình. Cung tử nhấp một miếng nước trà, hắn nhìn qua ánh mắt tiến tĩnh, sắc mặt tự nhiên, nhưng trên thực tế, đáy lòng vẫn có chút khẩn trương. Theo cung tử biết, Đoán Dương đại công tước cùng cha mình chính là sinh tử chi giao. Năm đó trên chiến trường, lẫn nhau thiếu đối phương tốt mấy cái mạng. Việc hôn sự này là liên lạc cung gia cùng Đoán Dương tức tên mối quan hệ. Chính mình bây giờ tùy tiện đến nhà, làm rõ từ hôn, có lẽ sẽ nhường Đoán Dương đại công tước hiểu lầm. Cung tử yên lặng nghĩ thầm, nên muốn giải thích như thế nào mới có thể không thương tới hai nhà tình cảm. Cùng không thương tổn tới vị kia Lâm gia cô nương tâm. Như nhớ không lầm, cách đây mấy năm, chính mình đến Bắc Châu làm khách, vẫn là cùng Lâm Xanh cùng nhau chơi vừa qua, trong ấn tượng cái cô nương kia khuôn mặt đã có chút mơ hồ. Về sau cung tử không có thời gian lại đến Bắc Châu, hai nhà ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng ít. Hắn nuốt nuốt mi tâm, có chút đau đầu. Vô luận như thế nào, từ hôn tin tức truyền đến Đông Châu, phụ thân của mình nhất định là giận tím mặt. Chờ giây lát, cung tử rốt cuộc đã đợi được Đoán Dương đại công tước, phương xa lệch sảnh có một vị quần áo lộng lẫy nam tử trung niên, mang theo nữ nhi bước nhanh mà đến. Cung tử cùng Đoán Dương đại công tước, tại nhìn thấy đối phương thời điểm, đều là khẽ giật mình. Cung tử, Đoán Dương đại công tước vạn vạn không nghĩ tới, lần này đến nhà mà đến, vậy mà không phải cung gia truyền lời người, mà là cung tử bản nhân. Cung tử khẽ giật mình nguyên nhân là, hắn nhìn thấy vị kia Lâm gia cô nương trên mặt, lê hoa đái vũ, vẫn còn nước mắt, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Lâm bà bá. Cung tử liền vội vàng đứng lên đón lấy, sau đó hành lễ. Không cần đa lễ, Lâm Du ánh mắt có chút phức tạp, thật đúng là ra ngoài ý định. Hắn trước kia suy nghĩ trong lòng những cái kia lý do thoái thác, khi nhìn đến người đến về sau, lập tức toàn cũng không dùng tới. Lúc trước tại phòng chờ đợi một hồi, hắn kế hoạch, nhìn thấy cung gia khách đến thăm, nếu là đối phương không đề cập tới việc hôn ước, hắn cũng không đề cập tới, liền để việc này tạm thời gác lại, chờ tự mình xử lý hoàn tất, lại tìm một thời cơ tốt, đi liên hệ cung thanh, châm trước mở miệng. Chỉ là, cung tử cũng không phải người bình thường, cơ hồ có thể xác định, hắn đến Bắc Châu chính là vì hôn ước mà đến. Hai phe tại trong sảnh uống trà, đầu tiên là hàn huyên vài câu, nếu có người tại lệch sảnh nghe, nhất định có thể phát giác, hai bên đều mang tâm tư, không quan tâm. Rốt cuộc, cung tử trước kiềm chế không được, hắn kính mấy lần trà sau, đoan chính thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Lâm bà bá, lần này ta mạo muội đến nhà là vì hôn ước một chuyện. Lâm Du trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên nên tới, dù sao vẫn là một tới. Hắn bày làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Sau một khắc, cung tử hít sâu một hơi, lấy dũng khí thấp giọng nói rằng, ta đến Bắc Châu là muốn tối lui hôn ước một mực, túi đầu không nói. Lâm Xanh đông nhiên ngẩng đầu đến, nàng nhìn về phía cung tử hai mắt biến kinh ngạc mà kinh ngạc, mà Đoán Dương đại công tức cũng choáng. Việc này tha thứ vãn bối mạo muội vô lễ, lần này đến nhà bái phỏng cũng là vãn bối một người chi ý. Cung tử mở miệng về sau, thần sắc nghiêm trọng, hắn không do dự nữa, đem nhẫn nhịn một bụng lời nói toàn bộ nói ra, trịnh trọng nói, không phải là coi khinh Đoán Dương tức vị, cũng không coi khinh Lâm Xanh cô nương. Chương 409, thừa ghét, thật rất chẳng ghét, 2, chương 409, thừa ghét, thật rất chẳng ghét, 2, câu nói kế tiếp, tại Đoán Dương đại công tức trong đầu đã không trọng yếu như vậy. Đại khái chính là, lần này từ hôn, là hắn một người tiến hành, hắn đã là lòng có sở thuộc, mong rằng đại công tức có thể thành toàn. Trừ cái đó ra, hy vọng cung gia cùng Đoán Dương quan hệ sẽ không gián đoạn. Lần này từ hôn, hắn ai làm lấy chịu, không muốn bởi vậy hỏng các bậc cha chú giao tình. Nghe được cái này, Lâm Xanh cũng nhịn không được nữa, trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, bá một cái liền hiện ra. Lúc trước tại phòng quỳ hồi lâu, phụ thân không có nhà ra, nhưng nhìn ra được, đã mềm lòng. Chỉ là, hết lần này tới lần khác vị này cung gia khách đến thăm, là cung tử bản nhân. Khi nhìn đến cung tử thời điểm, nàng đã đối danh chính ngôn thuận từ hôn sự tình không ôm hy vọng, chuẩn bị cân nhắc sau này thế nào cùng người trong lòng bỏ trốn. Thật không nghĩ đến, phong hồi lộ chuyện. Lâm gia cô nương cái này vừa rơi xuống nước mắt, đem cung tử giật nảy mình. Hắn vội vàng dừng lại, thanh âm có chút hổ thẹn, nói, Lâm Xanh cô nương, ngươi làm sao chính mình lần này từ hôn, là đã thương nữ tử này tâm a? Nàng không có việc gì. Đoán Dương đại công tức thanh âm chậm rãi vang lên. Lâm Du vuốt vuốt mi tâm, hắn u ám vẻ mặt, giờ phút này chậm rãi giãn ra, chỉ có điều nhìn khuôn mặt, lại giống như là dàn mua mấy tuổi. Cung tử, ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Lâm Du trầm mặc thật lâu. Hắn nhẹ nói, vất vả ngươi một người trẻ tuổi, không xa vạn dặm, đến Bắc Châu tìm ta. Chuyện này, nếu là truyền về Trường Dã, phụ thân của ngươi định tức giận hơn. Nhớ không lầm, ngươi năm ngoái cầm xuống hỏa chủng chi mộng, đã trở thành cung gia tương lai người thừa kế a. Chuyện này, nếu là truyền về Trường Dã, nhỏ cung vị trí gia chủ, chỉ sợ muốn mọc lan tràn rất nhiều chấn động. Cung tử nao nao. Như vậy đi, thứ hôn sự tình, để ta tới nói. Đoán Dương đại công tức nhìn về phía nữ nhi của mình, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, ta sẽ cùng cung thanh nói rõ ràng, cũng miễn cho ngươi gặp không hưởng công nỗi khổ. Lời nói đều nói đến một bước này, cung tử đâu còn có thể không rõ. Muốn hủy hôn, không chỉ chính mình một người. Đoán Dương Lâm thị cũng muốn giải trừ hôn ước. Vị này Lâm Xanh cô đường, giờ phút này lưu nước mắt, chắc hẳn không có một dọn, là vì mình mà chạy. Cung tử trong lòng treo lấy khối kia tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Giờ phút này lệnh sảnh cảnh tượng có chút xấu hổ. Lâm Xanh một mực rơi lệ. Chính mình muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng đến. Vận khí của mình dường như không tệ. Tiến về Bắc Châu, chuyện lo lắng nhất cũng được giải quyết. Cung huynh, Cố Thận nhìn xem máy truyền tin bên kia hiện hình tượng. Là ta. Xa cách một năm. Cung tử khuôn mặt thoáng biến thương tang một chút, một ngày trước hắn vẫn là bẩn thỉu hình tượng, nhưng bởi vì đến nhà từ hôn nguyên cớ, cạo đi sợi râu, cẩn thận sửa chữa khuôn mặt, giờ phút này nhìn qua, vẫn là trước sau như một tuấn tú, cùng rời đi Trường Dã lúc so sánh, nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Ngươi làm sao lại liên hệ ta? Cố Thận có chút kinh ngạc. Lần này đi Bắc Thượng, Đoán Dương từ hôn sự tình, cung tử không có đối người thứ hai nói, mà mong muốn đến nhà bái phỏng, tự nhiên là muốn tránh đi cung gia nhìn chăm chú, tìm một cái cơ hội tốt, không hề nghi ngờ, tại trở về Đông Châu trước đó, cung tử hẳn là cũng sẽ không vận dụng thâm thủy khu mạng lưới. Ngươi đoán cung tử cố gắng che giấu ý cười, nhưng đầu lông mày thượng thiêu rất nhỏ động tác, vẫn là không có chạy ra Cố Thận chú ý. Cố Thận nhẹ giọng cười nói, chúc mừng ngươi, từ hôn thành công. Cùng người như ngươi nói chuyện thật sự là không thú vị a. Cung tử chật chật cảm khái, hỏi, cái này hẳn không phải là dùng thuật bói toán tính tới a? Loại chuyện này chỗ nào cần phải vận dụng thuật bói toán? Cố Thận cười hỏi lại, chậm rãi nói rằng, ta nghĩ ngươi một năm này, hẳn không phải là tại Bắc Châu ăn uống thả cửa, cẩm ý ngọc thực. Nếu không phải đến nhà từ hôn, cũng sẽ không giống giờ phút này giống như tỉ mỉ ăn mặc. Cung tử sờ lên hai má của mình, bất đắc dĩ nói, tốt à, khó đạo xoáy cũng là một loại tội sao? Dứt lời, hắn hạ giọng, kỳ thật, lần này từ hôn có chút quá thuận lợi. Nói những lời này thời điểm, hắn còn không có thông thả lại sức. Cố Thận liếc mắt máy truyền tin hiện hình ảnh bối cảnh. Hắn nhắc nhở, ngươi hẳn là còn ở Đoán Dương trong trang viên a. Nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút. Không sao. Cung tử cười cười, Đoán Dương đại công tức giữ lại ta ở lại một đêm, ngày mai ta lại cử động thân, lên đường trở về Đông Châu, hai nhà giao tình thâm hậu, nhưng làm sao cách xa nhau quá xa. Cung tử thật vất vả tới một chuyến. Đoán Dương đại công tức nhất định là muốn giữ lại một đêm, ít nhất phải hào hào chiêu đãi một phen. Dứt bỏ kia giấy hôn nước, đây cũng là chính mình thưởng thức nhất người trẻ tuổi. Đoán Dương đại công tức nữ nhi cũng muốn tối lui hôn nước. Cung tử cảm khái thổn thức nói rằng, nếu không phải ta lần này đến nhà bái phỏng, chuyện này sợ rằng sẽ biến hết sức phức tạp, cũng coi là đúng dịp. Cung tử lần này đến nhà, cho thấy tâm ý dưới cơ duyên xảo hợp, giải thích cục diện, ít ra hai nhà người không lại bởi vậy mà sinh ra hiểu lầm. Cái này giấy nhân duyên, bởi vì hai nhà người bậc cha chú giao tình mà lên, cũng bởi vì là hai vị hậu nhân đều có tâm ý sở thuộc mà cách. Từ Đoán Dương đại công tức tự mình ra mặt đi nói, liền đã là kết cục tốt nhất, cũng là một cọc chuyện vui. Cố Thận từ đáy lòng thay cung tử cảm thấy vui vẻ, hắn mỉm cười nói, cần ta cùng Mục Nhã cô nương nói một tiếng a?
Không cần.
Cung tử hăng hái nói, chờ ta khởi hành trở về Đông Châu, cho nàng một kinh hỉ.
Nhìn ra được, cung tử bây giờ tâm tình thật tốt.
Vậy ta liền tại Trường Giã chờ ngươi trở về.
Cố Thận cười lắc đầu, nhìn đối phương dập máy thông tin.
Tại Xuân Vũ quan tĩnh tu một ngày,
chờ được cung tử tin tức,
cái này ứng xem như một dấu hiệu tốt.
Không chờ Cố Thận suy nghĩ nhiều, Xuân Vũ quan bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa.
La Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, hắn đẩy cửa vào, ngồi Cố Thận đối diện, uống vào một ngụm trà.
Tin tức xấu.
La Mập Mạp nhìn xem Cố Thận, thừa yếm.
Thông qua xét duyệt,
mới S cấp, thừa yếm.
Trường Giã từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất giải mọi người.
Không, thiên phú mạnh nhất tinh thần hệ siêu phàm giả.
Mọi việc như thế thiết mời, tại Tuyết Cấm Thành Thâm Thủy khu trong diễn đàn không ngừng đổi mới, như là hoa tuyết, hôm nay tại quyết sở đạo quán mở ra người đứng xem quyền hạn, tốt làm cho tất cả mọi người đều có thể quan sát tới Hứa Yếm thông qua S cấp xét duyệt hình tượng.
Đại lượng siêu phàm giả tràn vào, không còn chỗ ngồi.
Có thể so với năm ngoái người mới chiến quyết đấu trường mặt,
mà rất nhiều người chỉ có thể chờ đợi tại đạo quán bên ngoài.
Thế là Hứa Yếm lĩnh hội hoàn chỉnh hình ảnh thượng truyền về sau, lập tức hấp dẫn đại lượng điểm kích.
Tuyết Cấm Thành bên trong tinh thần hệ thiên tài đều nhao nhao nói một câu xúc động.
Hứa Yếm sáng tạo ra mới đi chép,
hắn chỉ dùng nửa giờ, liền giải khai thẩm hạch tổ ba cái ác mộng cấp phong ấn vật. Đây là so Cố Thận hồ sơ còn muốn tốc độ nhanh hơn. Tại hoàn thành ba trận giải mộng về sau, Hứa Yếm xin quan sát tại quyết sở nội bộ kinh trạch quyền,
xem như Xuân Chi hô hấp đầu quyền.
Đây vốn là không nên xuất ra, tùy ý cho người tham ngộ mật quyền.
Nhưng
Hứa Yếm lão sư tên là Chu Vọng,
Chu Vọng vận dụng lớn tài quyết quan đặc quyền, đem kinh trạch quyền lấy ra. Thế là Hứa Yếm ngay trước Tuyết Cấm Thành mặt của mọi người bắt đầu trận thứ hai biểu diễn. Hắn dùng 50 phút, liền hoàn thành kinh trập quyền lĩnh hội.
Ở trước đó, nhanh nhất lĩnh hội đi chép là 1 giờ 45 phút.
Trong vòng 2 canh giờ lĩnh hội kinh trập quyền,
theo một ý nghĩa nào đó, liền đã coi như là có S cấp tiềm lực, mà 50 phút lĩnh hội đi chép, quả thực chưa từng nghe thấy.
Tin tức này, so lúc trước liên tục lĩnh hội 3 tòa ác mộng phong ấn vật, còn muốn rung động.
Hứa Yếm danh tự, thành công chấn động cả tòa Trường Giã.
Cũng thành công đưa tới mọi người đối một cái khác biến mất đã lâu danh tự chú ý cái tên đó.
Gọi là Cố Thận.
Tất cả mọi người nhớ kỹ, ngươi S cấp là thế nào tới?
La Ngọc thần sắc có chút phiền muộn, hắn tức giận nói rằng, bởi vì Hứa Yếm xuất hiện, hiện tại có thật nhiều người cho rằng ngươi là có tiếng mà không có miếng S cấp.
Có ý nghĩ này, ngược cũng bình thường.
Hứa Yếm làm những cái kia khiêu chiến, thực sự quá có tính nhắm vào.
Đây chính là tại đối tiêu Cố Thận, hắn đi làm Cố Thận chỗ đã làm cơ hồ mỗi một việc.
Đây chính là tại đi Cố Thận chỗ đi đường.
Hắn chỉ cần đi được so Cố Thận nhanh,
mọi người liền chỉ biết nhớ kỹ Hứa Yếm danh tự.
Ta trước tiên liên hệ an toàn ủy viên hội bằng hữu, chỉ tiếp.
Đỗ Vi nói cho ta, Hứa Yếm trạng thái tinh thần 10 phần bình thường, hơn nữa ổn định dị thường.
Nói lời nói này thời điểm, La Ngọc trùng điệp đập một quyền cái bàn.
Hắn hy vọng nhiều, cái này Hứa Yếm, cùng Chu Vọng lúc trước kia vị đệ tử Liêm Chu là như thế vận dụng phi pháp quyền hạn, cưỡng ép đột phá ngụy thiên tài.
Chỉ tiếc,
Hứa Yếm chỗ hiện ra lực lượng là chân thật.
Cố Thận bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu.
Hắn đang chuẩn bị nói cái gì?
Tiểu Cố Minh, ngươi không cần an ủi ta.
Ta chính là nhìn cái này Hứa Yếm không vừa mắt, thấy thế nào sinh khí. La Ngọc rầu rĩ nói rằng, Hứa Yếm, thật rất chán ghét.
Chương 410, ai phản đối? 1, chương 410, ai phản đối? 1, Hứa Yếm thật rất chán ghét.
Dù là Cố Thận giờ phút này không quan trọng cười cười, nhưng đáy lòng của hắn cũng nghĩ như vậy.
Bất luận là ai gặp phải Hứa Yếm nhân vật như vậy, đều sẽ cảm giác đến chán ghét.
Gia hỏa này, hồ sơ trống không giống như là một trang giấy, mà hắn làm những chuyện như vậy, chính là bắt chước chính mình đời người.
Theo một cái bừa bãi vô danh địa phương nhỏ, trổ hết tài năng, sau đó trở về Trường Giã, trong vòng một đêm, náo động thành danh.
Chỉ có điều, hắn làm chuyện so Cố Thận càng thêm náo động.
Gia hỏa này cùng ngươi không có cách nào so.
La Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói rằng, theo lý mà nói,
thẩm hạch tổ xét duyệt thiên phú đều là tại siêu phàm giả vừa mới thức tỉnh năng lực mới bắt đầu.
Gia hỏa này bái nhập Chu Vọng môn hạ thời điểm cũng không biết tu hành bao lâu.
Hắn nói mình vừa mới tu hành, liền là vừa vặn tu hành sao?
Tha mẹ nó cái rắm.
Đáng hận nhất chính là
Hứa Yếm kia một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, vậy mà nhường Trường Giã rất nhiều người đều tin là thật.
La Ngọc nhìn thấy hắn loẹ người bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết.
Cố Thận khẽ chọc mặt bàn, nhẹ nói, hắn hoàn thành lĩnh hội về sau đi đâu?
Hôm nay Tuyết Cấm Thành đều bị Hứa Yếm một người hấp dẫn,
ngũ đại gia đều ném nhìn chăm chú ánh mắt.
Mà Mục gia thì là nên đón một vị ngoài ý liệu khách nhân.
Trong tĩnh thất,
Mục gia còn dừng ở tông trong đường, chư vị trưởng lão đều yên lặng nhìn xem vị này chưa hề đến nhà lạ lâm khách đến thăm.
Hàn Dương,
ta hôm nay đến Mục gia là có một chuyện muốn nhờ.
Hàn Dương hơi mở miệng cười, ta đến thay sư đệ của ta cầu một cọc nhân duyên.
Mấy vị trưởng lão đều không hiểu ra sao.
Hàn Dương sư đệ,
Chu Vọng môn hạ đệ tử kia thật đúng là nhiều lắm, nhiều vô số kể.
Dựa theo hắn thu đồ hình thức, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ đều có thể so sánh Trường Giã trong truyền thuyết nào đó vị tiên thánh môn đồ 3000.
Sư đệ,
vị kia,
Hứa Yếm,
hai chữ, nhường tông đường tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Hai chữ này, so Chu Vọng cái khác tất cả đệ tử chung vào một chỗ, còn nổi danh hơn.
Chỉ có điều ngắn ngủi mấy ngày, cả tòa Tuyết Cấm Thành đều biết vị này S cấp tồn tại.
Chu Vọng những năm này tích lũy tài nguyên nhân mạch rốt cục có đất dụng võ, hắn mỗi một vị đồ đệ đều tận hết sức lực phát động lực lượng trắng trợn tuyên truyền.
Bởi vì tại Chu Vọng môn hạ,
Hứa Yếm là mỗi người sư đệ.
Hàn Dương, có chuyện cứ việc nói thẳng a.
Mục gia đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, không cần vòng vo.
Hàn Dương mỉm cười.
Bây giờ Trường Giã ngũ đại gia bên trong không có gì ngoài thần bí nhất Lý Thị, chính là mục gia yếu nhất, lo cho gia đình cho dù chia hai đại phe phái, đơn độc sách ra tới một cái, vẫn như cũng đủ để nghiền ép mục thị, mà Bạch gia không cần nhiều lời, đây là đang trùng kích khôi thủ thứ nhị đại gia, bây giờ lo cho gia đình chỉ có hợp lưu, khả năng vượt trên Bạch gia một đầu. Hàn Dương chậm rãi mở miệng. Trường Dạ ngũ đại gia thế cục, kỳ thật hết sức rõ. 8 năm lo cho gia đình nội chiến, dẫn đến chiến trường cắt đứt. Còn lại tứ đại gia, đương nhiên sẽ không tương trợ. Bọn hắn không có khả năng cho thấy lập trường, bởi vì theo cân đối góc độ cân nhắc, lo cho gia đình một phân thành hai, đối bọn hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất, nếu có thể, mục gia càng hy vọng lo cho gia đình có thể chia ra làm ba, chia ra làm bốn. Bởi vì so với những nhà khác, mục gia thực sự có chút nhỏ yếu. Giang Bắc phát triển, cũng không như ý muốn. Lý Thị Bảo lưu lại cực cao độc lập, cơ hồ không cùng cái khác mấy đại gia làm bất kỳ tranh đấu. Bởi vậy được xưng là thần bí nhất. Mà còn lại tứ đại gia, kỳ thật chỉnh thể đến xem, chính là tạo thế chân bạc. Cố, Bạch, Cung Mục. Mục gia cùng Cung gia, cơ hồ là trói buộc chung một chỗ, đây là trước mắt thế cục phía dưới, hai tòa gia tộc không thể không làm ra lựa chọn. Hợp tác sinh, điểm thì vẫn. Hàn Dương nói rằng, theo ta được biết, Mục thị cùng Cung gia hợp tác, đa số thời điểm đều là Cung gia chiếm cứ chủ đạo. Đương nhiên, Cung Thanh người này thật lợi hại, đủ ổn thỏa, đáng giá tín nhiệm, chỉ có điều, ở lâu dưới giáo tư vị, cảm thụ không được tốt cho lắm a. Chư vị chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, ngoại trừ Cung gia, lại đi tìm một cái đáng tin lực lượng a? Mục thị tông trong đường trưởng lão nhóm cao mày. Kỳ thật, ta lần này tới mục đích rất đơn giản, cùng nó nói là thế sư đệ hứa yếm cầu một cọc nhân duyên, không bằng nói là thừa hành sư mệnh, thay chư vị tìm một cái cơ hội. Hắn đẩy mắt kiếm vào vàng, ôn nhu nói, một cái mục thị phục hưng cơ hội. Cơ hội gì? Có người nhíu mày mở miệng. Hứa yếm mong muốn cùng mục thị định ra hôn ước, nếu như chư vị gật đầu bằng lòng, như vậy mục thị tương lai sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Dương bình tĩnh nói rằng, hắn sẽ là Tuyết Cấm Thành bên trong vô hạn quang minh cấp. Nhớ không lầm, Hứa Yếm hiện tại hẳn là tại Tài Quyết Sở Đạo Quán một vị trưởng lão liếc mắt thời gian, hắn lạnh lùng nhắc nhở, xét duyệt vừa mới bắt đầu hơn một giờ. Nếu như ngươi muốn nói ép cấp lời nói, hắn hiện tại vẫn còn không tính là. Mấy ngày nay, phô thiên cái địa tuyên truyền, Tuyết Cấm Thành bên trong còn có người nào không biết Hứa Yếm danh tự? Hôm nay xét duyệt, cả tòa trường giã đều tại mong mỏi cùng trông mong. Chỉ có điều, gia hỏa này xuất hiện, thực sự quá đột ngột, cũng có rất nhiều người cũng không thích hắn. Trong đó thậm chí bao gồm Hàn Dương chính mình. Chỉ có điều, Hứa Yếm xuất hiện ý nghĩa cũng không phải là bị người ưa thích. Nếu như hắn có thể cung cấp ra mọi người cần có giá trị như vậy không thích hắn người, cũng sẽ không chán ghét như vậy hắn. Nghe được vị này trưởng lão nhắc nhở, Hàn Dương cũng không tức giận. Hắn cũng liếc mắt thời gian, nhàn nhạt nói hai chữ: "Nhanh hơn." Thông trong đường lặng im không có duy trì liên tục bao lâu. Đinh đương một tiếng, có người nhận được tin tức, không chỉ một người, rất nhiều người đều nhận được tin tức, là Hứa Yếm tin tức. Thời gian sử dụng 1 giờ 30 phút, hoàn thành 3 kiện ác ngộng phong ấn vật lĩnh hội, trở thành mới S cấp. Tuyết Cấm Thành đều vì này chấn động. Hàn Dương liếc mắt tin tức, hắn bình tĩnh nói rằng: "Hiện tại Hứa Yếm là trước kia căn bản là không có cách thúc đẩy đàm phán, tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hàn Dương, ngươi tới cửa bái phòng chính là vì thông gia." Một vị trưởng lão mở miệng yếu ớt, hiện tại đã không thịnh hành một bộ này. Sinh ở ta mục thị nhi nữ, có bọn hắn tự do của mình. Những lời này lừa gạt một chút tiểu hài tử liền không sai biệt lắm được. Hàn Dương không hề cố kỵ làm rõ, vừa cười vừa nói, trên đời này tất cả sự tình đều có thể đặt ở cán cân nghiêng bên trên ước lượng dứt bỏ, chỉ là muốn nhìn thẻ đánh bạc có đủ hay không mà thôi. Ngươi vừa mới nói tới tự do, có thể đáng nhiều ít thẻ đánh bạc. Vị kia trưởng lão lập tức trầm mặc, hắn không lời nào để nói. Cuối cùng, đại trưởng lão nhẹ nhàng gõ gõ bàn dài, hỏi: "Ngươi muốn làm sao thông gia?" Mục Nhã. Hàn Dương nói ra một cái tên người, nghiêm túc nói: "Cũng không biết sư đệ ta là thế nào nhìn chúng vị cô nương này." Ân, hắn mong muốn lấy S cấp thân phận, cùng lớn tài quyết quan đệ tử danh phận, đến định ra trận này hôn ước. Làm Mục Nhã chi danh báo ra về sau, trưởng lão sẽ cả đám mặt lập tức biến sắc. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Một vị trưởng lão vô bàn lên, hắn cái trán gân xanh nâng lên, mơ hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Mấy năm này, Mục Nhã cùng Cung Tử Truyện, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, ngầm hiểu ý, mặc dù hai vị này giữ bí mật công tác làm rất khá, nhưng nơi này dù sao cũng là trưởng giã, đại gia cũng không phải mù lòa. Đây là lưỡng tình tương duyệt chuyện. Bọn hắn những này trưởng lão, cũng không phải ác nhân, không giúp được, cũng không thể tự mình đi hủy đi. Đại trưởng lão đơn trưởng đặt tại trên mặt bàn. Hắn ra hiệu những người khác an tâm chớ đổi. Đại trưởng lão nhìn về phía Hàn Dương, bình tĩnh nói rằng, cái này không được, đổi một cái á đổi một cái. Hàn Dương cười. Hắn bất đắc dĩ nói, xin nhờ. Chư vị, các ngươi coi là đây là tại bán đồ ăn sao? Loại chuyện này nói là đổi liền đổi sao? Sư đệ ta thật là bỏ ra tình cảm. Tình cảm? Một vị trưởng lão cũng cười lạnh lạnh. Theo ta được biết, Hứa Yếm cùng Mục Nhã hẳn là chưa từng gặp mặt ta. Hắn trầm trọng nói, chẳng lẽ các hạ sư đệ tình cảm như thế tùy ý à, là tại đại nguyên đợi đến quá lâu, chỉ có thể nhìn thấy Tuyết Sơn bên trong dã nhân a. Trường gia có rất nhiều người đều không thích Hứa Yếm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, gia hỏa này đang bắt chước Cố Thận. Mà Mục thị cùng Cố Thận quan hệ không tệ, một năm qua này Mục Nam cùng Mục Nhã đều đi qua Xuân Vũ quan làm khách. Cái này có trọng yếu không? Hàn Dương lần nữa liếc qua thời gian, hắn lấy mắt kiếm xuống, chậm rãi lau, đồng thời hỏi hạch tâm nhất vấn đề kia. Hứa Yếm có thích hay không Mục Nhã? Mục Nhã có thích hay không Hứa Yếm? Bọn hắn đến cùng có hay không tình cảm? Cái này có trọng yếu không? Hàn Dương một lần nữa mang lên kính mắt, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta là tới yêu cầu thông gia a chuyện như vậy, nào có ngươi tình ta nguyện. Cái này, tựa như là một trận giao dịch. Giao dịch song phương có vui vẻ hay không không quan trọng, trọng yếu là giao dịch kết quả đáng không đáng. Những cái kia phẫn nộ trưởng lão, đông nhiên đều trầm mặt xuống. Bọn hắn giờ phút này ngồi ở chỗ này, tiến hành chuyện, căn bản cũng không phối mang lên tình cảm hư giả áo ngoài, bởi vì cái gọi là thông gia xưa nay cũng sẽ không trước tiên nghĩ tình cảm mà nhất làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chuyện là, Trường Dạ Ngũ đại gia, làm như vậy đã rất lâu rồi. Nếu như ta tình báo không có sai, các ngươi sẽ tức giận như vậy, là bởi vì Mục Nhã cùng cung tử những chuyện kia. Chương 410, ai phản đối? 2, chương 410, ai phản đối? 2, Hàn Dương Tử tôi nói, thật là các ngươi không nên quên, cung tử thân phận, hắn là cung gia cố định người thừa kế, hắn trên người mình liền mang theo Bắc Châu Đoán Dương đại công tước hô nước. Các ngươi sẽ không thật coi là hai vị này cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau a? Lui một bước, cung gia an bài thông gia, chẳng lẽ có cái gọi là tình cảm a? Bọn hắn có thể vì gia tộc trưởng vận, làm ra một chút hy sinh, dù là người kia là gia chủ tương lai, mà các ngươi không thể a? Hàn Dương đứng người lên, Bạch gia có Bạch tụ, Lý thị có Cố Thận, Mục gia không có cái gì, nhưng các ngươi có thể có hứa hiếm. Hắn cười cười, nhìn qua cả phòng yên tĩnh Mục thị trưởng lao nhóm. Ta ra ngoài yên lặng một chút, chư vị, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nửa giờ sau, ta sẽ lại về tới đây. Đẩy cửa rời đi, chỉ để lại tông trong đường Mục thị chư vị lao nhân. Từng đôi mắt nhìn nhau. Tức giận lúc trước, đã có chút thay đổi, mà không lâu sau đó, lại có tin tức vang lên. Đinh đương, là Hứa Yếm lĩnh hội kinh trợ quyển, lần nữa đánh phá kỷ lục tin tức. Cái này hoành không xuất thế thiên tài, dùng không đến nửa ngày, hướng Trường Giã đã chứng minh tiềm lực của hắn. Ít ra trước mắt đến xem, hắn muốn so Cố Thận càng mạnh, có lẽ so Bạch Tụ cũng muốn càng mạnh. Nửa giờ sau, Hàn Dương trở lại tông đường, hắn rất hài lòng giờ phút này những cái kia trưởng lao thân sắc. Trước kia từng đạo tràn ngập tức giận ánh mắt, giờ phút này đại đa số đều biến thành trầm mặc, xoắn xuýt, hoang mang. Cái này chút thời gian, đương nhiên không đầy đủ bọn hắn thảo luận ra kết quả. Ba ngày, đại trưởng lão Mục Trọng Âm thanh âm vang lên. Hắn nhìn về phía Hàn Dương, lần này nói chuyện thời điểm, vận dụng một sợi tinh thần lực, trong tính thất che kín áp lực. Mục Trọng cùng Hàn Dương như thế, đều là Thâm Thủy khu tầng thứ 11 tinh thần hệ siêu phẩm giả, tinh thần của hai người hẳn là phân không ra cao thấp, thi triển áp bách cũng tốt, lạn dẫn cũng tốt, cũng sẽ không có chỗ hiệu quả. Chỉ là Mục Trọng nghe nói, Hàn Dương chịu đủ khổ tận, một năm qua này tìm kiếm khắp nơi tinh thần hệ phong hào, đến đáp cứu mình tinh thần tật bệnh. Mà lần này thi triển tinh thần lực áp bách, chính là hắn hy vọng mượn cơ hội chủ đạo nói chuyện thế cục. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng xảy ra. Hàn Dương ngồi hạ thần, nhàn nhạt nhấp một miếng nước trà, lại ngước mắt nhìn về phía Mục Trọng thời điểm, trong mắt nhiều một tia trêu tức ý cười. Mục Trọng có chút khó có thể tin. Nếu như mình không có đoán sai, Hàn Dương tinh thần chi tật hẳn là thiên đồng gieo xuống, kia là phong hào cấp bậc tinh thần thủ đoạn, mà muốn giải khai, cũng chỉ có một loại khả năng. Chẳng lẽ Hàn Dương trở thành phong hào sao? Mục Trọng ý đồ cảm ứng Hàn Dương tinh thần khí tức, mặc dù không có phong hào cho mình cảm giác gáp bách cường đại như vậy, nhưng hắn cũng không cách nào thăm dò tới cụ thể sâu cạn, sự hoài nghi này không cách nào đạt được xác minh, chỉ có thể lấy ổn thỏa nhất cái chủng loại kia khả năng đi giải thích. Nếu thật là như thế, Mục Trọng thần sắc phức tạp ngẩng đầu, nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt, chỉ cảm thấy giờ phút này Hàn Dương đặt ở cán cân nghiêng phía bên kia thẻ đánh bạc, thực sự trọng đến có chút dọa người. Chu vọng mạch này, không khỏi cũng quá cường đại. Trải rộng Trường Giã lực ảnh hưởng cực lớn. Hai cái phong hào, lại thêm một cái tiền đồ vô lượng S cấp. Mặc dù những cái này đội hình có chút quen mắt, nhưng thực lực tổng hợp, thật để cho người ta rất khó cự tuyệt. Một ngày, Hàn Dương buông xuống chén trà, hơi hợt nói rằng, các ngươi chỉ có thời gian một ngày. Từ đầu tới đuôi, Hàn Dương đều không có để ý qua người trong cuộc ý nghĩ. Đã đây chỉ là một trận giao dịch. Như vậy, làm gì đi cân nhắc nhiều như vậy? Hắn đem quyền lựa chọn giao cho cùng Mục Nhã không quan hệ những này trưởng lao trên tay, mà trọng yếu nhất chính là thời gian. Hắn chỉ cấp Mục thị thời gian một ngày. Hàn Dương chậm rãi nói rằng, Thừa Yếm vừa mới hoàn thành hai trận lĩnh hội, hắn hôm nay cần nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đích thân đi vào Mục thị, chư vị suy tính một chút. Liền vào ngày mai, trả lời a. Sau khi nói xong, hắn không do dự, trực tiếp đứng dậy rời đi tông đường. Tông trong đường trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nếu không, bằng lòng a. Một đạo rất nhỏ thanh âm theo nơi hẻo lánh truyền đến, không biết là ai nói một câu. Lúc trước bố bàn đứng dậy vị kia trưởng lão, nổi giận nói, đánh rắm. Mục Nhã tiểu nha đầu này là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ai dám đem nàng hướng trong hố lửa đẩy, ta trước tiên liều với hắn. Hứa Yếm giống như cũng không biết bắt như vậy liên tục hai trận phá kỷ lục, ít ra về việc tu hành, hắn so cung tử mạnh hơn a hơn nữa. Cung gia vị kia, chẳng lẽ còn sẽ giải trừ hôn ước không thành? Bố bàn đứng dậy vị kia trưởng lão, nghe được tông đường bên trong thanh âm, hết lửa giận, lập tức bị dội lên một chậu nước lạnh, những âm thanh này cũng không lớn, nhưng chậm rãi liền nhiều hơn. Hắn đột nhiên cảm giác được rất là dã rời, hơn nữa không cách nào cãi lại, bởi vì những này trưởng lao nhóm nói đều là lời nói thật, đây mới là chí mạng nhất. Cung tử cùng Mục Nhã chuyện, nhìn qua mặc dù rất hoàn mỹ, nhưng đại gia đấy lòng đều tin tưởng, có cung gia cùng Đoán Dương hôn ước, hai người bọn họ đi không đến cùng một chỗ. Thời gian rất gấp bách ra. Mục Nhã hiện tại ở đâu? Chuyện này vẫn là phải sớm làm thông báo một tiếng. Nói không chừng nàng cũng cảm thấy vui vẻ đâu. Thanh âm như vậy, giống là một cái mai đạn đánh vào lồng ngực của hắn. Nhìn quanh một vòng, chúng sinh muôn màu, có lẽ ngồi người ở chỗ này cũng không quan tâm, một đứa bé phát ra từ nội tâm ưa thích, phải làm thế nào thuận theo tự nhiên đi đến cuối cùng. Lại có lẽ, bọn hắn xưa nay cũng chỉ là vì mình độc tài mang lên một hợp lý danh nghĩa. Có người rời đi tông đường, càng ngày càng nhiều người rời đi tông đường. Cuối cùng tông đường bên trong chỉ còn lại hai người. Lão tứ đại trưởng lão Mục Trọng nhìn xem kinh ngạc đứng tại chỗ vị kia trưởng lão, nhẹ nói, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thực sự không vui lời nói, ngày mai không cần đến tông đường. Lão tứ yên lặng cúi đầu xuống. Ngày thứ hai Mục thị tông đường còn tính là náo nhiệt, rất nhiều người cũng chờ đợi tại tông đường bên trong. Bởi vì chỉ mới qua một ngày, cho nên Hàn Dương đến nhà bái phòng tin tức cũng không có truyền ra. Chỉ có Mục thị trưởng lão biết cao vị người mới biết được, tối hôm qua một đêm đến tột cùng kinh nghiệm cái gì. Mấy vị trưởng lão tốc dạ chưa ngủ, bọn hắn lo lắng chờ ở tông đường bên ngoài, cuối cùng chờ được quý khách. Nhưng ra ngoài ý định, người tới chỉ có Hàn Dương cùng Hứa Yếm hai người, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy lớn tài quyết quan Chu Vọng. Thật có lỗi, lão sư thực sự bận quá. Hàn Dương mở miệng cười, hắn cùng Hứa Yếm hai người tiến vào biệt lạc. Đa số trưởng lão ánh mắt đều rơi vào cái này gầy gò người trẻ tuổi trên thân, người trẻ tuổi này trên mặt mang ấm lương cười, nhìn qua người vật vô hại, mười phần hữu hảo. Có lẽ là bởi vì hôm qua tại đạo quán quang mang vạn trượng duyên cớ, mấy vị này trưởng lão lại nhìn thấy Hứa Yếm thời điểm, trong lòng trước kia tồn tại những cái kia thành kiến, bất chi bất giác liền tan thành mây khói, càng xem càng là thích thú. Nhìn qua, đây thật là một cái khiêm tốn kính cẩn người trẻ tuổi a. Hứa một vị trưởng lão phụ trách tiến lên chào hỏi, hắn nhìn xem Hứa Yếm, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Hứa Yếm khẽ gật đầu, cười nói, gọi ta nhỏ Hứa Minh liền có thể. Xưng hô này có chút quen hay. Nhỏ Hứa Minh. Trưởng lão cười, đưa tay mời, mời vào bên trong ngồi. Ngồi thì không cần. Hứa Yếm lắc đầu. Hắn liền đứng tại Mục thị tông đường bên trong, nhẹ giọng cười cười, ta muốn chuyện hôm nay hẳn là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, Mục cô nương đâu? Vị kia trưởng lão thần sắc có chút xấu hổ. Hắn liếc mắt tông đường bên trong, nhẹ giọng nói, Mục Nhã cũng tại, bất quá nàng bị nhốt ở tông đường đơn độc các ở giữa bên trong. Tạm thời biết được chuyện như vậy, ngươi cũng minh bạch. Bất quá chúng ta ở chỗ này nói chuyện, nàng đều có thể nghe thấy. Hứa Yếm lộ ra giật mình vẻ mặt. Hắn nhẹ gật đầu. Trầm mặc chốc lát, Hứa Yếm mở miệng cười, liên quan tới hôn ước chuyện tông trong đường mấy vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Cái này thực sự cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Trước kia còn chuẩn bị lấy, đem Hứa Yếm mời thì đến, đại gia cùng nhau uống chút trà, tự ôn chuyện. Mặc dù không cũ có thể tự, nhưng tóm lại là muốn trò chuyện chút, khách sáo khách sáo. Gia hỏa này thế nào? Liên mở miệng. Mục thị tông trong đường rất là yên tĩnh. Không chờ Hứa Yếm nói xong, tông đường môn miệng phương xa vang lên một thanh âm. Thật không tiện, ta phản đối. Đạo thanh âm này xuất hiện, càng thêm ngoài dự liệu. Theo lý mà nói, đạo thanh âm này xuất hiện, hẳn là tiếp tại ai phản đối phía dưới. Chỉ có điều tại loại trường hợp này bên trong, đã không cần càng nhiều đặt câu hỏi. Dường như sẽ không chức có ai phản đối như thế một cái câu. Nhưng buồn cười một màn xuất hiện. Đạo thanh âm này sau khi rơi xuống đất, cả phòng yên tĩnh, phụ trách tiếp đãi vị kia trưởng lão giận tím mặt, vô ý thức hỏi ngược lại, ai phản đối? Tông đường bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh. Người kia bình tĩnh nói, ta, Cố Thận thay cung tử phản đối. Đợt, một, tốt ta, không thể không thừa nhận, ta cũng rất chán ghét Hứa Yếm. Gia hỏa này năng lực kỳ thật tại thật lâu trước đó liền xuất hiện, không biết rõ có người hay không có thể đoán được. Mặt khác đại gia không cần phải lo lắng, ta có thể cam đoan gia hỏa này hiện tại có nhiều dơ chân, kết cục liền có nhiều. Ân, tất cả mọi người hiểu. Hai, đoạn này nhìn qua rất tục kịch bản kỳ thật vẫn là rất có ý tứ, đương nhiên phải phối hợp trường sau cùng một chỗ dùng ăn mới sẽ minh bạch ta ý tứ. Ba, cuối tháng ngày cuối cùng. Câu. Nguyện. Phiếu. Chương 411, một quyền, một, chương 411, một quyền, một, nói chung. Tại cướp cô dâu loại này khâu sẽ xảy ra đối thoại là, ai phản đối? Ta phản đối. Chỉ bất quá hôm nay, tại Mục thị tông đường, trận này đối thoại phát sinh trình tự đảo ngược. Cả tòa tông đường đều lâm vào trong yên tĩnh, vì hôm nay việc hôn nước, trắng đêm chưa ngủ mấy vị kia trưởng lão, nghe được thanh âm này thời điểm, không thể tin vào tai của mình. Và hôm nay kế hoạch ban đầu bên trong, căn bản cũng không có cái gọi là ai phản đối cái này đặt câu hỏi câu. Chỉ bất quá hôm nay đi vào Mục thị đưa ra phản đối người, thân phận quá mức là thủ. Lấy về phần bọn hắn cũng đang nghe về sau, nội tâm lại như thế nào tức giận, mặt ngoài cũng chỉ có thể trầm mặc. Cố Thận. Hàn Dương nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, nhíu mày, mắt kiếm gọng vàng có chút phản quang, chiếu rọi ra cái kia trương âm trầm như nước khuôn mặt. Rất hiển nhiên, không có người sẽ nghĩ tới vào hôm nay tình huống như thế này, sẽ xuất hiện như thế một vị khách không mời mà đến. Hôm qua Hứa Yếm lĩnh hội một cảnh, liên tiếp phá vỡ ghi chép, Cố Thận chưa từng xuất hiện. Hôm nay Hứa Yếm đến nhà Mục thị, Cố Thận lại xuất hiện. Có ấm lương tiếng cười, giờ phút này vang lên. Hứa Yếm nhìn hướng phía sau thân ảnh, hắn híp mắt cười nói, "Tiểu Cố Minh." Cửu ngưỡng đại danh Cố Thận chậm rãi đi vào Mục thị tông đường. Hắn hướng về Hứa Yếm đi đến, sau đó vượt qua Hứa Yếm. Từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có nhìn Hứa Yếm một cái. Dường như người này chính là không khí. Trong đình viện quanh quần đơn bạc tiếng cười, cái khác bốn phía lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cái này khiến Hứa Yếm tiếng cười nghe có chút ngu xuẩn. Hứa Yếm nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhưng nhìn qua cũng không có vẻ tức giận, chỉ là ánh mắt chỗ sâu có nhỏ xíu hàn quang lóe lên, thoáng qua liền mất. Hắn vẫn là cái kia vui buồn không lộ trưởng giả tân nhiệm ép gốc. Cố Thận đại trưởng lão Mục Trọng truyền âm, nghiêm túc nói, Mục thị chân quý cùng giao tình của ngươi, nhưng chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho Mục nào đó một số chút tình mọn, lui ra phía sau một bước. Cố Thận đi tới đại trưởng lão trước mặt, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng lão nhân. Thật có lỗi. Cố Thận lấy tiếng lòng đáp lại, có một số việc không lui được. Trầm mặc một giây, Cố Thận còn nể mặt nhau, mà là bảo lưu lại cơ bản lễ tiết, bình tĩnh mở miệng hỏi, Mục cô nương ở đâu? Đương nhiên, hắn không có trông cậy vào có thể theo Mục thị trong miệng đạt được đáp án của vấn đề này, hắn chú ý tới, chính mình bước vào đỉnh viện về sau, có mấy cái Mục thị tộc nhân khẩn trương canh giữ ở tông đường gian nào đó của ốc tính cắt trước đó, hướng về ngoài cửa phương hướng nhích lại gần. Một sợi tinh thần lực lướt đi, Cố Thận thấy rõ ràng kia tĩnh trong các mơ hồ cảnh tượng, hẳn là có tinh thần loại phong ấn vật bao phủ nguyên cớ, mơ hồ có thể thấy được một đạo tinh tế thân ảnh. Tại thời gian này, tông trong đường trưởng lão đều bên ngoài nên đón, duy chỉ có một người khóa tại trong các. Thân phận, không cần nhiều lời. Hắn hướng về kia ở giữa tĩnh các đi đến. Một vị trưởng lão ánh mắt thụ ý, canh giữ ở tĩnh các trước cửa hai vị kia Mục thị tộc nhân, lập tức hiểu ý, tại Cố Thận sắp đến thời điểm, liền vội vươn tay đi cản. Sau một khắc, Cố Thận thân hình lấp lóe, xuất hiện ở hai người phía sau. Một màn này, nhường trong tràng tất cả thực lực đến tam giai siêu phàm giả ánh mắt ngưng tụ. Hàn Dương nheo cặp mắt lại, hứa yếu như có điều suy nghĩ, mà đại trưởng lão Mục trọng ánh mắt thì là biến ngưng trọng lên. Cố Thận bế quan một năm, Mục thị lấy được tình báo là, cái này S cấp thiếu niên mặc dù thường thường đi hướng thanh trùng đi theo thủ lăng người học tập xem bói, nhưng chỉ cần xuất hiện tại Xuân Vũ Quan, chính là uống trà phơi ngày, căn bản cũng không giống như là khắc khổ tu hành bộ dáng. Chỉ là vừa mới một cái chớp mắt, Cố Thận thân pháp tốc độ đã viễn siêu năng ngoài quá nhiều. Đây là Hoàn Thiệp A. Cố Thận không cùng Mục thị tộc nhân xảy ra xung đột, cũng không có làm khó hai vị kia ngăn cả người. Hắn đi thẳng tới tính các trước cửa, đưa tay đẩy ra cửa gỗ, kẹt kẹt tiếng mở cửa dập dần. Tính trong các, một vị trên mặt treo đầy nước mắt nữ tử, bị một sợi vô hình quang tắc trói buộc, thần sắc phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa phương hướng. Mục Nhã có thể nghe được thanh ngoài cửa thanh âm. Hôm qua trạm vào tối, từ nhỏ đãi nàng cực tốt bốn trưởng lão, cho nàng phát tin tức, nói cho nàng mau chóng rời đi trưởng giã, không cần tiếp tục lưu tại Mục thị. Nàng còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó liền gặp tìm tới cửa Mục thị trưởng lão sẽ. Biết được tin tức về sau, nàng như bị sét đánh, càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là chuyện này trưởng lão sẽ cũng chỉ là thông chi cũng liền mang ý nghĩa chính mình vẹn vẹn chỉ có cảm kích quyền mà không có quyền quyết định. Sau đó nàng liền bị mang đến nơi này. Ngay từ đầu trưởng lão còn trấn an chính mình, cái gọi là hôn ước chỉ là một tờ hiệp nghị, không tính là gì, cũng không phải là lập tức liền phải xuất giá. Lại về sau bọn hắn lời nói thâm thiế nói với mình, cung tử cũng có một chương hôn ước, chính là cùng Bắc Châu Đoán Dương đại công tức thông ra, nếu là tấm kia hôn ước không hiểu, chính mình liền không khả năng cùng cung tử tu thành chính quả, không bằng thay nhà lành. Mà Hứa Yếm chính là trường giã trẻ tuổi nhất thiên tiêu, thích hợp nhất người kia. Nói rất nhiều, cuối cùng những này trưởng lao nhóm ý thức được, bất luận nói cái gì đều không thể cải biến Mục Nhã thái độ, cho nên bọn họ không còn ôn hòa, trực tiếp vận dụng phong ấn vật đưa nàng xích ở đây, hạn chế tự do của nàng. Vô luận như thế nào, hôm nay Mục Nhã muốn lưu tại tông đường, liền xem như diễn kịch cũng muốn bồi trưởng lão sẽ trò xiếc diễn xong. Mục cô nương, Cố Thận cũng chỉ một chạm, một sợi hồ quang chống đỡ chạm mà ra, đôn đốt một tiếng, kia trói buộc chặt Mục Nhã quang tắc trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nữ tử gần như sắp muốn sụp đổ. Tông đường bên ngoài truyền đến một đạo trầm thấp trách móc thanh âm. Cố Thận, ngươi có ý tứ gì? Hàn Dương thấy Mục thị không có ra tay chi ý, dứt khoát trực tiếp ra mặt. Thanh âm của hắn lôi cuốn lấy chân ngôn khuấy động mà ra, mà chưa quét sạch bao xa, liền bị một sợi vô hình chi phong theo ở trong cắt chém ra đến. Chanh chanh, Mục thị tông công đường không có tiêu tiêu lá minh, lá khô quét sạch, lạnh thấu xương như lao. Hàn Dương con ngươi co vào, chỉ thấy kia sợi kình phong tự mình hướng về hai gò má đánh tới. Hắn một trưởng nhân tới, đầy trời lá khô phá thành mảnh nhỏ, trong đó một mảnh quẹt làm bị thương hai má của hắn, một tia cực kỳ nhỏ vết máu nở rộ ra, cũng không đau, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Đây là Lam Thiết, trường giã nổi danh nhất Lam Thiết năng lực người sử dụng là Cố Nam Phong. Hàn Dương trong lòng trầm xuống, nhưng ngay sau đó hắn thấy được phía sau mình cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hất lên màu đen tài quyết sở áo khoác nữ tử thân ảnh. Đây không phải Cố Nam Phong, nhưng trên thân lôi cuốn lạnh thấu xương đao ý, giống nhau vô cùng sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lục Nam cận, một năm này trường giã tất cả siêu phàm giả cơ hồ đều quên nữ tử này tồn tại. Gió đến xem có hơn 300 ngày, đao gỗ huyền không, mà chỉ có một ngày này, cái kia thanh đao gỗ đưa về trong vỏ, bị Lục Nam cận lộ ra gió đến xem. Nàng đi theo Cố Thận cùng đi tới Mục thị tông đường, mà tất cả mọi người ở đây, vậy mà không có một vị tại đao thế ra khỏi vỏ trước đó cảm ứng được vị này tinh thần khí tức, là Bác Châu Liễm Khí Pháp môn a. Tại Bác Châu những cái kia thực chiến phái nghiên cứu ra nhiều chiến đấu kỹ xảo, Liễm Khí chính là một cái trong số đó. Những pháp môn này không cách nào tại Thâm Thủy khu bình chắc bên trong trợ giúp siêu phàm giả lấy được cao hơn lĩnh hội cảnh giới, nhưng không hề nghi ngờ, đối thực tế chiến đấu nhưng lại có tăng lên cực lớn. Hàn Dương mơ hồ theo Lục Nam cận trên thân, cảm nhận được nguy hiểm. Nữ nhân này, trên thân chỉ dẫn theo một cái phổ phổ thông thông đao gỗ, nhưng bản thân nàng mới thật sự là đao. Một cái tay đặt tại mi tâm phía trên, chân luôn chuẩn bị một lần nữa quét sạch, đây là Hàn Dương theo bản năng chuẩn bị động tác, nếu như cái nữ nhân điên này ra lại đao, hắn liền sẽ trực tiếp tế ra chân luôn. Cường công hệ cùng tinh thần hệ chiến đấu kỳ thật rất đơn giản. Một khi cường công hệ bị kéo vào tinh thần lĩnh vực bên trong, như vậy cơ bản không có đảo ngược chỗ trống. Giống nhau, nếu như mình bị Lục Nam cận cận thân, lấy đối phương lạnh thấu xương đao ý đến xem, chính mình chỉ sợ không có vận chuyển thế cục khả năng. Muốn động thủ thử một lần a, Lục Nam cận cảm nhận được Hàn Dương mi tâm mãnh liệt tinh thần ba động. Nàng thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói rằng, nhìn xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Trong vòng 3 bước, chả ngươi, chỉ cần một đao. Tên điên, đây tuyệt đối là một người điên. Hàn Dương không biết do ai nhanh hơn, nhưng theo nữ nhân này án đao thủ thế đến xem, rất hiển nhiên, nàng tại đợi chờ mình ra tay. Đủ. Mục thị đại trưởng lão thanh âm hùng hậu, che đậy cả tòa tông đường, chấn động đến cây già lá rụng đầy viện, lá khô lộn xộn bay. Khí thế của hắn cực kỳ uy nghiêm. Hàn Dương chậm rãi buông xuống để lại mi tâm ngón tay. Lục Nam Cận cũng thu hồi cầm đao chi thủ. Nàng đi nhập tịnh các, đỡ lấy Mục Nhã, một năm qua này, Mục Nhã cùng Lục Nam Cận trở thành quan hệ không tệ bằng hữu, cũng chính là bởi vậy, tại Cố Thận nói cho sư tỷ hôn ước một chuyện về sau, nàng mới có thể đeo đao rời đi gió đến xem. Hôm nay chi hôn ước, dường như trở thành một trận náo kịch. Chương 411, một quyền, 2, chương 411, một quyền, 2, trước kia hỉ khí cùng náo nhiệt tông đường, giờ phút này xấu hổ mà tĩnh mịch. Mục Nhã thân thể run rẩy bị nâng đi ra tĩnh các, nàng từng cái nhìn về phía những cái kia quen biết trưởng lão, những này trưởng lão có thật nhiều đều là nhìn xem chính mình lớn lên, hiền hòa trưởng bối. Nhưng hôm nay nhìn lại, kia từng khuôn mặt, đúng là như thế xấu xí, lạ lắm. Nơi này là Mục thị tông đường, là thanh tịnh chi địa. Mục Trọng hít sâu một hơi, nói rằng, Cố Thận, ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp. Cung tử hủy bỏ cùng Bắc Châu Đoán Dương đại công tức hôn ước. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, không được bao lâu, liền sẽ trở về trường giã. Hôm nay chi hôn ước, Mục gia coi là thật còn phải lại định a. Lời vừa nói ra, bốn phía đều tĩnh, mà Mục Nhã thì là thần sắc khẽ giật mình. Nàng dường như trong bóng đêm thấy được một chùm ánh sáng mãnh liệt buộc, trong lòng tràn đầy không thể tin được kinh ngạc. Cung tử, hắn Mục Nhã thanh âm đều đang run rẩy. Ân, là thật. Cố Thận có chút mắt túi xuống, nhẹ nói, thật có lỗi, chuyện này một năm trước ta liền biết, chỉ có điều từ hôn một chuyện hôm qua mới hoàn thành, hắn nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho nên ta không có nói cho ngươi biết. Mục Nhã bị Lục Nam Cận mới miễn cưỡng đứng người lên. Nghe được tin tức này thời điểm, nước mắt kìm lòng không được lại tràn mi mà ra. Lần này nàng thấp giọng cười, bác thượng lịch luyện một năm, lúc trước ly biệt lúc hình tượng cùng cung tử trong ánh mắt lấp lóe đều trong đầu xuyên kết hợp lại. Nàng còn nhớ rõ chính mình đi hướng Xuân Vũ quan cầu một cái xem bói thời điểm, Cố Thận trong mắt muốn nói lại thôi chẳng đến. Giờ phút này tất cả hoang mang đều được như nguyện đạt được giải đáp. Thì ra là thế. Tạ ơn Mục Nhã khóc không thành tiếng, mà Mục gia mấy vị trưởng lão thì là thần sắc trầm mặc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cung gia tiểu tử kia lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ có điều bây giờ Hứa Yếm đều đã tới cửa, cung tử đem Bắc Châu Đoán Dương hôn ước giải trừ, thật có chuyện này ư? Tông trong đường vang lên từng đạo nghị luận thanh âm. Nếu không phải người tới là Cố Thận, chỉ sợ bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng, như vậy trọng đại hôn ước, nói lui liền lui, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Người sở dĩ là người, là bởi vì có thể cảm thụ hỉ nộ ai ố. Tại những nghị luận này âm thanh bên trong, Cố Thận mở miệng lần nữa, hỏi, nếu là lưỡng tình từng duyệt, hôn ước chính là dệt hoa trên gấm, nếu là chưa hề quen biết, tùy tiện định ra hôn ước, coi là thật được chứ? Đại trưởng lão đông nhiên trầm mặc, hắn lâm vào dài khảo thí bên trong. Rất hiển nhiên, chuyện này từ đầu tới đuôi, về tình về lý, Mục thị đều làm được không hợp quy củ, bất quá hôm qua Hàn Dương đi vào tông đường tiếp xúc trưởng lão sẽ lúc nói tới những lời kia, thực sự mê người. Hàn Dương chỉ thấy mình trước kia liền phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà tại tối hậu quan đầu bị người vượt thò một chân bảo, ánh mắt của hắn đã hiện lên vẻ phẫn nộ. Chỉ có điều ngoài dự liệu của hắn là có người nhẹ nhàng nói một tiếng tốt, không chỉ là ngoài Hàn Dương dự kiến, làm tòa viện bên trong tất cả Mục thị tộc nhân cũng không nghĩ tới, nói ra kia âm thanh người tốt lại là Hứa Yếm. Hôm nay thật sự là quá đặc sắc. Hứa Yếm trên mặt mang nhàn nhạt cười, ôn nhu nói, rõ ràng ta mới là người trong cuộc a, nhưng từ bước vào Mục thị tông đường về sau còn chưa mở lời nói qua một câu liên quan tới hôn ước chi chuyện, tất cả danh tiếng đều bị các hạ đoạt kết thúc. Cái gọi là các hạ chỉ tự nhiên là Cố Thận. Hứa Yếm than nhẹ một tiếng, có chút đắng buồn bực cười nói, chư vị chẳng lẽ liền không có hỏi qua ta ý nghĩ sao? Mục thị trưởng lao nhóm nao nao, nghĩ thầm đây là ý gì. Hôm qua ta tại Tuyết Cấm thành vạn người trước đó lĩnh hội một cảnh, thực sự quá mệt mỏi, sau khi trở về liền nghỉ tạm. Hứa Yếm chậm rãi nói rằng, thẳng đến sáng nay tỉnh lại mới biết được, thì ra sư minh là ta nói một việc hôn sự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Hàn Dương. Hàn Dương có chút quay đầu nhìn về phía Hứa Yếm kia trương thanh phong quất vào mặt khuôn mặt tươi cười, có chút không hiểu. Dựa theo kế hoạch không phải như vậy, đây là ý gì? Trước đó vài ngày ta đi vào trường giã, không biết từ chỗ nào gặp được một vị nữ tử làm ta hồn khiên mộng nhiễu, ta đem việc này nói cho sư minh nghe, sư minh có hảo ý thay ta tìm người, chỉ chẳng qua hiện nay đến xem sư minh, ngươi dường như đem người tính sai. Hứa Yếm thở dài một hơi, lắc đầu, hỏi, hơn nữa coi như thật sự là vị cô nương kia, cái nào có như thế người lỗ mãng, chỉ gặp một lần liền phải cầu hôn, làm ra lớn như thế chiến trận, thực sự không nên. Hàn Dương trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng. Tấm kia mắt kiếm gọng vàng về sau ánh mắt hoàn toàn tại phản quang bên trong biến mất lên. Hai tay của hắn tại trong tay áo nắm chặt. Cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tiểu tử này đâm lưng tới không hề có điểm báo trước, hơn nữa tình chân ý thiết, ngay cả mình đều kém chút tin. Đây là tại đi vào Mục thị trước đó liền muốn tốt lý do thoái thác a. Cố ý tại lĩnh hội này để cho mình cầu hôn, chính là vì để cho mình có nổi. Nếu như Hứa Yếm không phải tiểu thần toàn người, hắn chỉ sợ đã xuất thủ. Giờ phút này Hàn Dương so tất cả mọi người ở đây đều muốn lộng chết ra hỏa này. Chỉ là tình huống như thế này hạ, hắn không thể mở miệng, chỉ có thể trầm mặc. Trầm mặc đứng tại chỗ. Dạng này trầm mặc sẽ cùng thế là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận đây hết thảy là chính mình vấn đề. Hàn Dương hít sâu một hơi, tê cả da đầu, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đỉnh lấy một đạo lại một đạo mục thị tộc nhân ánh mắt tẩy lễ, có thể cảm nhận được, nhưng trong ánh mắt này ẩn chứa sung mãn phẫn nộ. Hứa Yếm ánh mắt nhìn về phía Mục Nhã. Hắn hơi có áy náy mở miệng nói ra, "Mục cô nương, thực sự thật có lỗi, chúng ta nên là lần đầu tiên thấy, đó là cái hiểu lầm." Mục thị trưởng lao nhóm nụ cười trên mặt từng chút biến mất. Hiểu lầm? Thật là lớn hiểu lầm. Cái này cái gọi là nhẹ nhàng hiểu lầm làm cho cả Mục thị trưởng lão sẽ đều trở thành một chuyện cười. Sự tình hôm nay, nếu như truyền đến cung gia bên kia, cung thanh muốn ý kiến gì Mục thị? Mặc dù chỉ có một đêm cân nhắc thời gian, nhưng Mục thị đã làm trong trước, rất hiển nhiên đây là muốn tìm kiếm một vị khắc cường đại đồng minh, mà người cũng trói lại, cửa cũng mở, buồn cười nhất chính là náo đều náo kết thúc, một mực không có mở miệng vị kia chính chủ nói, đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Hắn căn bản cũng không có coi trọng Mục gia cô nương. Không, dùng coi trọng cái từ này ngược lại không thích hợp. Bởi vì Hứa Yếm thật chưa từng gặp qua Mục Nhã, hai người thậm chí không có gặp mặt một lần, làm sao đàm luận cái gọi là coi trọng. Về phần hôn ước, đạo này tin tức truyền đi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một chuyện cười. Quá vội vàng, quá cấp thiết, quá hoang đường. Cho nên, ta sáng sớm hôm nay liền đến tới Mục thị, liền là muốn tự mình đến nhà, nói một tiếng xin lỗi, làm sáng tỏ cái này đợt hiểu lầm. Hứa Yếm có chút bái chào lễ, thành khẩn nói rằng, hôm nay Mục thị chư vị vất vả, mong rằng sư minh chi tội, chư trưởng lão đại nhân có đại lượng, không nên trách tội. Hứa Yếm vô cùng cảm kích, ghi nhớ trong lòng. Lời hữu ích, nói xấu. Toàn nhường hắn một người nói tận. Mục gia không lời nào để nói. Hàn Dương cũng không thể nói gì hơn. Có thể song phương đều biết. Chuyện này kết lại cửu án, cũng sẽ không theo cái này nhẹ nhàng mấy câu, cứ như vậy chấm dứt. Hàn Dương, chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta Mục thị một cái công đạo. Đại trưởng lão có chút chóng đầu. Hắn lồng ngực mơ hồ khí huyết dâng lên, đỡ lấy bên cạnh một vị trưởng lão, mới đứng vững bước chân. Mục Trọng cắn hàm răng, tập trung vào Hàn Dương. Hàn Dương thì là trầm mặc không nói gì. Hắn yên lặng đứng tại chỗ, không nói một lời. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hứa Yếm từ trong ngực lấy ra một trương gãy điện giấy trắng. Hắn chậm rãi mở ra, lộ ra trên tờ giấy trắng nội dung, kia là một nữ tử chân dung. Hứa Yếm chăm chú hỏi, ta một mực tại tìm nữ tử, nhưng thật ra là giải bộ dáng này, sư minh. Nàng cùng Mục cô nương trên lệnh rất xa, ngươi đến tột cùng là thế nào điều tra? Trên tờ giấy trắng, giải rác mấy bút, vẽ lấy một cái kinh diễm thiếu nữ, váy trang áo trắng, tựa hồ là đứng tại Ninh Hà kiều hạ, trong nước sông. Bức tranh này giống mở ra, thấy người, nhao nhao trầm mặc. Bức chân dung này bên trên thiếu nữ, hoàn toàn chính xác cực đẹp, đẹp để cho người ta cảm thấy rung động. Chư vị, ta đối cô nương này mới quen đã thân. Vị cô nương kia, da như mỡ đông, mắt như lưu bà, thật sự là nhân gian cảnh đẹp, chỉ tiếc Hứa Yếm lộ ra được giấy vẽ, chậm rãi lắc đầu. Chưa nhìn thấy mặt thứ hai, cũng không biết người ở nơi nào, hắn thần sắc có chút tiếc nuối, dường như tại dư vị lần trước gặp gỡ bất ngờ. Chỉ là trong đình viện đống nhiên vang lên phá phong thanh âm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một quyền này trung điệp đánh vào Hứa Yếm trên mặt. Và anh, Hứa Yếm bị đánh đến giống như đống cát đồng dạng, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại Mục thị tông đường dày trên tường, ngay tiếp theo là mặt tường viện cùng một chỗ vỡ vụn sụp đổ. Cố Thận bình tĩnh đứng tại Hứa Yếm trước kia đứng chỗ đứng, đưa tay tiếp nhận tấm kia chậm rãi rơi xuống giấy vẽ. Hắn không quay đầu lại, đối Mục thị đại trưởng lão từ tốn nói, làm hỏng tổn thất, ta đều sẽ bồi. Đợt, cuối cùng hơn một giờ, còn kém mấy chục phiếu, đại gia ném một ném a, ta thật không muốn mỗi tháng đều chênh lệch một chút chút. Chương 412, phố dài biển lửa, 1, chương 412, phố dài biển lửa, 1, không cần ngươi bồi. Mục Trọng mặt không biểu tình, truyền âm nói, vừa mới một quyền kia, hẳn là ác hơn đánh. Bụi mù văng khắp nơi. Hứa Yếm thân ảnh đã bị đánh đến khảm vào khuynh đảo chi trong tường. Cố Thận đưa tay tiếp nhận Hứa Yếm tấm kia giấy vẽ. Cả tòa trong sân, có thật nhiều người đều cảm nhận được sảng khoái. Bao quát Hàn Dương. Khu khu. Khu 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 trầm thấp ho khan thanh âm, như muốn sập khói bụi bên trong chậm rãi văng lên. Hứa Yếm bị vỡ vụn hòn đá, chậm rãi đứng người lên. Cho đến giờ phút này, trên mặt hắn vẫn chưa từng xuất hiện tức giận, vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười. Hứa Yếm lắc đầu, vung ra rất nhiều đá vụn tạt bã, bị Cố Thận một quyền đánh trúng. Hắn dường như không có nhận đến cái gì chí mạng thương hại, chỉ là trên thân nhiều hơn rất nhiều cho bụi. Người đàn ông trẻ tuổi này một bên vỗ trên áo bụi bặm, một bên nhẹ giọng cười hỏi, "Tiểu Cố Minh, vừa mới tình huống, ngươi ra tay dường như không tốt lắm đâu." "Có cái gì không tốt? Ta chỉ có điều làm tất cả mọi người muốn làm chuyện." Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, "Mặt khác, ta với ngươi không quen, không cần kêu như vậy ta cảm thấy rất buồn nôn." "Tất cả mọi người muốn làm chuyện." Nhìn quanh một vòng, cả tòa Mục thị tông đường, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những người này nhìn về phía ánh mắt của mình hoàn toàn chính xác đều mang như vậy một chút địch ý. Thấy cảnh này, Hứa Yếm ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn xoa hai má của mình, theo bụi mù phồng lên sụp đổ chi tường bên trong đi ra. Nhìn qua, hắn không có nhận đến tổn thương gì, nhưng trên thực tế, hắn che bên kia hai gò má đã thấm ra máu, có chút sưng lên. Một quyền này, Cố Thận dùng 8 thành lực đạo. Sở dĩ vô dụng 10 thành lực, cũng không phải là bởi vì đối Hứa Yếm thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì nơi đây dù sao cũng là Mục thị tông đường, thật muốn bung ra giá đỡ đánh một trận, tòa này kinh nghiệm mấy trăm năm gian nan bất và lắng động cổ địa, chỉ sợ cũng sẽ như vậy bị hủy đi. Tiểu Cố Minh, ngươi dường như rất phẫn nộ. Thừa Yếm nhìn xem tấm kia chân dung, nhẹ giọng cười hỏi, ngươi không phải là nhận biết vẽ lên vị cô nương này à? Cố Thận mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Thừa Yếm. Bức chân dung này bên trên kinh diễm thiếu nữ, không là người khác, chính là Trử Linh. Chính là bởi vì thấy được Trử Linh chân dung, hắn mới không cách nào khống chế cảm xúc, đưa ra một quyền kia. Đương nhiên, coi như không có một màn này, một quyền này hẳn là cũng sẽ đánh tại Hứa Yếm trên mặt. Chỉ là sau khi đánh xong, Cố Thận rơi vào trong trầm tư, hắn không thể nào hiểu được bức họa này đến tột cùng là từ đâu đến. Cái này rất không hợp lý. Tinh thần kết nối bên trong, một mực đứng ngoài quan sát lấy một màn này Trử Linh cũng mở miệng. Ta chưa từng gặp qua hắn. Câu nói này đối ứng có ý tứ là hắn cũng chưa từng gặp qua ta. Tại nguyên dấu hiệu thế giới bên trong, không có hẳn là dạng này lập lờ nước đôi lời giải thích, Trử Linh nói mình chưa từng gặp qua, vậy nếu không có gặp qua, có thể chương này giấy vẽ bên trên nội dung không làm được giả. Chờ một chút. Cố Thận lần nữa liếc mắt giấy vẽ, chú ý tới trên bức họa chi tiết. Giấy vẽ bên trên bối cảnh, tựa hồ là đang Tuyết Cấm Thành Ninh Hà tiểu hạ, cảnh tượng như vậy, có một người gặp qua. Bạch Lộ. Là Bạch Lộ, đem Trử Linh tin tức nói cho Hứa Yếm. Không, không có khả năng. Một năm qua này, Bạch Lộ đều tại Bạch thị từ đường bế quan, cơ hồ không có ra ngoài. Hơn nữa, lấy Cố Thận đối Bạch gia ma nữ tính cách hiểu rõ, cái này hoành không xuất thế Hứa Yếm, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy chán ghét. Nếu là gặp mặt, cũng nhất định là muốn đánh nhau một trận, tuyệt không có khả năng đem Trử Linh tin tức lộ ra mà ra. Hiện tại, còn lại khả năng cũng không nhiều, không biết là làm sao làm được. Nhưng trên bức họa nội dung, hắn hẳn là theo Bạch Lộ kia trông đến. Cố Thận meo cặp mắt lại, Hứa Yếm hồ sơ là trống rỗng, nhưng thông qua S cấp xét duyệt thời điểm chỗ hiện ra năng lực, là cường đại tinh thần hệ lực lượng. Có lẽ, hắn có thể làm được đánh cắp Bạch Lộ ký ức. Bất luận như thế nào, bản vẽ này bên trên nội dung, cùng Hứa Yếm vừa mới lời nói, hoàn toàn buồn nôn tới chính mình. Ta nghe nói, thanh trùng bên trong còn có một vị thuật bói toán truyền nhân. Hứa Yếm vô đầu, giật mình cười nói, vị nữ tử kia cực kỳ kinh diễm, nhưng chưa hề có người từng thấy dung mạo của nàng, ngoại trừ tiểu Cố huynh ngươi. Nhìn thấy Cố Thận phản ứng, đám người đại khái hiểu, tranh này trên giấy kinh diễm thiếu nữ, thân phận thật là cái gì. Chỉ là, vị này thuật bói toán truyền nhân, chưa hề rời đi thanh trùng. Cái này Hứa Yếm, đến tột cùng là làm sao thấy được? Mấy ngày nay, ta trằn trọc cùng vị cô nương này trong mộng gặp nhau, nói không chừng là nàng dùng thuật bói toán đối ta báo mộng, mong muốn một lần. Hứa Yếm mỉm cười nói, tiểu Cố huynh, không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, thả ta nhập thanh trùng một lần, như thế nào? Cố Thận yên lặng nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Kỳ thật, hắn cũng không thèm để ý Hứa Yếm tại trường giã lấy được dạng gì thanh danh, cũng không thèm để ý bên ngoài người đối với mình đánh giá. Hắn không quan tâm. Chỉ là, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, gia hỏa này đối cung mục hai nhà châm ngòi ly gián, càng không cách nào dễ dàng tha thứ, Hứa Yếm đem chú ý đặt ở Trử Linh trên thân. Hắn lại một lần nữa ra tay. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đã tới Hứa Yếm trước mặt. Vẫn như cũng là giản dị tự nhiên, tốc độ cực nhanh một quyền. Lần này, Cố Thận dùng tới toàn bộ lực lượng. Xích hỏa cuồn cuộn mà ra, bao khỏa nguyên một mai năm đấm. Mà liền tại sắp chạm đến thời điểm, Cố Thận bắt được Hứa Yếm đồng bên trong chợt lóe lên ý cười. Hắn có thể tránh, nhưng là hắn không có tránh. Quyền thứ hai cường độ so quyền thứ nhất càng lớn, dư sáng biển lửa cơ hồ tràn đầy mà ra, bàng bạc siêu phàm nguyên chất trong nháy mắt cơ hồ lấp kín toàn bộ phố dài. Chỉ có điều tại Cố Thận tinh diệu lực khống chế bên trên, cái này bàng bạc biển lửa trong nháy mắt trừ khử, toàn bộ lực sát thương đều xuyên qua rơi vào Hứa Yếm trên người một người. Hứa Yếm bị đánh bay ra gần 100 mét, liên tiếp đục nát mấy tòa vách tường. Đã không muốn tránh, vậy liền không tránh tốt. Cố Thận mặt không thay đổi truy sát mà ra, tại thời khắc này, Trường Giã quy củ đã bị không hề để tâm, hắn muốn làm không phải đánh một trận Hứa Yếm, mà là trực tiếp đánh chết Hứa Yếm. Cố Thận không tham dự người mới chiến, nguyên nhân rất đơn giản. Trường Giã bên trong giao đấu đều là tiểu đả tiểu nháo. Hắn nếu là toàn lực ra tay, như vậy chính là muốn quyết định sinh tử. Cùng cảnh chi tranh, chỉ cần chậm trễ một sợi tiên cơ, rất có thể liền rơi vào hạ phòng, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng cả bàn đều thua. Lúc trước Hàn Dương tại đỉnh viện tao ngộ lục nam cận, không dám chút nào thư giãn, lấy hắn thâm thủy khu 11 tầng tinh thần siêu phàm giả thực lực, vẫn như cũ muốn thả một ngón tay tại mi tâm, để làm được nhanh nhất trình độ toàn lực phóng thích lĩnh vực, liền là bởi vì hắn biết đạo lý này. Một khi thư giãn, dù là lục nam cận tại thâm thủy khu bên trong lĩnh hội thực lực, so với mình hơi thấp một chút, nhưng chỉ cần cẩn thận, liền đã là phân ra thắng bại. Tương viện vỡ vụn một phút này, Cố Thận giống như một sợi lôi đỉnh, trực tiếp lướt đi. Hắn một cước giẫm tại Hứa Yếm trên lồng ngực, tiếp lấy trùng điệp một khuỷu tay, đánh cho mặt đất rạn nứt ra, biển lửa thu nạp còn như hoa sen, lại một lần nữa tạc kích tại Hứa Yếm mặt trên cửa. Bàng bạc tinh thần lực mãnh liệt quán thâu mà xuống. Chỉ có điều lần này vượt quá Cố Thận dự kiến. Hứa Yếm trên thân mang theo một cái cực kỳ cường đại phòng ngự hệ phong ấn vật vậy mà đem chính mình toàn bộ tinh thần lực toàn bộ đó đỡ. Cái này thực sự quá khác thường. Cùng cảnh chi tranh, Cố Thận còn không có gặp phải loại tình huống này. Tinh thần lực của mình, có thể nói là một đại sắc khí, có thể chống cự lại một lần thôi miên, đều là cùng cảnh vừa ý chí kiên định cực mạnh người. Trước khi xuất thủ, hắn đã làm tốt cần thôi miên hai lần thậm chí nhiều hơn chuẩn bị. Chỉ là, Hứa Yếm trên người phong ấn vật, chính là Cố Thận bình sinh thấy thứ nhất cường đại tinh thần hệ vật. Chính mình đập mạnh mà xuống tinh thần lực, bị một tia không kém chạy ngược mà quay về. Cố Thận thần sắc không thay đổi, trực tiếp từ bỏ tinh thần lực tiến công ý nghĩ. Hắn đối với Cố kia thân thể gầy yếu phát động tấn công mạnh, mưa to gió lớn giống như tiến công rơi vào Hứa Yếm trên thân, cái sau thì là cười lớn nâng lên hai tay, đón đỡ tại mặt trên cửa, hai đạo thân thể đều tại cùng thời khắc đó phát động tiếp cận hoàn thiện giống như tiến công cùng né tránh. cũng không lớn vỡ vụn không gian bên trong, lóe ra mấy trăm đạo mấy ngàn nói hư ảnh. Quả nhiên, cùng Cố Thận trước kia dự liệu như thế, gia hỏa này thể thuật rất mạnh. Nhìn qua hoàn toàn không thua chính mình, lúc trước đại khả lấy né tránh hai quyền của mình, nhưng lại vẫn cứ lựa chọn đón đỡ. Chính là bởi vì cái này hai quyền nguyên cớ, Hứa Yếm hoàn toàn rơi vào hạ phong. Giờ phút này phố dài động tĩnh, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rất nhiều quần chúng vây xem đều đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Mục gia siêu phàm giả vội vàng xuất động, đem những người không liên quan ngăn cản bên ngoài. Nhưng phố dài biển lửa bốc lên hình tượng, vẫn là bị người nhiếp quay xuống. Mọi người thấy được rung động một màn. Tại phố dài trong biển lửa, Cố Thận ngay tại hành hung Hứa Yếm. Thế là Thâm Thủy khu diễn đàn nổ. Hôm qua, ngày tại hôm qua, chương 412, phố dài biển lửa 2, chương 412, phố dài biển lửa 2, Hứa Yếm vẫn là náo động trưởng giả tân nhiệm S cấp thiên tài, vô số thiếp mời đang nghị luận hắn cùng Cố Thận mạnh yếu, có người toàn phương vị luận thuật Hứa Yếm cùng Cố Thận thiên phú chính lệnh, cùng thực lực sai biệt, mà tại trên mạng cho ra kết luận là Hứa Yếm tỷ lệ lớn là so Cố Thận muốn mạnh hơn một chút. Mà bây giờ, Hứa Yếm bị đè xuống đất ma sát. Mặc dù không biết rõ hai vị này S cấp là thế nào đánh nhau, nhưng rất hiển nhiên, cái này đầy tràn phố dài biển lửa liền xuất từ Cố Thận S cấp năng lực xích hỏa cái này tinh diệu tuyệt luân khống chế, che mất toàn bộ phố dài, lại không có đốt xấu con phố dài này bên trên vật khắc hiện, mỗi một quyền đánh xuống, mặt đất đều sẽ vỡ vụn tràn ra một đạo càng lớn càng sâu mạng nện. Tức liền lập tức liền có giữ gìn trật tự siêu phàm giả xuất động, dựng lên phòng hộ biện pháp, lấy phong ấn vật dựng kết giới, ngăn cản tầm mắt mọi người. Nhưng vẫn là có một đạo rung động đại địa lôi âm vang lên. Vẹn vẹn nghe thanh âm, liền có thể đại khái não bổ ra cụ thể hình tượng. An toàn ủy viên hội cũng đổi tới hiện trường, bọn hắn làm chuyện thứ nhất mời không phải quên can mà là lo lắng chờ. Bởi vì hai vị này siêu phàm giả thực lực nhìn ra đều đã tới tam giai trước tiên đuổi tới hiện trường, mấy vị này siêu phàm giả thực lực rõ ràng còn chưa đủ. Rốt cục, tại mấy phút sau, có đại nhân vật chạy tới phố dài. Trong biển lửa, Hứa Yếm một vừa chống đỡ lấy gió táp mưa rào tiến công, một bên nghiêng đầu, hắn thấy được phố dài bên ngoài những cái kia ánh mắt kinh ngạc, cũng biết một trận này ý vị như thế nào. Càng là có người đứng ngoài quan sát, hắn càng là cười vui vẻ, dường như căn bản cũng không để ý giờ phút này thống khổ trên người. Cố Thận, ngươi thật mong muốn đánh chết ta a? Hứa Yếm nhẹ giọng mở miệng, hoặc là nói, ngươi thật sự có thể đánh chết ta a? Cố Thận đương nhiên không lại bởi vậy mà dừng lại. Trận này quyền cước chi tranh đã đoạt chiếm được tiên cơ, liền không khả năng bởi vì mấy câu mà đình trệ. Ngươi có chết hay không, không quan trọng. Cố Thận bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn đánh ngươi một chầu. Hứa Yếm gióng trống thua chiêng đi vào trường giã, lĩnh hội, phá quan. Chu Vọng vì đó tạo thế. Tại phô thiên cái địa dư luận thủy triều phía dưới, Tuyết Cấm Thành đã đem người trẻ tuổi này nâng đến cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí có thật nhiều người đều chờ mong Hứa Yếm tương lai có thể cùng Bạch Tụ một trận chiến. Mà lần này, Cố Thận trực tiếp đem chiến trường chuyển rời đến phố dài, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều trông thấy Hứa Yếm cùng mình một trận này. Chỉ cần một trận này hình ảnh truyền đi, Hứa Yếm lúc trước làm công phu liền toàn bộ hưởng phí. S cấp thiên tài, bất quá là một chuyện cười. Có lẽ ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy quan tâm những vật này đâu. Hứa Yếm thấp giọng cười. Mà sau một khắc, trong biển lửa bước vào một thân ảnh. Cố Thận dừng tay. Người đến chính là Chu Vọng. Chu Vọng trước tiên chạy tới phố dài, hắn duỗi ra đại thủ, trực tiếp hướng về Cố Thận chụp tới. Mà sau một khắc, Cố Thận đỉnh đầu có một mảnh vô lượng quang minh lĩnh vực chống ra, một cây lớn cái cân trên mặt đất bắn ra cái bóng. Sau một khắc, Chu Vọng duỗi xuất thủ trưởng, bị vô lượng xứng lĩnh vực bắn ra, tiếp tục đánh, đừng có ngừng. Lão gia tử cũng bước vào phố dài trong biển lửa, hắn đứng tại phố dài một bên khác, nhàn nhạt mở miệng, khí phách lộ ra ngoài. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm nhìn cái này Hứa Yếm khó chịu. Cố Thận có cơ hội hành hung một trận, làm sao có thể cứ như vậy dừng tay? Kỳ thật hai vị S cấp tề tụ Mục Thị Tông đường tin tức, căn bản là không gạt được trưởng giả Phong Đồng. Trên thực tế tại cuộc nháo kịch này xảy ra trước đó, liền đã có thật nhiều người chú ý nơi này. Mà đánh nhau trước tiên, các đại nhân vật liền bắt đầu hướng nơi đây đi. Chu Vọng nhìn chằm chằm lao ra tử, thần sắc căm trầm. Ngay sau đó, biển lửa bên ngoài lại chậm rãi đụng vào một đạo viện xe lăn thân ảnh. Cố Lục Sâu đi tới phố dài. Chỉ có điều, hắn cùng Chu Vọng xếp tại cùng một bên, tại vị thứ ba Phong Hào tiến vào phố dài biển lửa thời điểm, tràn diện thế cân bằng phát sinh biến hóa, vô lượng xứng tinh thần lĩnh vực lập tức nhận lấy áp chế, từng chút lui về. Cố Kỵ Lân chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có chút nào lùi bước, mà là chĩa vào hai người áp lực, một lần nữa đem vô lượng xứng trải rộng ra, treo tại Cố Thận đỉnh đầu, bình tĩnh nói rằng, đánh, trời sập ta đến kiêng. Dạng này căng thẳng không có duy trì liên tục bao lâu. Mấy giây về sau, vị thứ tư Phong Hào cường giả đi tới trong biển lửa, mà sự xuất hiện của hắn thì nhường song phương cũng vì đó rung động. Đừng đánh nữa, nơi này dù sao cũng là ta Mục Thị trăm năm tông đường, tiếp tục đánh xuống, Mục Thị liền có thể chuyển ra trường giã. Đạo thanh âm này nhường Cố lao ra tử tu liễm lĩnh vực, cũng làm cho Chu Vọng cùng Cố Lục Sâu đều dừng lại tay. Số đồ Mục Thị tường viện bên trong, kia một đám trưởng lão nghe được thanh âm này, thần sắc dần dần trở nên khó coi. Cuộc náo kịch này tại Mục Thị gia chủ đến phía dưới vẽ lên một cái dấu châm tròn. Mục Thị trưởng lão biết trưởng lão nhóm nguyên một đám từ cửa chính xuyên ra, nên đón gia chủ đến. Dài hai bên đường, hai nhóm trận doanh, Mục gia đứng ở chính giữa, Mục Nhã cũng đi ra tường viện, nàng ánh mắt u ám nhìn về phía gia chủ, thấy được cùng gia chủ cùng nhau đến phố dài bốn trưởng lão, cùng vẻ mặt lo lắng, không ngừng đối với mình ngoắc đệ đệ Mục Nam. Cuối cùng, nàng do dự một lát, không có lựa chọn trở lại Mục gia trận trong doanh trại, mà là tại Lục Nam cận nâng đỡ, đi tới Cố lao gia tử bên người. những người kia, nhưng nàng cảm thấy bất an. Mục gia gia chủ nhìn về phía Mục Nhã thần sắc rất là áy náy. Rất không khéo, hắn hôm qua đang lúc bế quan, liền Hứa Yếm chuyện đều không có chú ý, biết được tin tức thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Trọng yếu nhất là, chuyện này đối Mục gia cùng cung gia tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Hắn không cách nào tưởng tượng, chuyện này kết về sau, nên như thế nào mặt đối với mình bằng hữu cũ cung thành. Hàn Dương thần sắc âm trầm về tới Chu Vọng bên người, lấy tinh thần lực truyền âm, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Chu Vọng thần sắc xuất hiện biến hóa vi diệu, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định như cũ. Cố Thận rốt cục đứng người lên. Hắn bình tĩnh nhìn xem dưới thân thoi thóp Hứa Yếm. Mặc dù đều nắm giữ cùng loại hoàn thiện như thế thể thuật, nhưng rất hiển nhiên, ban đầu nhường kia hai quyền, nhường Hứa Yếm bỏ ra giá cả to lớn, hắn toàn thân đều là máu tươi, thê thảm nằm trên mặt đất, mà trái lại Cố Thận, trên thân không có một tơ một hào vết thương. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây là một trận toàn thắng. Chỉ là, Cố Thận biết, một trận này đánh xong, chính mình sợ rằng sẽ không thể tránh khỏi trêu chọc một chút phiền toái. Tại Trường Giã, đánh nhau có thể, nhưng cần phù hợp luật pháp. Trường Giã ủng hộ là công bằng công chính quyết đấu. Đây là đối đê vị siêu phàm giả bảo hộ. Mà Cố Thận đã ý thức được, nếu như kế tiếp Chu Vọng đối với mình phát động truy trách, như vậy Hứa Yếm ban đầu cố ý nhường lối sắp nổi tới vô cùng trọng yếu tác dụng. Hứa Yếm đương nhiên có thể nói chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ có điều dạng này sẽ để cho danh dự của hắn một ngã lại ngã. Hắn yên lặng nhìn xem nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng đối với mình nết miệng mà cười nam nhân. Rất hiển nhiên, Hứa Yếm cũng không để ý vật như vậy. Hắn là cố ý không chỉ là hôm nay một trận này, có lẽ còn có nhiều thứ hơn, lại có lẽ là toàn bộ tất cả. Cố Thận Phong Đồng bắt được ngươi tại tông trong đường làm mọi chuyện, ta nghĩ ngươi cần giải thích một chút. Chu Vọng đuốt đuốt mi tâm, hắn bình tĩnh nói rằng, ngươi vi phạm Trường Giã siêu phàm giả pháp luật, đối Hứa Yếm làm những chuyện như vậy, đến tột cùng là ra ngoài như thế nào mục đích? Đương nhiên, không phải là đối ta giải thích. Chu Vọng đưa ánh mắt về phía phố dài phương xa, càng ngày càng nhiều đại nhân vật đều tới nơi này. An toàn ủy viên hội trưởng Chu Duy Lão tiên sinh cũng chạy tới phố dài, biển lửa thu liễm về sau, tòa này đường phố cũng không như trong tưởng tượng đốt không để lại vết tích tượng. Cố Thận xích hỏa tứ ngược cũng không có tạo thành trên thực tế phong ốc sụp đổ, chỉ có điều Cố Thận kia mấy quyền uy lực thực sự quá lớn, đánh cho vài lần bức tường phá thành mảnh nhỏ, đá vụn đầy đất. Châu Lão, chuyện này toàn bộ Trường Giã đều đang nhìn, ta muốn ngài cần theo lẽ công bằng xử lý. Chu Vọng bình tĩnh nói rằng, ta hoài nghi Cố Thận tinh thần có sai lầm không hiểm nghi. Ta cho là hắn hẳn là trực tiếp bị giam, mật thiết quan sát ít ra 48 giờ, nếu như Hứa Yếm thương thế quá nặng, ta yêu cầu an toàn ủy viên hội cách ly Cố Thận, giải quyết hắn mất khống chế thai hoàng ẩm. DS1, nhìn thấy một chút bình luận có điểm tâm mệt mỏi a, đoạn này kịch bản rất dài, làm nền càng dài, đối ứng phía sau đại cao trào cũng biết càng dài, cho nên ta rất muốn viên mãn viết xong, thông lãm toàn cục, luôn luôn muốn hy sinh một vài thứ. Cuối cùng nói một lần, tất cả ác nhân đều sẽ có được báo ứng, ta kế tiếp sẽ không còn đáp lại tương quan tiết tấu. Ta vô cùng tôn trọng mỗi một vị trả tiền độc giả đọc thể nghiệm, chỉ có thể nói ta lại cam đoan chất lượng, cố gắng viết nhiều một chút, viết nhanh một chút. 2. Nhìn thấy đoạn này lời nói các bằng hữu, cũng đã đầu tháng, hy vọng đại gia ném một đầu tháng sau nguyện phiếu a. Chương 413, trộm lửa, cầu nguyện phiếu, 1, chương 413, trộm lửa, cầu nguyện phiếu, 1, phố dài biển lửa trừ khử. Hôm nay là Trường Giã đại nhân vật tụ tập ngày, ở quá khứ trong một năm, cơ hồ không có có một ngày như hôm nay như vậy, hấp dẫn nhiều như vậy phong hào cường giả đủ lâm. Chu Duy lão gia tử nhíu nhíu mày. Sự tình hôm nay hoàn toàn chính xác viên nào có vẻ lớn. Cố Thận hành hung Hứa Yếm hình ảnh đã đắp lên chuyển đến Thâm Thủy khu. Không ngoài dự liệu, Cố Thận sẽ thêm ra rất nhiều tùy tùng. Nhưng dưới mắt khó giải quyết là tài quyết sở Chu Vọng truy cứu. Tạm thời lớn tài quyết quan cũng là lớn tài quyết quan. Tại Trường Giã, bao che cho con là mỗi một vị lao sư đều tất nhiên sẽ làm chuyện. Chu Vọng vô điều kiện che chở mình đệ tử. Mà hắn Chu Duy, tại một năm trước liền tỏ rõ lập trường, hắn nhất định cũng biết che chở Cố Thận. Nhưng Trường Giã là một cái dạng quy củ địa phương, bất kỳ che chở đều cần dựa theo quy củ đến. Nếu như hôm nay quyết đấu là hai người sớm ước định cẩn thận chiến đấu, như vậy Hứa Yếm bị đánh đến lại thảm, Chu Duy cũng có năng lực giúp Cố Thận thoát khỏi phiền toái. Chỉ là phong đồng bên trong hình ảnh biểu hiện, Hứa Yếm căn bản cũng không có hoàn thủ. Cái này căn bản cũng không phải là một trận quyết đấu, mà là đơn phương ẩu đả. Dựa theo Trường Giã luật pháp, ta sẽ giam Cố Thận 48 giờ. Về phần sự kiện lần này phải chăng cùng mất khống chế có quan hệ, ngươi nói không tính. Chu Duy lão gia tử trầm mặc mấy giây, chậm rãi mở miệng, ta sẽ để cho biển sâu làm ra ước định, cho ra báo cáo. Châu lão chậm rãi đưa tay. Bên cạnh hắn, lập tức đi ra một vị thanh niên nam nhân, lấy ra mạnh ăn khớp vật liệu cầm tay. Cố Minh, phối hợp một chút. Nam nhân cầm chỉ có hai người có thể nghe nói thanh âm thấp giọng mở miệng, thái độ cũng không cường ngạnh. Cố Thận nhớ kỹ, chính mình cùng gia hỏa này gặp qua một lần. Kia là tại thứ tư thẩm phán quan đạo trường, người trẻ tuổi này mang đi bạo thực trạng thái mất khống chế dưới thẩm ly. Đỗ Vi tiên sinh. Cố Thận cười cười, hắn duỗi ra hai tay, cũng không có kháng cự an toàn ủy viên hội bắt giữ. Còn tay còn lại về sau, Đỗ Vi liếc mắt nằm dưới đất Hứa Yếm, nhẹ nói, không có tận mắt thấy vừa mới kia một hùng, thật là có chút tiếc nuối. Tiện thể nhắc lên, chúng ta đều là ủng hộ của ngươi người. Cố Thận nghe nói lời ấy, nao nao. Hắn chú ý tới phố dài bên ngoài, bao phủ một tầng phong ấn vật kết giới, mà kết giới bên trong thì là vây tụ rất nhiều đến từ an toàn ủy viên hội tuổi trẻ siêu phàm giả. Bọn hắn đều tự mình hướng về quăng tới khẳng định ánh mắt. An toàn ủy viên hội siêu phàm giả đuổi tới hiện trường, không có trực tiếp ngăn cản chiến đấu, Một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn năng lực không đủ, không cách nào ngăn cản. Nhưng trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ cũng không thích Hứa Yếm. Cố Thận nhớ tới, tại Xuân Vũ quan thời điểm, La Ngọc nói qua, hắn ủy thác bằng hữu của mình đối Hứa Yếm tiến hành điều tra. Vị bằng hữu nào? Hẳn là Đỗ Vi. Đối với Hứa Yếm nhân vật như vậy, an toàn ủy viên hội xưa nay sẽ không dung tha. Đỗ Vi tại ban đầu nghe được tin tức thời điểm, đối La Ngọc vỗ bộ ngực đánh cược, nói cái này hồ sơ chống không như tuyết ép cấp nhất định có thể tra ra một vài vấn đề. Chi tiết, không có cái gì điều tra ra. Hồ sơ như tuyết ý tứ, không chỉ có mang ý nghĩa chống không, hơn nữa mang ý nghĩa sạch sẽ. Từ trước đến nay lấy mắt tương tự cho mình là Đỗ Vi lần thứ nhất thất thủ, an toàn ủy viên hội chuyên án tiểu tổ nhìn chằm chằm hôm qua lĩnh hội nghi thức, không có chút nào thư giãn, kết quả vẫn là không có chút nào thu hoạch. Đỗ Vi đáy lòng rất rõ ràng, Hứa Yếm nhất định tồn tại vấn đề gì, hoặc là gia hỏa này chính là có cái gì bệnh nặng. Sẽ có vị kia người bình thường bị đánh đến máu me khắp người, nằm trên mặt đất không kềm chế được, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Nhìn qua, hắn mới thắng người kia. Cố Thận trước khi đi, nhìn phía co quắp ngã xuống đất Hứa Yếm. Hứa Yếm đối với mình gạt ra một cái chân thành tha thiết nụ cười. Gặp thoáng qua, hai người đều bị đưa đi, một cái bị nhấc đi y liệu sở, một cái khác thì là bắt giữ lấy an toàn ủy viên hội trên xe. Sau khi lên xe, Đỗ Vi lập tức là Cố Thận buông lòng tay ra còng tay. Cố Minh, kế tiếp ngươi có thể muốn đứng trước 48 giờ giam. Đỗ Vi phát động xe, thành khẩn giải thích cục diện trước mắt, dưới tình huống bình thường, chúng ta có quyền sớm giải trừ giam, chỉ phải hoàn thành biển sâu tinh thần kết nối báo cáo, cùng mất khống chế xác định và đánh giá, liền có thể thả người. Nhưng lần này Chu Vọng chằm chằm rất chặt, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi chờ đủ 48 giờ. Theo quy củ đến liền tốt. Cố Thận tại động thủ trước đó, cân nhắc qua xấu nhất hậu quả. Đánh Hứa Yếm, chịu chắc chắn lúc Tuyết Cấm Thành bên trong gây nên sóng to gió lớn, mà cuối cùng hẳn là sẽ dẫn động an toàn ủy viên hội, lại không xách vị kia Châu lão cùng chính mình quan hệ. Lui một bước, giải quyết việc chung, an toàn ủy viên hội liên quan tới tinh thần kết nối kiểm tra báo cáo, toàn bộ từ biển sâu tạo ra. Trừ Linh thanh âm vừa lúc thời nghi vang lên, chúc mừng a, lại vào tù. Nàng căn bản cũng không khẩn trương, bởi vì Đông Châu an toàn ủy viên hội kết nối báo cáo đều cần đi qua nguyên dấu hiệu phản hồi. Đúng vậy a, lại. Cố Thận bất đắc dĩ cười cười, chỉ có điều cái này ý cười nghe rõ ràng có chút phách lối, ta đây coi như là xung quan giận dữ vì hồng nhan đi. Nghe ta giống như là hòa thủy. Trừ Linh lắc đầu, yên tâm, ta sẽ viết một phần nhìn rất đẹp báo cáo. Nàng cười nói, để chứng minh thân thể của ngươi khỏe mạnh. Ân, cùng tinh thần khỏe mạnh. Tiện thể nhắc lên, ngươi đánh Hứa Yếm dáng vẻ hoàn toàn chính xác còn rất đẹp trai. Phố dài dần dần biến tiêu sát, bố trí kết giới phong ấn bật bị triệt hồi, mà đám người quan tâm nhất hai vị kia người trong cuộc cũng đều đã bị đưa đi, đám người vây xem tự nhiên tản ra, tới cuối cùng chỉ còn lại vỡ vụn tường viện, cùng trống rông cổ nhai. Mục thị mấy trăm năm tông đường, tại đường phố ngoại chú đủ nhìn lại, giống như là một tòa hủy hoại phế tích. Mục thị gia chủ trầm mặc đứng tại đổ sụp tường viện trước đó. Phía sau hắn, một đám trưởng lão sẽ thành viên túi đầu đứng im, ai cũng không dám lên tiếng, cảnh tượng yên tĩnh đáng sợ. Tòa này tông đường, kinh nghiệm 600 năm mưa gió, bình an, mà sụp đổ, bất quá trong vòng một đêm. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, lo lắng gia chủ lửa giận. Nhưng mà, đợi đã lâu về sau, Mục thị gia chủ rốt cục mở miệng, lại không có bao nhiêu tức giận. Tường sập, có thể xây lại. Hắn nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Không giận. Lại ai? Nói trắng ra là, trước mắt tường, kinh nghiệm lại lâu tuế nguyệt, nắm giữ lại sâu văn hóa nội tình, tích lũy, cũng bất quá là một mặt bình thường tường mà thôi. Đối với siêu phàm giả mà nói, đưa tay liền có thể lợi ngã. Tại tòa này trong tường ra ra vào vào chưa bị trưởng lão. Mong muốn hủy đi cả tòa đường phố, cũng bất quá cần mấy chục phút công phu mà thôi. Tòa này tường sập, có thể trọng mới thành lập. Nhưng, có một số việc, đổ sụp, liền không cách nào lại xây. Mục thị gia chủ nhìn về phía sau lưng mấy vị trưởng lão, hắn đau lòng hỏi, ta bế quan mới bao lâu, các ngươi sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Bởi vì Hứa Yếm cùng Cố Thận nguyên nhân. Con phố dài này bên trong trước kia phát sinh chuyện xấu ngược lại bị che giấu đi. Đa số người sẽ không biết, Cố Thận tại sao lại ra tay, tại sao lại tại con phố dài này ra tay. Có thể hắn biết. Đây hết thảy đều là bởi vì một cái hoang đường hôn nước. Mục Nhã đã bị tiếp đi. Mục gia gia chủ không có giữ lại, hắn không có mặt mũi giữ lại. Tại chính mình tông đường bên trong đã xảy ra chuyện như vậy, lại không chỉ là Mục Nhã một người tâm. Trưởng lão biết đa số người đều trầm mặc. Mà cái này trầm mặc, lại không có duy trì quá lâu. Có một vị trưởng lão nói rằng, Mục gia cần một đầu quang minh đường ra. Một vị khác trưởng lão cũng nói, nếu như đây hết thảy thuận lợi, chúng ta sẽ nắm giữ một cái đủ cường đại đồng minh. Gia chủ bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Chu Tế Nhân cả một đời cũng sẽ không theo Phi Nguyệt Thành cứ điểm trở về à? Lại hoặc là ngươi cảm thấy Hứa Yếm tương lai lại so với Cố Thận càng mạnh? Cái này hay hỏi. Nhường kia lúc trước lên tiếng trưởng lão cứng miệng không trả lời được. Ai sẽ nghĩ tới kia bị thổi thượng tiên Hứa Yếm lại là như thế, không chịu nổi một kích. Theo vừa mới chiến đấu bên trong đến xem, hắn hoàn toàn bị Cố Thận áp chế. Chỉ có điều nhìn qua lại không có đơn giản như vậy, gia hỏa này tựa hồ là cố ý mà làm chi. Nếu như ta là cung thành, ta sẽ đối với Mục gia rất thất vọng. Mục thị gia chủ chậm rãi mở miệng. Lần này náo kịch diễn biến tới cuối cùng, tới nhiều đại nhân vật như vậy, cung thanh lại không có trình diện. Rất hiển nhiên, hắn là biết đây hết thảy, không có trình diện cũng đã là một cái thái độ. Thân mật vô gian cung mục hai nhà, lại bởi vì dạng này một cái quyết sách mà đản sinh ra một cái khe hở, trên đời này tường đẩy ngã có thể chọn mới thành lập, mà tín nhiệm quan hệ bên trên khe hở lại không cách nào tu bổ. Gia chủ đại nhân, chúng ta không thể một mực dựa vào cung gia lại một vị trưởng lão mở miệng. Hắn cắn răng nói rằng, coi như không có cơ hội lần này, chẳng lẽ Mục thị liền phải một mực cùng cung gia duy trì quan hệ như vậy à? Trường gia bây giờ ám lưu hung dũng, ngũ đại gia đều không thái bình. Tại dạng này thế cục hạ, ai sẽ cam tâm ở lâu dưới người? Mục thị gia chủ nhìn quanh một vòng, hắn nhìn thấy cái này từng trương bởi vì e ngại chính mình mà túi đầu khuôn mặt, lại nhìn thấy những này dưới khuôn mặt che đậy không giấu được dục vọng, cảm thấy có một chút bất lực. Cái này cảm giác bất lực là tới từ lòng người, hoặc là nói nhân tính. Lý thị gia chủ là bạn tốt của hắn, sau đó tại sau khi chết, Lý thị lòng người dần dần tăng dã, nhìn ra được Lý thị trưởng lao biết những người kia bắt đầu kiểm tra tư lợi, xem như ngày xưa bằng hữu cũ. Thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Mục thị cũng giống vậy. Chương 413, trộm lửa cầu nguyện phiếu 2. Chương 413, trộm lửa cầu nguyện phiếu 2. Thái bình trong năm quá an nhàn, liền sẽ như thế. Những người này không vừa lòng tại dưới mắt có, bọn hắn muốn có được càng nhiều. Đều tản đi đi. Mục thị gia chủ thanh âm có chút bi thương, hắn lắc đầu, phân phát trưởng lão sẽ, mà tại cuối cùng duỗi ra một cái tay giữ lại một vị trưởng lão. Hắn nhẹ nói, lão tứ, ngươi nói cho Mục Nhã nha đầu, chuyện này là Mục gia hổ thẹn nàng, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Hứa Yếm bị khiêng đi, nhưng hắn cũng không có được đưa đi cái gọi là cứu chữa chỗ. Cỗ xe tại nửa đường dừng lại, căn cứ Chu Vọng ý tứ đem Hứa Yếm tiến hành chuyển di, mà mới xe đem Hứa Yếm đưa hướng về phía Tuyết Cấm Thành hẻo lánh nhất kia tòa trạch viện. Trong viện tràn đầy lấy mùi rượu, Hàn Dương mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên bên cạnh máu me khắp người thê thảm ra hỏa. Hứa Yếm bị Cố Thận đè xuống đất ma sát thời điểm, hắn ngay tại tông trong đường đứng ngoài quan sát, sở dĩ không có ra tay, dĩ nhiên không phải bởi vì Lục Nam cận đau, mà là bởi vì hắn vui lòng trông thấy Hứa Yếm bị đánh đến càng thảm, trong lòng của hắn càng là thư sướng. Tại Mục thị tông đường một màn này đảo ngược, đem chính mình mắc vào, kế tiếp Mục thị nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái. Hàn Dương mang lấy Hứa Yếm đi vào nhà gỗ. Những cái kia ý liệu sở thủ đoạn cứu trị, đương nhiên không cách nào cùng thần tọa so sánh. Hắn đã tưởng tượng tới nửa giờ sau hình tượng, trước mắt cái này toàn thân nhuốm máu ra hỏa, đến lúc đó sẽ rực rỡ hẳn lên, thay đổi một thân quần áo sạch, dường như tất cả cũng chưa từng xảy ra, cười tủm tỉm gọi mình sư minh. Cái này thực sự để cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Thế là tại đem Hứa Yếm đưa ra trước đó, Hàn Dương đứng bước. Trong bóng tối duỗi ra hai tay chuẩn bị nên tiếp cận tiên sinh nhíu mày, không hiểu nhìn xem cái này âm nhu nam nhân. Ta có chuyện muốn hỏi. Hàn Dương hít sâu một hơi. Cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn nhìn về phía nhà gỗ chỗ sâu thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Kia mảnh hắc ám bên trong giường như cất giấu có thể thôn vệ tinh thần lỗ đen. Hắn cường ngạnh nhìn về phía hắc ám, chăm chú hỏi, nói xong, ta đi Mục thị cầu hôn, vì cái gì cuối cùng sẽ đổi ý? Đã xưa nay liền không có tính toán cầu hôn, cần gì phải ta đến nhà? Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là, vì cái gì những ngày kế hoạch trước đó không cho ta biết? Hàn Dương rất rõ ràng, Hứa Yếm làm tất cả, tỷ lệ lớn đều là tiểu thần tọa thụ ý, cho nên hôm nay tại Mục thị phát sinh tất cả, cũng căn bản là tiểu thần tọa an bài, hắn cũng không phải là không thể con hát qua. Chỉ là chuyện như vậy, thực sự rất để cho người ta tức giận. Nhưng mà trong bóng tối truyền ra một âm thanh nếm ái. Những vấn đề này đáp án rất đơn giản, bởi vì không cần thông chi ngươi. Nói ra lời ấy, thiếu niên toàn thân hình dáng đều hoàn toàn biến mất tại nhà gỗ hắt chiều về sau, rõ ràng đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Hàn Dương trái tim lại dường như bị người lấy năm ngón tay nắm chặt đồng dạng, đột nhiên siết chặt. Hắn đến giờ phút này mới ý thức tới chính mình đến tuột cùng là tại nói chuyện với người nào. Trước kia trong lồng ngực góp nhặt muôn vàn lửa giận, tại trong chớp mắt toàn bộ tiêu diệt, lửa giận cùng biệt khuất thủy triều tới cuối cùng, chung quy là chậm rãi lui tàn xuống dưới. Hàn Dương kiên trì cắn hàm răng, không cách nào đối kháng nội tâm sợ hãi, đem Hứa Yếm nộp ra. Lần sau tốt nhất thức thời điểm, đừng nói những lời nhảm nhí này. Cận Tiên Sinh lạnh lùng mở miệng, nhắc nhở Hàn Dương một câu. Hàn Dương nghe nói lời ấy, đỉnh đầu như là bị đổ vào một chậu nước lạnh. Tại tiểu thần tọa trong mắt, chính mình, lão sư, còn có Bạch Trạch Sinh, kỳ thật đều là giống nhau, đều là quân cờ, chỉ là chức trách khác biệt quân cờ mà thôi. Con cờ bay ở vị trí nào, quân cờ liền làm chuyện gì. Ngoại trừ, không nên hỏi, không nên nghĩ, chỉ cần làm liền có thể. Hắn căn bản cũng không có đặt câu hỏi quyền lực. Hắt trong bóng tối, Hứa Yếm nằm tại lạnh buốt trên sàn nhà bằng gỗ. Đại nhân hắn cười cười, trong cổ họng quần quần lấy máu tươi, nhẹ nói, như ngài sở liệu. Cố Thận động thủ với ta, tiểu thần tọa chậm rãi gật đầu. Hắn duỗi ra một cái tay, treo gắn vào Hứa Yếm khuôn mặt trước đó. Hứa Yếm hai mắt nhắm lại, lạnh buốt tấm ván gỗ dần dần biến ấm áp, hắt trong bóng tối mùi rượu khí tức dần dần biến nồng đậm, dẫn vào hắn trong lỗ mũi. Đây là một cỗ có thể nhường tinh thần đều trầm tĩnh lại khí tức. Thần tọa lực lượng tại cực nhỏ trong nhà gỗ thi triển ra. Hứa Yếm thương thế trên người lấy tốc độ cực nhanh khép lại, hắn hể bại khí tức cũng từng chút khôi phục. Mấy chục giây sau, Hứa Yếm một lần nữa mở hai mắt ra, hắn nắm chặt lại quyền, toàn thân trên dưới rung động một dòng nước ấm. Tiểu thần tọa đại nhân lực lượng tinh thần ra chỉ phía dưới, hắn một lần nữa thu được sức sống. Mặc dù thương thế không có hoàn toàn đền bù, nhưng đây đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong bóng tối, Cận Tiên Sinh một gối quỳ xuống, trang nghiêm nhìn chăm chú, quan sát lấy cái này không thể tưởng tượng nổi thần tích. Ban đầu ở đài nguyên trong đống tuyết, chính là như vậy lực lượng trưởng cứu mình, thần lực bao phủ phía dưới. Hứa Yếm an tĩnh chữa thương, thưởng thụ lấy cái này ấm áp thần lực tưới nhuận. Sau một lát, thân thể của hắn liền khôi phục tám thành. Một trận này kỳ thật chỉ là nhìn qua thảm thiết. Bởi vì Cố Thận thi triển thôi miên, bị Hứa Yếm tinh thần phong ấn vật trô bắn ra. Mà tiến vào vật lộn giai đoạn về sau, bởi vì song phương đều có hoàn thiểm đa số chiêu thức đều có thể né tránh, đó nữa. Cho nên Hứa Yếm cũng không có gặp chân chính đả kích cực lớn, tỉ như tàn chi, chân gãy loại hình. Đương nhiên, mặc dù có thương thế như vậy, tiểu thần vẫn như cũ có thể bàn cho khỏe mạnh. Chỉ có điều dưới tình huống đó cần hao phí hỏa chủng lực lượng, liền cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Trong bóng tối thiếu niên, thu hồi bao phủ thần quang. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nhường ta xem một chút. Người chuyến này thu hoạch là... Hứa Yếm cung cung kính kính ngồi quỳ chân trên mặt đất, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, mở ra hai tay, thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú phía trên. Suy 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 sau một khắc, trên người hắn thẩm thấu ra từng tia từng sợi hỏa diễm. Nếu có người thấy cảnh này, chắc chắn mười phần rung động. Những ngọn lửa này, nhìn qua, cùng Cố Thận xích hỏa cực kỳ tương tự. Cận Tiên Sinh meo cặp mắt lại. Hắn tại ám sát Bạch Tụ thời điểm, liền nghe nói Cố Thận tiết tuổi, tam đại sở xét duyệt tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt, mong muốn theo dựa vào chính mình lực lượng thông qua khó khăn nhất khảo thí, cầm tới mạnh nhất S cấp cho điểm. Kia cơ bản có thể xác định, người này là thiên tài trong thiên tài. Biển sâu trong hồ sơ, cho dù là thần tọa đại nhân, cũng không cách nào tra ra Cố Thận chân thực năng lực là cái gì. Chỉ có thật đơn giản xích hỏa hai chữ. Xích hỏa, tự nhiên hệ, tinh thần hệ, hay là còn có năng lực đặc thù của hắn. Đây là trường giã vô số người đều hiếu kỳ vấn đề. Ngày hôm nay, tức sẽ đạt được giải đáp. Bởi vì Hứa Yếm năng lực tên là kẻ trộm lửa. Đây là thần tọa đại nhân tại Trung Châu nhặt được bảo tàng Hứa Yếm năng lực bản thân là hư vô, nhưng chỉ cần vận dụng được, liền mang ý nghĩa vô hạn. Thông qua ẩn chứa siêu phàm nguyên chất tứ chi tiếp xúc, hắn có thể lựa chọn chủ động hoặc là bị động đánh cắp mục tiêu nhân vật trên người siêu phàm lực lượng chỉ tiếp tại thần tọa đại nhân ra tay đem nó mang trước khi đi, kẻ trộm lửa năng lực đặc chất liền đã bị biển sâu bắt giữ, đồng thời thượng truyền. Vũ Đại Châu tất cả cao tầng đều biết có như thế một vị siêu phàm giả tồn tại. Bất quá, không có quan hệ. Tiểu thần tọa thân tự ra tay, xóa đi Hứa Yếm hồ sơ. Mà Hứa Yếm kẻ trộm lửa đáng sợ nhất là, hắn trộm lấy không chỉ là ẩn chứa siêu phàm nguyên chất lực lượng, còn có thể đánh cắp một bộ phận tinh thần ký ức. Nguyên nhân là hắn siêu phàm nguyên chất mô phỏng năng lực thời điểm, có thể mô phỏng ra túc chủ tinh thần ba động, mà tấm kia trong sân nhỏ nữ tử chân dung chính là Hứa Yếm tinh thần thấy. Đi theo tiểu thần tọa lớn người tới trường giã về sau, hắn làm chuyện thứ nhất mời chính là điều tra trong tòa cổ thành này đáng giá chú ý tất cả nhân vật. Quá cường đại những cường giả kia, Hứa Yếm sẽ không mạo hiểm tiếp xúc, nhưng tuổi trẻ thiên tài, Hứa Yếm cơ bản đều thử ra tay, hoàn thành đánh cắp. Mà đáng nhắc tới chính là Bạch gia vị nữ tử kia bạch lộ, từ ít đi ra ngoài, Hứa Yếm thông qua Bạch Trạch Sinh cung cấp tình báo mới tìm được một cái cơ hội hoàn thành bạch lộ năng lực đánh cắp. Thế là hắn cũng tại trong mơ hồ thấy được Ninh Hà Kiều đáy hình tượng. Kỳ thật hắn nhìn thấy hoàn chỉnh hình tượng, không chỉ là trừ linh một vị nữ tử, còn có rơi xuống dưới cầu Cố Thận. Chỉ có điều vì chọc giận Cố Thận, hắn chỉ là đơn độc vẽ ra trừ linh. Trên thực tế Hứa Yếm cũng rất tò mò, cái kia chỉ tồn tại ở bạch lộ tinh thần trong tấm hình kinh diễm thiếu nữ đến cùng là thân phận gì, vì sao chính mình tại trường giã bên trong chưa từng nghe. Hắn càng tò mò hơn là vì cái gì cái kia họ Cố gia hỏa có thể làm được so bạch lộ còn muốn phong bế. Dòng dã nửa năm không có bất kỳ cái gì cơ hội sinh ra tiếp xúc, đừng nói tiếp xúc, liền cơ hội gặp mặt cũng không có. Bất quá, hiện tại đã thuận lợi tiếp xúc. Vì không làm cho Cố Thận cái này cao nguy nhân vật chú ý, Hứa Yếm tại tiểu thần tọa an bài xuống, chủ hoạch vấn này. Hắn cam tâm tình nguyện bị đánh, đồng thời đánh cắp khắc lục xích hỏa siêu phàm nguyên chất chạy xuôi đường vân. Giờ phút này, trong bóng tối phòng tối chậm rãi dâng lên huy quang. Hứa Yếm bắt đầu mô phỏng xích hỏa sinh ra. DS, 1 tháng trước đổi mới hơn 30 vạn chữ, đích thật là rất mệt mỏi, tháng này mong muốn nghỉ ngơi một chút, hẳn là sẽ không biết nhiều như vậy chứ. Sớm cùng đại gia nói một tiếng, hy vọng đại gia thông cảm. A2, buổi tối hôm nay trường công 2, tỷ lệ lớn tại 12 điểm sau, đợi không được có thể đi ngủ ba, cầu một đầu tháng sau nguyện phiếu, chương 414, hóa thiên, cầu nguyện phiếu, 1, chương 414, hóa thiên, cầu nguyện phiếu, 1, trong phòng tối. Ánh lửa cuồn cuộn, nhắm hai mắt tiểu thần tọa, vẹn vẹn bằng vào tinh thần ba động, đến cảm ứng Hứa Yếm trên thân lăn lộn siêu phàm lực lượng. Hắn nhăn đầu lông mày, hắc ám từng chút bị hừng hực quang minh chỗ chiếu sáng, bàng bạc nhiệt lượng, hội tụ tại Hứa Yếm chỗ mi tâm, kia trước kia da thịt trắng đoán, vậy mà chậm rãi nứt ra. Phản phất muốn mơ hồ ngưng tụ ra quả thứ ba hỏa diễm dựng thẳng đồng hình dáng. Hứa Yếm kẻ trộm lửa ngay tại phục khắc Cố Thận xích hỏa. Hỏa diễm dựng thẳng đồng, vẹn vẹn vỡ ra một cái khe. Hứa Yếm thần sắc liền đã trắng bệnh như tờ giấy. Kẻ trộm lửa phục khắc rất nhiều năng lực, chưa hề có một hạng giống xích hỏa như vậy gian nan. Nương theo cái này sợi hỏa diễm mở ra nước, lượng lớn siêu phàm nguyên chất tại Hứa Yếm mi tâm bắt đầu ngưng tụ. Hắn cơ hồ là thúc dục chính mình tu hành đến nay toàn bộ lực lượng, mong muốn ngưng tụ ra một sợi. Một phút sau, Hứa Yếm sắc mặt có chút hoảng sợ. Siêu phàm nguyên chất hướng vào phía trong đổ sụp, không có chút nào giảm bớt, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn nhỏ bé một sợi, đều như thế khó khăn sao? Sau một khắc, suy một tiếng, hỏa diễm dập tắt, viên tiên nước ra dựng thẳng đồng chậm rãi khép lại. Hứa Yếm thần sắc sán lạn như giấy vàng, mánh mà cúi đầu, phun ra một ngụm máu tươi, lại ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy không dám tin. Cái này là lần đầu tiên, kẻ trộm lửa phục khắc thất bại, mà châm trọng là, hắn Hứa Yếm trộm lấy nhiều như vậy năng lực, hết lần này tới lần khác lần này Cố Thận năng lực, thật là lửa. Kẻ trộm lửa không cách nào thật trộm lửa. Trong đầu vang lên kịch liệt tư liệt thống khổ. Trộm lửa thất bại về sau, hắn đang vì mình đi quá giới hạn hành vi trả giá đắt. Hứa Yếm nâng lên một cái tay, chạm đến mi tâm của mình vị trí, nơi đó vẫn nóng hổi, hắn túi đầu xuống, trong vũng máu thấy được giờ phút này chính mình phản chiếu khuôn mặt. Mi tâm phía trên xuất hiện một sợi thiêu đốt bị phòng lạc ấn. Cái này, Hứa Yếm thanh âm có chút run rẩy. Hắn sợ hãi mà nhìn xem thần tọa. Thần tọa đại nhân thần sắc dường như không có gì thay đổi. Trên thực tế, vẹn vẹn theo Hứa Yếm ngưng tụ cảnh tượng đến xem, tiểu thần tọa cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Xuất hiện loại này phản vệ hiện tượng, chỉ có thể nói rõ một chút. Cố Thận Xích Hỏa so Hứa Yếm kẻ trộm lửa phẩm cấp cao hơn, hơn nữa cao hơn ra không ít. Thiếu niên thần tọa từ từ xuề bàn tay ra, hắn năm ngón tay như thanh như gió, chạm đến tại Hứa Yếm chỗ mi tâm, đây là một loại lớn lao ban thưởng. Hứa Yếm sợ hai thần sắc dần dần biến bình thản. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được kia sợi ôn hòa thần chi lực, dường như suối nước nóng đồng dạng, đã tới của mình tứ chi bách hải, cuối cùng hội tụ đến chỗ mi tâm. Tiểu thần tọa lực lượng, ngay tại khép lại cái này vết sẹo, mà chuyện kinh khủng xuất hiện. Ban đầu thương thế, chỉ cần mấy chục giây liền có thể đạt được cực lớn khôi phục. Mà giờ khắc này Hứa Yếm mi tâm nho nhỏ một đạo vết sẹo lại khôi phục địa cực chậm chạp. Cái này tựa hồ là một đạo khó mà khép lại tổn thương. Chỉ có điều, thần, cuối cùng vẫn là thần. Tiểu thần hỏa chủng lực lượng bao phủ phía dưới, Hứa Yếm mi tâm vết sẹo kết vảy, cho ra. Thiếu niên thu về bàn tay, như có điều suy nghĩ. Theo vừa mới đụng vào bên trong, hắn dường như cảm nhận được phục khắc xích hỏa một chút xíu đặc chất, có lẽ cũng không hoàn toàn, nhưng đã đầy đủ thú vị. Hứa Yếm không biết rõ thần tọa đại nhân phát giác xảy ra điều gì, nhưng hắn nghe được thần tọa đại nhân đánh giá, một cái kỳ quái năng lực, tinh thần kết nối, đã dự, tinh thần kết nối, đã giải trừ. An toàn ủy viên hội đại hạ, một trận khảo thí kết thúc. Đỗ Vi nhìn chằm chằm chủ điều khiển màn hình, có chút thất vọng. Mặc dù hắn là La Ngọc bằng hữu, trên tinh thần duy trì Cố Thận, nhưng nếu như Cố Minh báo cáo thật sự có vấn đề, hắn có thể không có cách nào che giấu lương tâm đè xuống dị thường. Bất quá kết quả khảo nghiệm rất nhanh liền hiện ra, đây cơ hội là Đỗ Vi gặp qua xinh đẹp nhất báo cáo. Cố Thận tinh thần vô cùng ổn định. Một vị tiểu tổ thành viên lấy ra phong đồng, lấy ra hình ảnh, tại siêu phàm giả tinh thần lực an toàn ước định khảo thí bên trên, chiến đấu hiện trường chân thực hình tượng cũng bị cho rằng là ước định trọng yếu một vòng. Theo hình ảnh cùng hình ảnh bên trong, có thể bắt được rất nhiều chi tiết. Tại Cố Thận cùng Hứa Yếm một trận chiến này bên trong, mục thị phố dài kiến trúc cơ hồ không có lọt vào hư hao. Chỉ là bởi vì tường đổ mà ra cho nên hai người chiến đấu, đánh nát vài tòa tường viện, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì tổn thất. Mà lên truyền đến Tuyết Cấm Thành Thâm Thủy khu, đưa tới vô số chú ý kia đoạn trong hình ảnh, phố dài biển lửa ngập trời, kỳ thật chỉ là thế lớn. Cố Thận là cố ý muốn tạo ra ra cảnh tượng hoành tráng. Đỗ Vi một nháy mắt minh bạch biển lửa đản sinh nguyên nhân. Ngay sau đó hắn phát ra từ nội tâm cảm khái, cái này thật sự là làm cho người sợ hãi than lực không chế. Biển sâu đối Cố Thận tinh thần tính ổn định cho điểm là 99 điểm. Vị kia tổ viên chật chật thở dài, còn kém một phần mắt điểm. Đây là ta đã thấy tối cao điểm, Bạch Tụ cũng đành phải 95 điểm. Biển sâu đối với siêu phàm giả tinh thần ước định sẽ đánh ra một cái tổng điểm. Điểm số càng thấp, mất khống chế phong hiểm càng lớn. Mà thường thường quyết định một vị siêu phàm giả có thể hay không bị tiếp tục giam giữ tại an toàn ủy viên hội đại hạ, chính là hắn có thể hay không tại trận này trong khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn điểm, kỳ thật cái này cũng không khó. Chỉ có điều, an toàn ủy viên hội người quen biết cũ Thẩm Ly, tại nhận biết Cố Thận trước đó, thường xuyên bồi hồi tại 60 chia trên dưới, nhiều lần thất bại. Siêu phàm năng lực có sai lầm không phong hiểm. Đây là một cái phổ biến trên ý nghĩa khái niệm. Bất luận kẻ nào, bất kỳ năng lực, bất kỳ tuổi tác, cũng có thể mất khống chế. Trước mắt liên bang còn không có một cái nào hệ thống hóa giải thích, đương nhiên một ít siêu phàm thế lực đối mất khống chế có chính mình độc đáo lý giải. Tỷ như Cố Kỵ Lân lão gia tử, liền làm rõ đối Cố Thận nói, mất khống chế chính là chẳng lành phát động một loại tiến công. Bình thường tinh thần càng ổn định, liền càng dễ dàng chống cự lại mất khống chế. 80 điểm, liền là rất cao điểm số. Đến 90 phân, đều là tu hành vững chắc loại người hung ác. Phượng Mao Lân Giác, chỉ có điều một bộ này cho điểm hệ thống, ngoại trừ đánh giá tinh thần ổn định bên ngoài, cũng không có quá lớn tham khảo tác dụng, một cái tinh thần ổn định cho điểm 85 phân siêu phẩm giả, lớn nhất có thể là một cái vừa mới bắt đầu tu hành, cái gì cũng không hiểu yếu tiểu tân người. Càng đi về phía sau, năng lực càng cường đại, càng cần tinh thần lực mạnh mẽ đến khống chế đây hết thảy. Tại trường giã, xin thứ hai cửa hô hấp pháp cũng cần thông qua an toàn ủy viên hội tinh thần khảo thí đến xác định cho điểm tình huống. Tiểu Cố Minh, chúc mừng ngươi. Đỗ Vi cầm báo cáo, thẳng đến đại hạ giam thất mà đi. Hắn thành khẩn chúc mừng nói, theo phần báo cáo này đến xem, nhiều nhất còn cần 45 giờ, ngươi liền có thể rời đi đại hạ. Báo cáo tình huống như thế nào? Cố Thận hiếu kỳ hỏi. Có thể xưng từ trước tới nay xinh đẹp nhất báo cáo. Đỗ Vi nói thẳng, cầm ánh mắt bất khả tư nghị dò xét Cố Thận, nghiêm túc nói, tinh thần của ngươi ổn định cho điểm lấy được 99 điểm, nếu như ngươi đến tiếp sau còn bị giam ở chỗ này, như vậy Tuyết Cấm Thành mỗi một cái siêu phàm giả đều hẳn là bị tóm lên đến. 99 điểm là ta đánh. Trừ Linh chậm rãi nói rằng, thiếu kia một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Cố Thận cười cười. Trước mắt hắn cũng không nóng nảy ra ngoài, ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày cũng không sao. Lần này tại Mục Thị phố dài sự kiện, có La Ngọc đến xử lý đến tiếp sau, cơ bản có thể yên tâm. Trọng yếu nhất là, nơi này đãi ngộ rất tốt. An toàn ủy viên hội đơn độc cho mình làm một cái phòng đơn. Có giường, có chăn mền, có hơi ấm, còn có thể cung cấp biển sâu kết nối giả lập kính mắt, nhìn qua giường như giống như là nghỉ phép. Bất quá, chẳng biết tại sao, Cố Thận tại giam trong phòng không thấy được Thẩm Vấn Bản, ngược lại có chút không quá quen thuộc. Hắn cùng bình thường giam phạm nhân khác biệt. Chương 414, Hoán Thiên, cầu nguyện phiếu 2, chương 414, Hoán Thiên, cầu nguyện phiếu 2, tự thân quyền hạn toàn bộ giữ lại. Hơn nữa tùy thời có thể cùng biển sâu lấy được kết nối. nói cách khác, đổi chỗ khác tu hành. Đỗ Vi rời đi về sau, Cố Thận một người yên lặng vận chuyển xuân chi hô hấp. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cái này 45 giờ sẽ trôi qua rất nhanh. Ở nơi như thế này gặp ngươi, là ta không có nghĩ tới. Tiểu thần tọa tiểu viện từ trước, Chu Vọng mở miệng yếu ớt, chợt nhìn về phía bên cạnh xe lăn nam nhân. Cố Lục Sâu thần tình lạnh nhạt. Đây là bọn hắn hôm nay lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất là tại phố dài. Khi đó Chu Vọng chỉ là đơn thuần cảm thấy, Cố Lục Sâu là bởi vì Cố Kỵ Lân ra tay, cho nên ra tay. Mà hồi tưởng quá khứ một năm, tân phái đối với mình ném ra mấy lần cảnh ô lưu. Bất quá, lo cho gia đình nước quá sâu, hắn có tự mình hiểu lấy. Hai bên, hắn đều đắc tội không nổi. Chu Vọng không muốn lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục. Cho nên đối với tân phái mấy lần thịnh tình mời, chỉ có thể lời nói dịu dàng cất từ. Mà bây giờ, một năm qua này rất nhiều chuyện, đều có thể nghĩ minh bạch. Tiểu thần tọa chỉ Tuyết Cấm Thành ở nửa năm, mà Cố Lục Sâu có lẽ đã sớm cùng Trung Châu có liên hệ, đã sớm nghe nói Trường Giã Ngũ Đại Gia có người vi phạm với năm đó quy củ, bắt đầu tìm kiếm bên ngoài châu lực lượng đến đánh vỡ cân bằng. Chu Vọng chỉ cho là đây là một cái lời đồn, lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay hắn mới ý thức tới, lớn nhất mạch nước ngầm giấu ở sâu nhất dưới đá ngầm, muốn vi phạm quy củ không cần nhiều người như vậy, một cái hai cái liền là đủ. Lớn tài quyết quan tiên sinh, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì, ta chỉ có điều vô ý đi dạo tới chỗ này. Cố Lục Sâu nhàn nhạt mở miệng, thật sự là đời người nơi nào không gặp lại a. Chu Vọng trầm mặc. Mục thị phố giải phong ba tán đi về sau, Cố Lục Sâu đẩy xe lăn rời đi, hai người không có sinh ra quá nhiều gặp nhau, mà nửa giờ sau song song xuất hiện tại tiểu thần tọa tiểu viện từ trước. Thấy Chu Vọng thần sắc trầm mặc, Cố Lục Sâu đông nhiên cười, chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không coi là thật coi là trên đời này có người nguyện ý làm người tốt bụng a? Không có người sẽ vô duyên vô cớ làm một cái người xa lạ ra mặt. Chu Vọng từ chối lo cho gia đình tân phái nhiều như vậy ý tốt, tại phố giải thời điểm hắn Cố Lục Sâu liền không nên ra mặt. Cố Kỵ Lân là một cái mười phần loại người hung ác, nếu như hôm nay thế cục không có khống chế lại, như vậy Cố Kỵ Lân là thật sẽ ra tay. Vị lao gia kia tính cách dũng mãnh, nếu như không phải Chu Minh, ta hôm nay có thể nhất định sẽ không đi hiện trường. Cố Lục Sâu tự cười nhạo nói, phải biết những năm này một mực có người nói chân của ta là bị lao nhân gia ông ta cắt đứt. Đúng vậy, sớm tại lo cho gia đình buộc phát nội loạn thời điểm, Chu Vọng liền đã nghe qua dạng này ngôn luận, ngay từ đầu hắn cũng có ba phần tin tưởng, chỉ bất quá về sau tân phái chiếm thượng phong, lão gia tử bất đắc dĩ thỏa hiệp, đại gia mới ý thức tới, Cố Lục Sâu chân gãy một chuyện, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu Vọng vẫn cho là lo cho gia đình phân liệt là bởi vì Cố Lục Sâu đủ cường đại, nhưng bây giờ đến xem, có lẽ đây hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể ngăn chặn cũ phái, đồng thời lâu dài làm áp lực. Cố Lục truy đến cùng lại cùng Trung Châu vị này giữ vững bao lâu liên hệ, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Chu Vọng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn đứng tại tiểu hạng tử bóng ma bên trong, có gió thổi tới, gợi lên hắn lớn tài quyết quan trường bảo. Chính nghĩa hai chữ phiêu đang tại hư vô che lấp bên trong, bị hắc ám nuốt hết. Nhìn ra được, ngươi hiện tại tâm tình phức tạp. Cố Lục Sâu phơi bày hắn, hơi hợt nói rằng, ngươi ta đều là bỏ lên trên trường giã đỉnh điểm nhân vật, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Rất nhiều năm trước ta cũng là dạng này, ta vốn cho rằng trên đời này đã không có thứ gì có thể để cho ta bán lương tâm của mình cùng lằn danh. Chỉ bất quá về sau như thế đồ vật vẫn là xuất hiện. Chu Vọng meo cặp mắt lại, nhìn về phía Cố Lục Sâu. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, lao ra hỏa kia lĩnh vực tên là Vô Lượng Xứng. Cố Lục Sâu ý vị thâm trường nói rằng, trên đời này bất kỳ vật gì cũng có thể ước lượng, lương tâm cùng danh giới cuối cùng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên người bán bất luận một cái nào sự vật đều không kỳ quái, chỉ cần một bên khác trọng lượng đầy đủ. Mà nắm giữ cực hạn nhân vật quyền thế, nếu là muốn tiến thêm một bước, muốn trả ra đại giới, tự nhiên cũng là vô cùng nặng nề. So sánh dưới, lương tâm cùng danh giới cuối cùng cũng liền không coi vào đâu. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái cán cân nghiêng phía bên kia, cất đặt dụ hoặc quá nặng. Phải không? Chu Vọng bình tĩnh mở miệng, có lẽ ngươi đánh giá cao điểm mấu chốt của mình. Cố Lục Sâu có chút nhíu mày. Đã chúng ta đã là người trên một cái thuyền, như vậy có mấy lời không ngại làm rõ dứt lời. Chu Vọng yếu ớt nói rằng, ta và ngươi là không giống, ít ra ta leo lên trường giã đỉnh điểm, sát lại là chính mình, mà ngươi, tỷ lệ lớn sát lại là bán lương tâm. Đã ngươi tại rất nhiều năm trước ngay tại làm chuyện như vậy, ngươi làm sao có thể lý giải ta đây? Nếu như không có củng cố Lục Sâu, tại khu nhà nhỏ này trước gặp nhau. Như vậy, vĩnh viễn sẽ không theo Chu Vọng trong miệng nói ra, hắn xem như lớn tài quyết quan, xem như trường giã tài quyết sở khéo léo người đứng đầu, cần hòa giải tại thế lực khắp nơi bên trong. Hắn nhất định phải che giấu mình ý tưởng chân thật, mà lo cho gia đình tân phái. Tại hợp lưu trước đó, vĩnh viễn sẽ không là hắn muốn phải đắc tội thế lực. Nhưng hôm nay thì không giống như vậy. Chu Vọng thật dài phun ra trong lồng ngực góp nhặt trước kia bất khí, nhìn qua Cố Lục Sâu, lạnh lùng nói rằng, cho nên, ngươi, căn bản là không có cách lý giải ta giờ phút này cảm thụ. Cố Lục Sâu cũng không tức giận. Tương phản, hắn phát ra âm thanh lớn. Bất luận kẻ nào, đều có lần đầu tiên a. Cố Lục Sâu nhàn nhạt mở miệng, ta cũng giống vậy, ngươi cũng giống vậy, chỉ là ta tỉnh ngộ so ngươi sớm một chút mà thôi. Nhìn xem ta hiện tại chỗ nắm chặt, Cố Lục Sâu duỗi ra một cái tay, nắm chặt lại quyền, ôn nhu cười nói, ta cơ hồ cầm mong muốn tất cả, mà ngươi đây? Chu Vọng từ đáy lòng trầm mặc, hắn không lời nào để nói. Ngươi dường như cũng cầm tất cả. Cố Lục Sâu dùng sức nói dường như hai chữ. Thanh âm của hắn mang theo nhẹ nhàng bi ai, càng nhiều hơn chính là đồng tình, chớ chối, kỳ thật chúng ta đều là giống nhau. Như thế kẻ đáng thương, kỳ thật chúng ta không có cái gì nắm chặt, cũng căn bản cũng không có leo lên cái gọi là đỉnh điểm, chúng ta chỉ là leo rất cao mà thôi, một khi té xuống, liền sẽ rơi thịt nát xương tan. Trường Giã đỉnh điểm? Không, Trường Giã căn bản cũng không có đỉnh điểm. Nơi này có mấy tòa núi lớn, Chu Vọng chẳng qua là leo lên trong đó một tòa, Cố Lục Sâu cũng leo lên trong đó một tòa, chỉ có điều ngẩng đầu nhìn lại, cao nhất này tòa đỉnh núi biến mất tại thanh trùng huy quang bên trong, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Đây mới thực sự là đỉnh điểm. Biến mất tại trong tầng mây, ẩn không trên đời người kính ngưỡng trong ánh mắt. Trường Giã an bình quá lâu. Cố Lục Sâu nhẹ giọng mở miệng, nói rằng, phàm tục người, vĩnh viễn không cách nào dung chuyển thần tọa. Mong muốn là Tuyết Cấm Thành đổi một thời đại mới, liền chỉ có dựa vào lực lượng của thần. Bây giờ thần tới, Trường Giã muốn đổi ngày, ngươi xác định không mượn cơ hội này leo lên chân chính đỉnh núi a? Chu Vọng thần sắc có chút mở miệng. Chu Minh ở trước mặt ngươi, mãi mãi cũng có như thế một lựa chọn, cái kia chính là không tiến vào gian viện tử này. Cố Lục Sâu nhẹ giọng cười nói, chỉ là, nói như vậy, ngươi sẽ mất đi tất cả, nếu như ngươi thật cùng ta không giống, không ngại chứng minh một cái đi. Hắn đẩy xe lăn, chậm rãi tiến vào sân nhỏ, mà trước khi đi, không quên đem cửa gỗ khép lại. Chu Vọng cứ như vậy đứng tại cửa gỗ trước, hắn nhìn xem cửa gỗ khép lại, cái này khép lại phảng phất là một cái cánh cửa số mệnh. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn có thống khổ, có dây rủa, có xoắn xuýt. Hồi lâu sau, những này đều biến mất, trên mặt của hắn chỉ còn lại chết lặng. Chu Vọng đưa tay ra, kẹt kẹt, hắn đẩy ra cửa gỗ, đi vào trong viện. Chương 415, thần cùng thủ lăng người, 1, chương 415, thần cùng thủ lăng người, 1, tối nay nhất định là một cái không an tĩnh đêm dài. Ánh trăng bao phủ, chiếu vào Tuyết Cấm Thành. Tiểu thần tọa tiểu viện tử, hoàn toàn yên tĩnh. Hất lên trường bào màu trắng thiếu niên, chậm rãi theo trong nhà gỗ đi ra, mặt mũi của hắn bao phủ tại màu xanh nhạt đạm đạm sắc trời bên trong, dường như thần minh hàng thế, mà ở sau lưng hắn, hắc ám trong phòng, nồng đậm mùi rượu dường như ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Nửa năm này, hắn trong sân trồng nho, mưa gió xối. Bây giờ, nho chín rồi. Cận tiên sinh cùng Hứa Yếm không có phụng dưỡng tại thiếu niên thần tọa tả hữu, trong bóng đêm, chạy xuôi nhàn nhạt gió, theo trong viện lướt đi, dường như dẫn dắt chỉ hướng xa xôi phương xa. Từng tiến vào căn này người trong viện, không chỉ là hai người bọn họ. Giờ phút này theo trong sân nhỏ bay ra gió, xuyên thẳng qua Tuyết Cấm Thành đường phố mà đi. Đi hướng đã từng tiến vào tiểu viện, sau đó chọn rời đi lần lượt từng thân ảnh vị trí. Mỗi một sợi gió đều giống như một con mắt, cùng Trường Giã trên không trận liệt những cái kia dụng cụ điện tử so sánh. Cái này mới thật sự là phong động. Sức mạnh tinh thần vô hình bao phủ tại thành phố khổng lồ trên không, hắc ám rủ xuống lâm về sau, Hựu Thần Tọa lần thứ nhất mở ra chính mình mắt theo gió đi hướng tòa cổ thành này mỗi một tòa đường phố, mỗi một vùng tăm tối. Cố Trường Chí dường như thật đã chết rồi. Thiếu niên nhẹ giọng thì thào mở miệng. Hắn một thân một mình rời đi tiểu viện, đi bộ hướng về phương bắc đi đến. Hắn nhắm hai mắt, đi được lại là gần nhất nhất thẳng con đường nào, những nơi đi qua có gió lượn lờ. Tiểu thần tọa đi qua phồn hoa rộn ràng Ninh Hà tiểu, đi qua răng đèn kết hoa ngõ cổ. Ninh Hà bờ sông có người múa sư, có người tấu nhạc, cái này thiếu niên tuấn mỹ trực tiếp từ trong đám người đi qua, múa hùng sư, vỗ tay đám người, dường như bị bịt kín hai mắt, bọn hắn đắm chìm trong trước mắt thế giới bên trong, không để ý đến có người theo trước mặt mình trải qua, mà những người này tựa như là bị vận mệnh nữ thần tác động sợi tơ con rối, nhất cử nhất động, nhấc tay áo, dịch bước, đều hoàn mỹ cùng cái này thiếu niên tuấn mỹ hành động quy củ dịch ra. Thật giống như toàn bộ thế giới tại nhường đường cho hắn. Hắn liền an tĩnh như vậy đi lên phía trước lấy, một mực rời đi Tuyết Cấm Thành, đã tới Trường Giã phương bắt chống trải Ninh Tinh tòa kia lang biên, nơi đó là chính mình Diệu Chi Phong không cách nào đi hướng chi địa, nơi đó là chân chính đen nhánh cùng đỉnh ám chỗ. Tiểu thần tọa lần thứ nhất dừng bước. Trong đời của hắn, rất ít như hôm nay dạng này, tại một nơi nào đó trước đó, dừng bước dừng chân. Không phải là bởi vì hắn mong muốn thưởng thức, mà là bởi vì hắn mặc dù tay cầm hỏa chủng, đang lâm thần tọa, nhưng trong lòng vẫn như cũ lưu lại phàm tục cảm xúc. Loại kia cảm xúc tên là sợ hãi, bởi vì sợ hãi cho nên ngừng chân. Ngắn ngủi mấy giây, Cựu Thần Tọa hồi tưởng lại rất nhiều năm trước chính mình tại cựu thế giới nhìn thấy hình tượng. Sau đó hắn lại hồi tưởng lại một năm trước Cố Trường Chí tại Hoàng Kim Thần Bực bên trong đối với mình lời nói. Chỉ có điều cái này hai chuỗi ký ức rất nhanh liền bị cắt chuyển. Hắn nhớ tới chính mình trở lại Nguyên Chi Tháp về sau tao nộ, cùng ở sâu trong nội tâm vô số lần mong muốn mở mắt cũng không dám thống khổ. Cuối cùng Cựu Thần Tọa hít sâu một hơi. Hôm nay thanh trùng không có lưu phong, thủ lăng người ngược ngồi cổ trên cây, vô số xem bói kim tuyến quấn quanh lấy cây cổ thụ này. Bốn mùa trên khoáng giã mây tích đều biến thành triền miên sợi tơ, bị cẩn thận thăm dò bóc ra một tầng lại một tầng, là cổ thụ bệnh một tầng áo ngoài. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là một gốc chiếu sáng dạng dỡ hoàng kim chi thụ, mà tại tán cây phía trên thì là kết đầy nhân loại mong muốn nhìn trộm lại không thể theo dõi tương lai. Thiên Giã đại sư dưới mặt nạ trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, trong nội tâm nàng kia phần chẳng lành báo hiệu tại hôm nay đã tới đỉnh điểm. Ma động dùng thuật bói toán về sau nhìn thấy tương lai là đen kịt một màu, thuật bói toán không cách nào dự báo tất cả. Có quan hệ với thần cùng hỏa chủng sự tình cùng người là không cách nào bị rình mò cấm kỵ. Thiên Giã đại sư di động tìm tuyến, nàng đem xem bói tương lai cái kia mắt chuyển đặt vào lang viên bên ngoài. Chỗ nhìn thấy vẫn như cũng là một vùng tăm tối, mà lúc này đây dưới mặt nạ hoang mang ánh mắt lại biến thanh minh. Nàng minh bạch kia mảnh hắc ám từ đâu mà đến, thế là nàng bắt đầu khởi động thanh trùng đại trận. Lang viên bên ngoài tràn vào luồng thứ nhất gió, sau đó là thứ hai sợi, thứ ba sợi, tựa như là một mảnh yên tĩnh mặt hồ, bị người vứt xuống một cục đá, chỉ nhưng phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn. Vô số cuồng phong cuốn sạch lấy loạn mây, đem thanh trùng mái vòm siêu phàm nguyên chất tất cả đều nhào tán, không trung mây không ngừng hướng về bên trong lăng tối lui. Thanh trùng là một mặt hồ, mà giờ khắc này rơi xuống, không phải một hòn đá, mà là một cái vân thạch khổng lồ. Tiểu thần tọa tiến vào lăng viên. Tại hắn bước vào lăng viên một phút này, những này trận văn liền bắt đầu khởi động, chỉ có điều kinh khủng là, tại hắn phóng ra bước đầu tiên sau, y mắng cuồng phong mãnh liệt mà vào, thần lĩnh vực một nháy mắt trải rộng ra, mà tại tòa lĩnh vực này bên trong, tất cả đồ vật đều lâm vào tuyệt đối trong khống chế. Thần lực áp bách lấy thanh trùng trận văn, làm cho này trước kia sắp bắn tung tóe lưu quang, tại khởi động trước đó, liền nhao nhao dập tắt. Cả tòa lăng viên trên không, bị mây đen che khuất. Trong sáng ánh trăng, tại lúc này trừ khử, thanh trùng lâm vào dài trong bóng tối. Theo lăng viên nhập khẩu thông hướng cự tượng di tích đoạn đường này, cũng không tính dài, nhưng hữu thần tọa hành tẩu chỗ tốn hao thời gian, so rời đi chính mình tiểu viện tử, đi ra tuyết cấm thành còn muốn lâu. Nơi này không có nhảy múa chúng sinh, cũng không có điểm đốt đèn đuốc. Đối với hắn mà nói, nơi này cũng tương tự chỉ còn lại hắc ám. Mỗi đi một bước, đều muốn trực diện chính mình nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Cuối cùng, hắn đứng ở bên trong lăng trong sương mù. Hữu thần tọa trước mặt, xuất hiện một đạo đại bảo tung bay thân ảnh. Thiên giá không có tiếp tục trấn thủ tại bốn mùa trên quán giá. Nàng rất rõ ràng, vào giờ phút như thế này, thanh trùng đại trận đã không cần chính mình như thế một vị người canh giữ. Mái vòm bên trên những cái kia loạn mây, những cái kia cuộn cuộn, vô tự siêu phàm nguyên chất bắt đầu lít nha lít nhít hướng về bên trong lăng dũng mãnh lao tới. Không có đại trận ước thúc, những này siêu phàm nguyên chất sẽ không còn chậm chạp chảy xuôi. Thiên giá thiếu niên cười cười, hắn nhắm hai mắt, lại ngẩng đầu lên. Đại đô một lần kia thần lâm là ngươi làm a? Thủ lăng người không có trả lời. Nàng tĩnh tĩnh đứng tại bên trong lăng vùng bỏ hoang lối vào chỗ, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, cùng tất cả nhìn thẳng thần tọa người như thế, một cỗ cường đại áp bách, theo phương diện tinh thần trực tiếp giáng lâm. Cô áp bức này, nhường nàng mong muốn quỳ phục, mong muốn cúng bái. Nhưng cuối cùng, nàng đứng được rất thẳng. So khung mây ép xuống về sau, những cái kia thân thể thẳng đến tầng mây cự tượng còn muốn thẳng tắp. Một lát sau, Thiên Giá đại sư mở miệng. Thần cũng có bất minh bạch vấn đề a. Trong thanh âm của nàng mang theo cười, lại là đồng tình, thương hại cười. Tiểu thần tọa tĩnh tĩnh chờ đoạn dưới, cũng bị khóa ở nguyên chi tháp bên trong cái kia đáng thương quỷ như thế, bởi vì vận mệnh nữ thần chiếu cố, ta nắm giữ biết trước năng lực. Nhưng ta vô cùng rõ ràng, trên đời này có quá nhiều thuật bói toán không cách nào thấy rõ sự tình.